Chương 35, Thiên Ma đại nhân ngươi đến gần một điểm. Chương 35, Thiên Ma đại nhân ngươi đến gần một điểm. Theo vực ngoại thiên ma hẳn con ngươi bên trong, Trình Nghị vậy mà thấy được nhất tí tí giật mình. Những thứ kia rậm rạp chẳng chịt tiểu trong mắt chợt co rút lại, giống như bị giật mình bảy cá bình thường đồng thời rung động. Sự phát hiện này nhường Trình Nghị khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nhãn ma tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến, vậy mà nhanh như vậy đã có rồi kết quả. Hắn thân hình khổng lồ trên không trung bất an dãy rủa, những thứ kia phủ đầy tia máu con mắt điên cuồng chuyển động, toát ra khó tin thần sắc. Chủ mắt có chút nheo lại, trung quanh vô số mắt ti hí cũng đình chỉ chớp động, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Trình Nghị, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi dịch nồng mùi. Trên bầu trời ô vân khai bắt đầu kịch liệt quay cuồng, mơ hồ chuyển tới làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng gào thét. Thanh âm kia giống như ngàn vạn con dã thu tại đồng thời gào khóc, chấn động trên mặt đất đá vụn đều tại có chút rung động. Trình Nghị rõ ràng hắn tại sao như thế, phòng trường dựa theo nhãn ma nguyên bản kế hoạch, bọn họ những người này không thể thiếu muốn bởi vì chuyện này, tranh ngươi chết ta sống, thậm chí sẽ được mà ra tay đánh nhau, đấu bể đầu chảy máu. Cho đến cuối cùng, trong bọn họ yếu nhất một cái sẽ bị đẩy ra làm người chết thế. Chịu chết là cái nào, nhãn ma thật ra cũng không thèm để ý, mấu chốt nhất là ở nơi này những người này chém giết trong quá trình sinh ra tức giận, sát lục cùng với căm ghét là hắn cần có nhất tinh thần lương thực. Những thứ kia tâm tình tiêu cực mới là hắn chân chính yêu cầu đồ vật, mà không phải một cái mạng. Tiên nhiệm Hợp Hoan Tông tông chủ chính là nhãn ma thật vất vả chọn lựa ra, có thể cho hắn cung cấp tinh thần lương thực người. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, sự tình vẫn còn tương đối thuận lợi. Nhãn ma thậm chí bởi vì này chút ít tinh thần lương thực, thực lực lấy được rất rõ rệt tăng lên. Cũng chính là dựa vào những thứ này tinh thần lương thực mang đến thiên phú tăng lên, nhãn ma tài năng lần lượt thôn vệ cái khác thiên ma, thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Chỉ là về sau, cái tên kia cung cấp tế phẩm càng ngày càng kém. Nhãn ma cũng đúng người này phi thường bất mãn. Nhưng dù cho như thế, những thứ này tinh thần lương thực đối nhãn ma tới nói như cũ chân quý. Người chết rồi, có thể một lần nữa lại tìm. Nhưng là bây giờ, nhãn ma hy vọng những người này có khả năng lục đục, tốt nhất đánh. Như vậy, hắn có thể đủ nhờ vào đó hấp thu tinh thần lương thực lớn mạnh tự thân. Có thể nhãn ma như thế cũng không nghĩ đến, những người này hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, như thế này mà dễ dàng liền giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Hoàn toàn không có chiến đấu, thậm chí không có sinh ra bao lớn xung đột. Càng trọng yếu là, ngay cả cái này bị đẩy ra chịu chết ra hỏa, trên người vậy mà cũng không có bao nhiêu căm ghét tâm tình. Buồn rầu nhãn ma, thiếu chút nữa đều muốn trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, trực tiếp tự giết lẫn nhau rồi. Chỉ bất quá, coi như vực ngoại thiên ma bên trong, tương đối thông minh cá nhân, nhãn ma biết rõ loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng. Một khi hắn yêu cầu quá mức, những người này nhất định sẽ một lần nữa đoàn kết lại. Nói như vậy, hắn kế hoạch coi như trúc lam múc nước, công dã chẳng rồi. Suy nghĩ một chút, thiên ma quyết định len lén kêu gọi đầu hàng trước mắt cái này nhân loại. Cặp kia mắt đi hí đồng thời nheo lại, toát ra một tia âm hiểm ánh sáng. Chỉ nghĩ trong đầu, đột nhiên xuất hiện rồi một cái thanh âm, nhân loại, cứ như vậy bị bọn họ đẩy ra làm người chết thế, ngươi chẳng lẽ liền không có bất kỳ không cam lòng sao? Thanh âm kia giống như 10 triệu người tại đồng thời thì thầm, mang theo đầu độc người tâm ma lực, nếu như ngươi nguyện ý thật tốt phối hợp bản thiên ma, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể. Trình Nghị có chút một bức. Hắn nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn rất không lý giải, này vực ngoại thiên ma đến tột cùng có đầu óc hay không? Ngươi nói hắn không có suy nghĩ đi, người này còn biết muốn khích bác ly gián, hy vọng bọn họ thật đến đây. Có thể ngươi nói hắn có suy nghĩ chứ? Trình Nghị không nhịn được trong lòng liếc mắt. Người này chẳng lẽ quên, bị chính mình lừa dối rồi nhiều lần sự thật. Trước mấy lần giao phong, cái này nhãn ma mỗi lần đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Sau khi kinh ngạc, Trình Nghị đột nhiên nghĩ thông. Khả năng tại vực ngoại thiên ma hàn bên trong, hắn căn bản là không có bị chính mình lừa dối, mà là làm ra phù hợp chính mình lợi ích lựa chọn. Đáng tiếc, Trình Nghị sờ lên cằm, âm thầm thở dài một cái. Hắn thon dài ngón tay ở trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu như hắn muốn, có thể đem cái này vực ngoại thiên ma cho lừa dối được tìm không ra hướng. Nhưng là bây giờ không cần như thế. Trung quy coi như thế nào đi nữa kéo dài thời gian, cũng không khả năng có viện quân đến. Kiếm thập tam liệt hỏa bọn họ cũng không thể phối hợp chính mình, biểu diễn vừa ra không có chút ý nghĩa nào diễn xuất. Hơn nữa, cho dù có viện quân cũng không có ý nghĩa, coi như Đông Hoàng đám tu sĩ có năng lực này bị thương nặng nhãn ma thì thế nào? Nhưng người này phát điên lên đến, hắn chính là có năng lực trực tiếp phá hủy toàn bộ Đông Hoàng thế giới. Người này hiện tại sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì nhãn ma thực lực không có hữu thụ đáo bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn cũng không muốn bị cái khác vực ngoại thiên ma thôn phệ, cho nên không có dùng lực lượng chân chính. Một khi người này bị thương, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Người này vò đã mẹ lại sức, tuyệt đối sẽ tại tự mình xui xẻo trước tiên đem Đông Hoàng san thành bình địa. Trịnh Nghị ý niệm tới đây, âm thầm thở dài một cái, lặng lẽ đem tiểu kiếm nắm trong tay. Lạnh như băng xúc cảm khiến hắn thoáng tỉnh táo lại, trên mặt giả trang ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, ngài nói đều là thật, chỉ cần ta có thể phối hợp ngươi, ta liền không cần chết sao? Đây là đương nhiên, bản thiên ma không có hứng thú lựa gạt các ngươi những thứ này nhân loại nhỏ yếu. Nhãn ma thanh âm tại Trịnh Nghị trong đầu vang vọng, mang theo cao cao tại thượng ngạo mạn. Những thứ kia mắt ti hí đồng thời nheo lại, toát ra nắm chắc phần thắng thần sắc. Trịnh Nghị lại vội vàng hỏi, thiên ma điện hạ, ngài muốn để cho ta làm gì? Chỉ cần có thể cứu mạng, chuyện gì ta đều nguyện ý làm a. Hắn thanh âm chân tình thật ý, phản phất đã không kịp chờ đợi, muốn giúp nhãn ma làm việc. Nhãn ma không có hoài nghi Trịnh Nghị mà nói. Trung quy, tại vực ngoại thiên ma xem ra, trên cái thế giới này liền không có gì sinh vật là không sợ chết. Ngay cả bọn họ vực ngoại thiên ma, đều vô cùng quý trọng tính mạng mình, chứ đừng nói chi là nhân loại bình thường. Rất tốt. ngươi bây giờ lập tức hướng những nhân loại kia phát động công kích. Nhãn ma thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, mang theo không nghi ngờ gì nữa mệnh lệnh giọng điệu. Trình Nghị khiếp sợ trợn to hai mắt, lập tức một mặt khó xử đạo: "Thiên Ma đại nhân, ngài đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Cho nên ta bị đẩy ra chịu chết, cũng là bởi vì thực lực quá yếu a." Trình Nghị vẻ mặt đưa đám, biểu tình kia phải nhiều khó coi thì có rất khó coi. Nếu như ta dám ra tay với bọn họ, sợ rằng ngay lập tức sẽ chết ở trên tay bọn họ. Vừa nói, còn sợ hãi đất quay đầu nhìn mọi người, vừa lúc đất dùng mình. Gió đêm đúng lúc cuốn lên hắn áo khoác, tăng thêm mấy phần thê thảm ý người này đang làm gì. Mạnh Phi Dương cau mày, phản phất là tự đủ hỏi. Dưới ánh trăng, cái tấm kia từ trước đến giờ lạnh lùng gương mặt giờ phút này phủ đầy nghi vấn, ánh mắt gắt gao phong tỏa ở phía xa Trịnh Nghị trên bóng lưng. Trịnh Nghị ra ngoài một mình đối mặt nhãn ma sau đó, liền hoàn toàn không có tiếng động. Gió đêm cuốn lên hắn áo khoác, nhưng mang không đến một chút âm thanh. Hắn cứ như vậy bình tĩnh mà đứng tại nhãn ma phía dưới, phản phất một vị ngưng kết pho tượng. Trên mặt đất bắn ra ra ảnh tử, lộ ra phá lệ cô độc. Nhãn ma cứ như vậy nhìn chằm chằm Trịnh Nghị, chẳng hề làm gì cả. Những thứ kia rậm rạp chẳng chịt tiểu mắt không hề nháy một cái, trong con ngươi phản chiếu lấy Trịnh Nghị nhỏ bé thân ảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị yên lặng, liền phong thanh đều tựa hồ dừng lại. Càng khiến người ta kỳ quái là, Trịnh Nghị trên người khí tức cũng xảy ra nhiều lần biến hóa. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, nhìn qua phảng phất núi cao bình thường sừng sững. Hắn cao ngất bóng lưng tại dưới ánh trăng buộc vòng quanh sắc bén đường danh, quanh thân tản ra làm người sợ hãi uy áp. Quyết tuyệt như vậy, nhường tất cả mọi người thập phần kính nể. Nguyên bản tất cả mọi người cho là, nhãn ma sẽ trực tiếp giết chết Trịnh Nghị, hoặc là tên ma quỷ này cũng có thể dùng đủ loại biện pháp hành hạ Trịnh Nghị. Cửu Diệu Âm đã nhắm hai mắt lại, nhỏ dài lông mi có chút rung động, không đành lòng nhìn tiếp theo thảm trạng. Nhưng là đợi như vậy nửa ngày, vậy mà một điểm phản ứng cũng không có. Loại này quỷ dị bình tĩnh ngược lại khiến người càng thêm bất an. Rất nhanh, Trịnh Nghị trên người khí thế cũng ở đây nhanh chóng suy thoái, giống như là một chiếc dần dần tắt đèn, quanh người hắn ánh sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Lúc này nhìn lại Trịnh Nghị, làm cho người ta cảm giác phảng phất như là trong tử quán, tùy ý có thể thấy điếm tiểu nhị, sống lưng cũng mắt trần có thể thấy đất cong lưng đi xuống. Hắn có chút cong lưng, nơi nào còn có một chút tông chủ uy nghiêm. Thậm chí Trịnh Nghị bóng lưng tựa hồ còn mang theo một điểm lấy lòng mùi vị. Mọi người trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phùng Thiên Cơ nhỏ dài trong đôi mắt tinh quang lóe lên, quái thai, chính tông chủ đây là tại hát kia ra. Liên Hỏa bĩu môi một cái, hắn tục tằng trên mặt tràn ngập khinh thường, ai biết hắn đang làm gì, nhãn ma có thể đem thanh âm trực tiếp hình chiếu đến chúng ta trong đầu. Nói không chừng, người này hiện tại đã hướng vực ngoại thiên ma đầu hàng, đang ở tân bút cái tên kia đây. Nếu không mà nói, hắn khí tức vì sao lại trở nên bị ổi như vậy? Liên Hỏa mà nói giống như một cái dao nhọn, đâm vào Cửu Diệu Âm sắc mặt đột biến. Hắn con mắt đẹp, dường như muốn phun ra lửa. Liên Hỏa, mọi người không muốn bêu xấu Trịnh tông chủ, hắn tuyệt đối không phải loại này người. Hắn thanh âm bởi vì tức giận mà có chút phát run, kia trương tinh xảo gương mặt đỏ bừng lên, nếu không mà nói, cũng sẽ không vì toàn bộ Đông Hoang hy sinh chính mình. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm đã mang theo mấy phần nghẹn ngào. Liên Hỏa hơi biến sắc mặt, biết người biết mặt không chỉ tâm, ai biết người này trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng khí thế đã yếu đi mấy phần. Cặp kia trung đồng bình thường ánh mắt, mất tự nhiên đất tránh Cửu Diệu Âm tầm mắt, ngược lại nhìn về xa xa Trịnh Nghị. Hắn nhưng không biết, lần này hắn thật đúng là đã đoán đúng. Lúc này Trịnh Nghị đang ở trong lòng không ngừng vô nhãn ma đi bợ, Thiên Ma đại nhân, ta chính là cái người tu luyện bình thường, ngài để cho ta một người đánh bọn họ nhiều như vậy, ta thật không làm được a. Hắn ngữ khí hèn mọn làm cho người khác tức lộ ruột, nếu để cho Kiếm Thập Tam đám người nghe, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nhãn ma bất mãn thúc giục, bản Thiên Ma đương nhiên biết rõ, ngươi đánh không lại bọn họ, bất quá không cần lo lắng, bản Thiên Ma sẽ vì ngươi cung cấp lực lượng, cho ngươi không có nỗi lo về sau. Những thứ kia mắt ti hí đồng thời nheo lại, toát ra sốt ruột thần sắc. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, từng đạo lôi điện càng ngày càng dày đặc. Trịnh Nghị miễn cưỡng nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, ngài nói như vậy, ta thì càng lo lắng, trước ngài phái ra những tên kia, có thể không có một cái có kết quả tốt. Hắn sợ hai đất rụt cổ một cái, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, động tác làm vô cùng khoa trương, rất sợ nhãn ma không nhìn ra hắn sợ hãi. Thật là không có dùng phế vật. Nhãn ma không nhịn được mắng một câu, dậm dạp chẳng chịt mắt ti hí đồng thời toát ra khinh bỉ thần sắc. Thế nào ngươi tài năng tin tưởng, bản Thiên Ma có thể giữ được mạng ngươi? Hắn thanh âm tại Trịnh Nghị trong đầu nổ vang, chấn động hắn thức hải một trận rung động. Trịnh Nghị hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nếu như mới vừa mở ra một đầu, hoặc như là đột nhiên nghĩ đến gì đó đáng sợ sự tình bình thường, nhanh chóng thu liễm, không tốt, như vậy tuyệt đối không tốt, đối Thiên Ma đại nhân ngài tới nói, làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Cụ thể biện pháp cũng còn không nói, vậy mà chính mình liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Hành động này nhường nhãn ma toát ra nghi hoặc thần sắc, trong không khí phảng phất tràn ngập một cô nóng nảy khí tức. Nhãn ma hiện tại hận không được mấy người này sau một khắc tiểu đánh lên, tốt nhất là có thể liền não tương tự cũng đánh ra cái loại này. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ thu được càng nhiều tinh thần lương thực. Cho nên nghe được Trịnh Nghị có biện pháp, hắn căn bản là không có suy nghĩ nhiều, lập tức không nhịn được thúc giục, có biện pháp gì thì nói nhanh lên, gì đó có nguy hiểm hay không? Ở nơi này một thế giới nhỏ, có khả năng thương tổn đến bản Thiên Ma đồ vật còn chưa có xuất hiện đây. Nhãn ma trong thanh âm mang theo không ai bị nổi cuồng vọng. Trịnh Nghị âm thầm cười lạnh, ngoài mặt nhưng sợ hai ba phần. Nếu như ta là nói nếu như, hắn vừa nói, một bên dè đặt nhìn bực ngoại Thiên Ma. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy sợ hãi cùng lấy lòng, ngón tay bất an nuốt ve vào áo, ngay cả hô hấp cũng tận lực thả nhẹ, phản phất rất sợ chọc giận trước mắt cái này nhân vật khủng bố. Không nên lãng phí thời gian, nhanh lên nói. Nhãn ma thanh âm đột nhiên đề cao, chấn động Trịnh Nghị não nhân làm đau. Trịnh Nghị sợ hết hồn, vội vàng nặn ra định nọt nụ cười nói, nếu như Thiên Ma đại nhân ngài có thể rời ta gần một điểm, không phải có thể tốt hơn bảo vệ ta sao? Hắn nói lấy, còn lấy lòng về phía trước bước một bước nhỏ, ta tin tưởng, loại sự tình này Thiên Ma đại nhân ngài khẳng định có thể tùy tiện làm được, đúng không? Trịnh Nghị thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ biến thành tự lẩm bẩm, thế nhưng định nọt ngữ khí nhưng đắn đo được vừa lúc. Phản phất như là đang lo lắng, chính mình nói lên yêu cầu quá mức, đưa đến nhãn ma không làm được, mà bị thương nhãn ma mặt mũi bình thường. Nhãn ma bắt đầu còn tưởng rằng người này muốn xách phiền toái gì điều kiện đây, kết quả cũng chỉ là làm cho mình cách hắn gần một điểm. Hừ, thật đúng là phù hợp những thứ này nhát gan như chuột nhân loại thói quen. Trong lòng Sở Tư, một cách tự nhiên thì có động tác. Viên kia to lớn con mắt gạt ra tầng mây, chậm rãi hướng mặt đất đè ép xuống. Nhãn ma thân thể vốn là to lớn, hơn nữa quanh thân trải rộng rậm rạp chẳng chỉ ánh mắt. Hắn thật cao lơ lửng giữa trời thời điểm, cũng đã làm cho người ta một loại không hiểu áp lực. Hiện tại, vậy mà chậm rãi tiếp cận mặt đất, làm cho người ta cảm giác phản phất như là một viên to lớn ánh trăng theo trong bầu trời rớt xuống, chậm rãi đập về phía mặt đất. Cái này thật đúng là phải cho dù là sớm có chuẩn bị chính nghị, đều cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Chương 36, không cứu chúng ta thì cùng chết đi. Chương 36, không cứu chúng ta thì cùng chết đi. To lớn á Trịnh Nghị con ngươi hơi co lại, hầu kết không tự chủ đông núp nhích qua một cái, trong lòng vén lên sóng gió kinh hoàng. Này nhãn ma trôi lơ lửng ở bầu trời thời điểm, hình thể cũng đã làm người ta hít thở không thông. Kia thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, phản phất liền thương khung đều bị hắn chiếm hơn nữa. Rất nặng tầng mây tại trung quanh nó quay cuồng, lại chỉ có thể miễn cưỡng che giấu hắn một phần thân thể. Giờ phút này, hắn chính chậm rãi từ trời cao hạ xuống, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Trịnh Nghị trong đầu không tự chủ được hiện ra xuyên qua trước tại trên mạng nhìn đến cự vật sợ hãi chứng video, cái loại này làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách, cái loại này đối mặt quái vật khổng lồ lúc nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác vô lực, đã làm người ta trong lòng sợ hãi. Mà bây giờ, loại cảm giác này chính chân thật hạ xuống ở trên người hắn. Nhãn ma toàn thể hình thái, tựa như một viên rơi xuống tinh cầu nhỏ bé. Hắn lòng cốt là một cái to lớn con người, đen nhánh thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Mà ở con người trung quanh, dầm dạp chẳng chỉ thứ cấp con mắt không ngừng khéo mở, mỗi một con cũng lóe lên quỷ dị ánh sáng, giống như là vô số theo dõi nhân gian ác ma mắt. A, Cựu Diệu Âm đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, hai tay gắt gao che mắt, cả người co rúm ở trên đất, cả người run rẩy. Hắn tinh thần phòng tuyến tại nhãn ma uy áp xuống hoàn toàn tan vỡ, phản phất chỉ cần không nhìn tới, là có thể trốn tránh này kinh khủng thực tế. Hắn thực lực vốn là trong đám người yếu nhất, giờ phút này càng là ngay cả đứng lập dũng khí cũng không có. Những người khác tình trạng cũng không tốt gì. Phùng Thiên Cơ trên trán mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống, sau lưng sớm bị thấm ướt, nhưng hắn nhưng ngay cả giơ tay lên lau chùi dũng khí cũng không có. Hô hấp dồn dập mà rối loạn, rất sợ bất kỳ động tác hơi nhỏ cũng sẽ đưa tới nhãn ma nhìn chăm chú. Mạnh Phi Dương chẳng biết lúc nào đã chắn Phùng Thiên Cơ trước người, nhìn như không sợ hãi. Có thể chỉ cần cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện cánh tay hắn đang khẽ run, vỏ kiếm bên trong trường kiếm thậm chí bởi vì hắn run rẩy mà phát ra yếu ớt ong ong. Liên Hỏa gắng gượng ngẩng đầu lên, khoe miệng kéo ra một vẻ cứng ngắc cười, định lộ ra chẳng thèm ngó tới tư thái. Nhưng hắn ly hỏa kiếm nhưng phản bội hắn ngụy trang, nguyên bản trên thân kiếm chảy xuôi, nóng bỏng dung nham bình thường hỏa diễm giờ phút này hoàn toàn tắt, chỉnh thanh kiếm ảm đạm vô quang, giống như một khối không chút nào sinh khí ngon thạch. Chỉ có kiếm thập tam, như cũng như một đem chưa ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Hắn bình tĩnh mà đứng tại chỗ, khí tức nội liễm, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Hắn ánh mắt sắc bén như lao, phản phất đang đợi một cái thời cơ tốt nhất, một khi xuất thủ, ác sẽ long trời lở đất. Trong không khí tràn ngập làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách, liền phong đều tựa như đọc lại. Nhãn ma mỗi một lần nhỏ nhẹ di động, cũng để cho đại địa có chút rung động, phản phất cả thế giới đều tại hắn uy áp hạ chiến hạt rẻ. Theo nhãn ma đến gần, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, kinh khủng tiếng thét chói tai liên tiếp đất nổ tung. Thiên, cái tên kia muốn rớt xuống. Một tên Đông Hoang tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ hướng thiên không, thanh âm bởi vì sợ hãi mà bặm mẻo, cơ hồ người tàn tật âm thanh. Hắn cũng coi là một nhân vật hung ác, có thể giờ phút này nhưng giống như một bị sợ bể mật phàm nhân, hai chân như nhũn ra, cơ hồ không đứng được. Nhược tại bình thường, hắn bộ dáng này nhất định sẽ đưa tới vô số trầm trọng. Tu sĩ tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh, tranh tài với trời, bởi vì một điểm dị tượng liền hù dọa thành bộ dáng như thế, coi như tu sĩ gì. Có thể giờ phút này, lại không người cười nhạo hắn. Bởi vì sở hữu ngẩng đầu nhìn trời người, cũng lâm vào giống vậy sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì, thật tốt vì sao lại đột nhiên rớt xuống một tên tu sĩ khác thanh âm phát run, hàm răng khanh khách băng rội, toàn thân run như run cầm cầm, ngay cả tay bên trong pháp khí cũng cầm không yên. Hắn chết nhìn chòng chọc bầu trời, con người co rút nhanh, phản phất thấy được tận thế hàng lâm. Ha ha, xong rồi chúng ta đều phải chết. Có người ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng kéo ra vẻ tuyệt vọng cười thảm. Hắn tinh khí thần giống như là bị trong nháy mắt dành thời gian, cả người giống như cái xác biết đi, ngay cả chạy trốn ý niệm cũng không nhấc nổi. Chạy mau a. Còn có người hoàn toàn tan vỡ, giống như con rùa không đầu bình thường khắp nơi tán loạn, định tìm chỗ ẩn thân. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, mịt mờ đông hoàng, nơi nào có thể trốn được này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Nhãn ma hình thể quá mức kinh người, nếu thật giáng xuống, chỉ sợ toàn bộ đại địa cũng sẽ băng liệt, sinh linh đồ thán, không người có thể thoát khỏi may mắn. Phạm Âm Tự, nguyên bản bao phủ tại Phật quang bên trong Phạm Âm Tự, giờ phút này cũng lâm vào hỗn loạn. Những thứ kia tới tìm kiếm che chở đám tu sĩ, trên mặt vui mừng đã sớm biến mất hầu như không còn, thay vào đó là thật sâu tuyệt vọng. ngay cả trong chùa rất nhiều tụng kinh tăng nhân cũng dừng lại cá gỗ âm thanh, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ tuy là người xuất gia, có thể cuối cùng chưa chứng Bồ đề, đối mặt bực này diệt thế oai, lại có bao nhiêu người có thể chân chính siêu thoát sinh tử? Thiên âm các nguyên bản tiên âm lượn lờ thiên âm các, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, múa vui vẻ chẳng biết lúc nào đã sớm dừng lại, ma nhãn cùng đại địa ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, kia che khuất bầu trời âm ảnh bao phủ xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ. Đông hoang đại địa thượng nhân môn thậm chí có thể thấy rõ, ma nhãn mặt ngoài những thứ kia nhúc nhích mạch máu, bọn họ giống như vặn bẹo rễ cây, liên tiếp vô số nhỏ bé ánh mắt, một cố đất nhịp đập lấy, phảng phất tại vận chuyển nào đó làm người ta nôn mửa chất dinh dưỡng. Mỗi một lần nhịp đập, cũng để cho những thứ kia ánh mắt càng thêm dữ tợn, càng thêm tràn đầy áp ý uy áp kinh khủng như thủy triều cuốn tới. Thiên âm các nữ đệ tử, quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đôi môi phát hành, phảng phất trải qua một cơn ác mộng bình thường hành hạ. Rất nhanh thì có người cũng không nhịn được nữa, cặp mắt trợn trắng, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất. Phượng Hề Thanh cố nén trong đầu kia như ngân châm đâm vào bình thường đau nhức, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Coi như sư phụ chỉ định người phụ trách, hắn hiện tại cần phải đứng ra chủ trì đại cuộc, dù là trời sập xuống cũng không thể ngã xuống. Nhanh, đem các nàng dịu vào đi. Phượng Hề Thanh thanh âm khàn khàn đất ra lệnh, cái chán rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Vài tên còn có thể hành động trưởng lão lập tức theo hộ sơn đại trận bên trong rút người, luôn cuống tay chân đem hôn mê các đệ tử nhấc vào nội thất. Nhưng mà giờ phút này thiên âm các đối mặt lớn nhất uy hiếp cũng không phải là trên bầu trời kia làm người ta hít thở không thông được ngoại thiên ma, mà là bên ngoài sơn môn những tu sĩ kia, những thứ kia tu người số lượng khổng lồ, chính tà hỗn tạp, tam giáo cửu lưu cái dạng gì người đều có. Bọn họ vốn là đến mượn thiên âm các tiên âm xua tan trong cơ thể ăn mòn ma khí, nhưng bây giờ tại tử vong sợ hãi trước mặt, những người này vậy mà liên hợp lại cùng nhau đối thiên âm các làm áp lực. Thiên âm các cùng phạm âm tự bất đồng, cho tới bây giờ không phải là cái gì trách trời thương dân chính đạo tông môn. Trong các đệ tử tu luyện âm luật chi đạo, vốn là vi tự vệ. Kia lượn lờ tiên âm có thể xua tan ma khí, chẳng qua chỉ là công pháp bổ sung thêm hiệu quả thôi. Chỉ là thanh âm loại vật này, cuối cùng không cách nào giống như kết giới bình thường tình chuẩn phạm vi không chế, này mới khiến những thứ kia bị ma khí ăn mòn tu sĩ theo tiếng tới, tụ tập tại sơn môn ở ngoài. Đối với cái này chút ít không mời mà tới khách nhân, thiên âm các từ trước đến giờ chọn lựa để mặc cho thái độ, cũng không quá mức làm biệt thủ, cũng sẽ không xuất thủ xua đuổi. Dù sao chờ bên trong cơ thể của bọn họ ma khí tiêu tan, tự nhiên sẽ tức thời rời đi. Mà giờ khắc này, thế cục nhưng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Vượt ngoại thiên ma che khuất bầu trời, chính lấy hủy thiên diệt địa thế hướng đông hoang rơi xuống. Những tu sĩ kia hoàn toàn hoảng hồn, giống như người chết chìm bắt lại cuối cùng một cái rơm dạ bình thường, điên cuồng muốn chen vào thiên âm các hộ sơn đại trận. Dù là biết rõ này thật mỏng màn sáng không ngăn được thiên ma oai, nhưng ít ra có thể cho bọn họ trong tuyệt vọng tâm mang đến một tia hư ảo cảm giác an toàn. "Thả chúng ta đi vào." Một cái mặt đầy hung dữ ma tu cặp mắt đỏ ngầu, trong tay huyết đao mang theo gió tanh tàn nhẫn bổ vào hộ sơn đại trận lên, kích thích nhất lăn tăn rung động, đều là tu sĩ, các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Càng đáng sợ hơn là, mấy cái tà tu đã âm thầm kết thành trận pháp, tay khô gầy chỉ bấm ra quỷ dị pháp quyết. Lão giả cầm đầu âm trầm cười nói, nếu tất cả mọi người không sống được, vậy cũng đừng trách lao phu kéo các ngươi thiên âm cắt chôn theo. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đốt ta tinh nguyên, phá. Huyết vụ hóa thành dữ tợn mặt quỷ, tàn nhẫn đụng vào trên màn sáng, phát ra rợn người tiếng ăn mòn. Đúng, mau mở ra đại trận, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những tu sĩ khác thấy vậy, rối rít sử dụng pháp bảo. Từng trôi phi kiếm treo trên bầu trời mà lên, tại dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh như băng. Trong đám người cũng không thiếu nghiêm trang đạo mạo hạng người. Một cái râu bạc trắng lao đạo phất trần hất một cái, lời lẽ chính nghĩa đạo, thiên âm các đạo hữu, bây giờ hạo kiếp trước mặt, lúc này lấy thiên hạ chúng sinh là niệm a. Hắn lời nói xinh đẹp, động tác trên tay nhưng không chậm chút nào. Trong tay áo dấu giếm phá trận thoi đã thủ thế chờ đợi, chỉ chờ thời cơ chín muồi tiểu muốn cho hộ sơn đại trận một kích chí mạng. Một cái khác cẩm y tu sĩ thở dài lắc đầu, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, nếu là thiên âm các cố ý thấy chết mà không cứu vì các vị đạo hữu tính mạng, tại hạ cũng chỉ đành không muốn này hư danh rồi. Hắn nói lấy, bên hông ngọc bội đột nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, đúng là một món ít thấy phá cấm pháp bảo. Bên ngoài sơn môn, hai đạo chính tà khó được đạt thành nhận thức chung, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng chết. Phượng Hề thanh mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, khóe môi câu dẫn ra một vẻ châm chọc độ cong. Những thứ này cái gọi là tu sĩ chính đạo, trong xương cùng những thứ kia ma tu có cái gì khác nhau chứ? Chẳng qua chỉ là một cái muốn cấp trắng trợn, một cái muốn xảo thủ thôi. Bên cạnh trưởng lão thanh âm phát run, tiếp tục như vậy nữa, hộ sơn đại trận chỉ là đối phó những người này, đều cần rất nhiều lực lượng, còn thế nào đối kháng cái tên kia? Trưởng lão nhanh chóng nhìn lướt qua càng ngày càng khổng lồ vực ngoại thiên ma, lập tức nhanh chóng chuyển qua tầm mắt, không dám theo cái kia đáng sợ ra hỏa nhìn thẳng. Này rõ ràng nhìn bên ngoài sơn môn sao động đám người, trong lòng phảng phất bị hàn băng đóng băng. Những tu sĩ kia giữ tận mặt mũi, máu đỏ cả mắt, cùng với cuồng loạn gào thét, cũng để cho hắn rõ ràng ý thức được, chuyện hôm nay tuyệt không làm tốt khả năng. Hắn hiểu rất rõ những người này bản tính. Vô luận bọn họ giờ phút này nói biết bao đường đường chính chính, một khi để cho bọn họ tiến vào hộ sơn đại trận, đám này sói đói bình thường tu sĩ nhất định sẽ trong nháy mắt cắn trả. Thiên âm các ngàn năm tích lũy linh mạch, công pháp, chất bảo đều đưa trở thành bọn họ điên cuồng cướp đoạt đối tượng. Đến lúc đó, sợ rằng bất đồng được ngoại thiên ma rơi xuống, thiên âm các sẽ trước hủy ở đám này đồng đạo trong tay. Nhưng nếu không thả bọn họ đi vào, Phượng Hề thanh ánh mắt quét qua những thứ kia vặn bẹo khuôn mặt. Những thứ này bị sợ hãi chi phối tu sĩ đã sớm đánh mất lý trí. Bọn họ liền giống bị bao vây trong tuyệt cảnh dã thú, vì cứu mạng gì đó cũng làm được. Thiên âm các trên dưới, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phượng Hề Thanh, chờ đợi hắn quyết định. Vào giờ phút này, toàn bộ Thiên Âm Các chưa từng có đoàn kết. Ngay cả trước những thứ kia, ngoài sáng trong tối cũng biểu đạt Phượng Hề Thanh bất mãn người, lúc này vậy mà cũng không có đứng ra làm loạn. Thiên Âm Các mặc dù có thể bước lên lục đại tông môn, chính là bởi vì một khi đến loại thời khắc mấu chốt này, bọn họ so với bất kỳ tông môn nào đều muốn đoàn kết. Chi sở dĩ như vậy, đương nhiên cũng là bởi vì, nếu như không đoàn kết mà nói, cũng căn bản liền không sống nổi. Khởi động Cửu Tiêu Thanh Âm trận, có thể ngăn nhất thời là nhất thời. Cho tới cái khác thì nhìn là chúng ta trước không ngăn được, vẫn là ngày tận thế tới trước đến đây đi. Phượng Hề Thanh ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, kia to lớn ma nhãn đã gần trong gang tấc. Con người đen nhánh bên trong phản chiếu lấy toàn bộ Đông Hoang thảm trạng, phản phất một cái vô tình người đứng xem, lạnh lùng nhìn chăm chú chúng sinh tuyệt vọng. Tận thế hàng lâm cái từ này, chưa bao giờ giống giờ phút này bình thường cụ tượng hóa. Ngay lập tức an tĩnh đi qua, toàn bộ Thiên Âm Các cũng bận rộn, tất cả mọi người đều không hề ý kiến khác, đi làm việc của mình. Chanh chanh chanh. Đột nhiên, một trận xuyên kim nứt đá cầm âm chợt vang lên, giống như ngàn vạn thanh lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Sóng âm hóa thành thực chất sắc khí, trong nháy mắt xuyên thấu mỗi một tu sĩ màng nhĩ. Bọn họ tim đột nhiên co rụt lại, phản phất bị vô hình tay tàn nhẫn nắm. Ở nơi này kinh khủng trong âm luật, mỗi người đều thấy được chính mình thê thảm nhất cái chết. Có người nhìn thấy mình bị ngàn vạn kiếm khí xuyên thủng, máu tươi như mưa phun ra. Có người cảm giác liệt diễm bức người, da thịt tại nhiệt độ bên trong vặn vẹo trưng khô. Tất cả mọi người phảng phất rơi vào cựu lũ hàn nguyên, mỗi một giọt máu cũng ngưng kết thành băng. Nếu là thường ngày, chỉ là này cựu Tiêu Thanh Âm trận thức mở đầu, cũng đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số tu sĩ, để cho bọn họ chùn bước. Nhưng Kim Nhật bất động. Tại vực ngoại thiên ma kia hủy thiên diệt địa uy áp xuống, những thứ này âm luật uy hiếp lại lộ ra như thế tái nhợt. Chẳng những không có dọa lui mọi người, ngược lại giống như hướng liệt hỏa lên tới một tùng dầu. Bọn họ muốn tiên hạ thủ vi cường, các anh em, liều mạng. Một cái ma tu cuồng loạn thét chói tai. Trong tay ma đao đột nhiên tăng gọn mấy chục lần, nặng nề đánh vào Thiên Âm Các hộ sơn đại trận bên trên. Dù sao đều là chết, kéo bọn hắn chịu tội hay. Ta cũng biết Thiên Âm Các những thứ này đàn bà thúi không nhờ bà được, muốn để cho chúng ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ an ổn nút ở hộ sơn đại trận bên trong. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn đám tu sĩ hoàn toàn điên cuồng. Đủ loại pháp bảo, phù lục, thuật pháp như mưa cuồng bình thường đập về phía hộ sơn đại trận. Màn sáng kịch liệt chấn động, dâng lên từng vòng nguy hiểm gợn sóng. Dù là rất rõ ràng sớm có chuẩn bị, nhìn đến những tu sĩ kia điên cuồng bộ dáng, cũng không kìm lòng được sắc mặt hơi trắng bệnh. Chúng ta thật có thể chống đỡ được sao? Chỉ là vào giờ phút này, đã không cho phép Phượng Hề Thanh suy nghĩ nhiều. Song Phương đã hoàn toàn bị mặt, hoàn toàn không có khoan nhượng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong không khí tràn ngập sát ý giống như thực chất chèn ép lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng. Tại những tu sĩ kia động thủ đồng thời, Cửu Tiêu Thanh Âm trận cũng đã bắt đầu phát động phản kích. Trận văn lưu chuyển giữa, vô số âm phủ trên không trung ngưng kết thành thật thể. Cầm âm hóa thành lợi kiếm, mỗi một đạo sóng âm cũng lôi cuốn lấy ác liệt kiếm khí, đem không khí cắt khoe khoang tài giỏi duệ khiếu thê. Tiếng trống phảng phất trọng truy, trầm muộn chấn động nhường mặt đất đều tại có chút rung động, đá vụn không ngừng theo vách núi lan xuống. Chương 37, tất cả đều tại thừa dịp cháy nhà hôi của chương 37, tất cả đều tại thừa dịp cháy nhà hôi của không nhìn thấy không sợ được cấm luật, uy lực không thể so với những thứ kia tấn công thiên âm các đám tu sĩ, phi kiếm trong tay pháp khí uy lực yếu. Có vị áo bào tím tu sĩ sử dụng huyền thiết trọng kiếm, cùng một đạo vô hình thanh âm giao đụng nhau, lại tóe ra chói mắt tia lửa, chấn động hắn nứt gan bàn tay. Xông lên phía trước nhất vài tên tà tu đứng nuôi chịu xào, lần công kích thứ hai mới vừa lên tay, thì có bốn người trực tiếp bị cầm âm cắt đứt xuống rồi đầu. Một người trong đó thậm chí duy trì bắt pháp quyết dáng vẻ, đầu cũng đã thật cao vứt lên, đục ngầu trong con ngươi còn đọng lại dữ tợn. Bộc phát ra huyết tinh khí, ngược lại kích thích những tu sĩ này càng điên cuồng lên. Có người xé ra phù lục triệu hồi ra cao ba trượng huyết khối lỗi, có người cắn chót lưỡi phun ra bổn mạng tinh huyết thuốc dục pháp bảo, còn có người thẳng tiếp dẫn bạo tùy thân pháp khí, nổ tung một đoàn đoàn chói mắt linh quang. Rất nhiều tu sĩ càng là trực tiếp sẽ dùng ra chính mình một mực dùng để ẩn giấu bảo vệ cánh mạng thuật pháp. Một cái gầy đét lão giả đột nhiên xé ra áo cầm, ngực cẩn 17 mai phệ hồn đinh, giờ phút này toàn bộ bắn ra, mang theo thê lương quỷ khiếu lao thẳng tới đại trận chỗ bạc nhược. Thiên Âm Các hộ sơn đại trận, cơ hồ đều phải bị những thứ này dầm dạp chẳng chịt đã kích nuốt mất rồi. Năm màu lưu quang tại trong suốt kết giới lên nổ tung vô số gợn sóng, giống như mưa to đập mặt hồ bình thường dày đặc. Hộ sơn đại trận bản thân, mặc dù là lợi dụng linh mạch xây dựng, có thể duy trì hộ sơn đại trận vận hành, lại cần tu sĩ bản thân linh khí cung cấp chống đỡ. Phượng Hề Thanh dư quang liếc thấy phụ trách khảm bị sư muội đã sắc mặt trắng bệnh, ngón tay ngọc nhỏ dài tại dây đàn lên mài suốt huyết vết, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Vây công Thiên Âm Các tu sĩ số lượng quá nhiều, đã kích quá thân thiết tụ tập. Không nhiều một hồi, liền có mấy cái Thiên Âm Các đệ tử linh khí khô kiệt, không thể không khiến ra vị trí đi bổ sung linh khí. Thay thế đệ tử mới vừa rót vào linh lực, liền bị lực phản chấn ép liền lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Cũng may mắn Thiên Âm Các tốt xấu là Đông Hoang lục đại tông môn một trong, đệ tử đông đảo còn miễn cưỡng có khả năng chịu được. Sau núi đột nhiên vang lên réo rắt tiếng địch, nguyên lai là bế quan mấy vị trưởng lão cũng bị kinh động, chính lấy âm luật tầm xa ra cố trận pháp. May mắn bọn họ xuất thủ kịp thời, nếu không mà nói, hộ sơn đại trận trận cơ nói không chừng cũng sẽ bị tổn thương. Hiện tại thì nhìn song phương người nào không kiên trì nổi trước rồi. Tương tự chuyện giống vậy tại Hồng Trần Phường phát sinh, chỉ là nơi này cục diện càng thêm tệ hại mà thôi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tỏa ra phường thị bầu trời phiêu tán khói súng, trong không khí hôn tạm mùi máu tanh cùng vô cùng sốt ruột sóng linh lực. Trên đường phố ngổn ngang ngược lại thi thể, có bị kiếm khí chém thành hai khúc, có cả người cháy đen, hiển nhiên là bị lôi pháp đánh giết. Xa xa truyền tới trận trận tiếng chém giết, xen lẫn pháp bảo và chạm chói hai tranh thê. Hồng Trần Phường dù sao cũng là một phường thị, theo những tông môn khác bất đồng, không thể tại sự tình phát sinh thời điểm trực tiếp mở ra hộ sơn đại trận, đem sở hữu tai nạn cũng ngăn ở bên ngoài. Trên thực tế, theo vực ngoại thiên ma xuất hiện bắt đầu, Hồng Trần Phường bên này cũng chưa có ngừng qua. Đứng đầu bắt đầu thời điểm là những tu sĩ kia bị ma khí ảnh hưởng lẫn nhau sát lục. Trên đường phố khắp nơi đều là chạy trốn tu sĩ cấp thấp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhanh thì có tà tu tình ngộ, hiện tại cục diện hỗn loạn như vậy, rất nhiều người cũng tự lo không xong, dĩ nhiên là không lo nổi những thứ kia bán hàng hoa. Cho nên, người này trực tiếp vọt vào một nhà cửa tiệm, giết tiểu nhị trưởng quỹ, đem bên trong cửa hàng linh thạch quét một cái sạch. Hồng Trần trong phường thật to nho nhỏ cửa tiệm, coi như không phải bọn họ trực tiếp kinh doanh, cũng là theo chân bọn họ có quan hệ hợp tác. Cướp bóc bọn họ, hay cùng trực tiếp cướp bóc Hồng Trần phường không có gì khác nhau. Vì vậy, lại phát sinh rồi chuyện này sau đó, vì trấn nhiếp những tu sĩ này, Hồng Trần phường lập tức phái cao thủ, tại toàn bộ mọi người trước mặt ngăn lại cướp đoạt linh thạch tà tu. Một tên người mặc tử kim bào Hồng Trần cắt chấp sự lăng không tới, trong tay áo bay ra một vệt kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng tráng hán kia lồng ngực. Máu tươi văng tung tóe, tráng hán trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ chết dứt khoát như vậy. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất, trong túi đựng đồ linh thạch tán lạc đầy đất. Chỉ tiếc, bọn họ cách làm cũng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Luôn có người tâm tồn may mắn, cảm giác mình có thể thành công chạy thoát. Vì vậy cướp bóc sự kiện càng ngày càng thường xuyên. Có người thừa dịp hỗn loạn vọt vào đan dược phô, nắm lên từng chai linh đan liền hướng trong lực nhét. Có người phá vỡ luyện khí các cấm chế, cướp đoạt cao cấp pháp khí. Thậm chí còn có người đặc biệt nhìn chằm chằm bị thương tu sĩ, thừa dịp bất ngờ giết người đảm bảo. Toàn bộ Hồng Trần phường hoàn toàn lâm vào điên cuồng, trật tự không còn sót lại chút gì. Hồng Trần các cao thủ tu sĩ, cơ hồ tiểu là đội cứu hỏa, khắp nơi cùng những thứ kia cướp đoạt vật liệu tu sĩ chiến đấu. Nhưng mà, bọn họ mới vừa trấn áp một chỗ hỗn loạn, một chỗ khác lại bùng nổ tân cướp bóc. Trong phường thị liên tiếp không ngừng cướp bóc, để cho bọn họ ứng tiếp không nổi. Mà chiến đấu kích thước một khi mở rộng, phát sinh đủ loại ngoài ý muốn có khả năng, tự nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn. Một tên kiếp sư ở chạy trốn lúc nổ tùy thân mang theo bạo liệt phù, cả con đường trong nháy mắt bị tạc thành phế tích, liên đối vài tên truy kích Hồng Trần các tu sĩ cũng bị nổ máu thịt bé bét. Một chỗ khác, hai gã tà tu tại tranh đoạt chiến lợi phẩm lúc ra tay đánh nhau, kết quả ngộ thương người vây xem, đưa tới đại quy mô hơn hỗn chiến. Hồng Trần các cao thủ mặc dù cũng thực lực không tầm thường, có thể những tu sĩ khác bên trong cũng có thực lực cường hãn. Một tên mang mặt nạ bằng đồng xanh tán tu cười lạnh một tiếng, trong tay áo bay ra một cái đen nhánh dao gầm, trong nháy mắt đâm thủng một tên truy kích chấp sự hộ thể linh quang, đem đóng chặt tại trên tường. Cũng có người hai kiếp lúc trước âm thầm bày độc trận, ba gã Hồng Trần các tu sĩ vừa bước vào cả bẫy, liền cả người thối giữa mà chết. Cái này cũng đưa đến càng ngày càng nhiều người không chỉ có thành công cướp được đồ vật, thậm chí còn có thể giết ngược Hồng Trần các truy kích cao thủ, ung dung chạy thoát. Có người thậm chí chạy trốn sau đó không có phát hiện người truy kích, lại trở về Hồng Trần phường chuẩn bị làm tiếp một lần không có bạn mua bán. Có người mới vừa cướp xong một nhà phù lục tiệm, thấy không có người đuổi theo, lại nên ngang đi vòng mèo cướp cách vách linh thảo cửa. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, những người đó mục tiêu chỉ là linh thạch, sau đó biến thành tu luyện đan dược, tiếp theo là pháp khí phụ lục, cuối cùng bọn họ thậm chí đã dám đi cướp bóc. Hồng Trần phường trọng điểm bảo vệ đủ loại công pháp. Phương thị một tòa dùng để cất giữ công pháp kho hàng, lúc này chính thiêu đốt hừng hực liên hỏa, không biết bao nhiêu chân quý điển tịch tại liệt diễm bên trong hóa thành cho bụi. Mấy cái gặp mặt tu sĩ theo trong biển lửa lao ra, trong ngực căng phồng chất đầy ngọc giản, sau lưng đuổi theo mấy tên cả người đẫm máu Hồng Trần các thủ vệ. Một tên trong đó thủ vệ mới vừa ném ra phi kiếm, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện hắc mang xuyên qua cổ họng, thi thể vừa ngã vào cháy đen trên mặt đất. Trong ngày thường phồn vinh hưng thịnh tiếng người huyên náo Hồng Trần phường, lúc này đã sớm biến thành máu tanh chiến trường. Tấm đá xanh lát thành trên đường phố khắp nơi đều là vỡ vụn pháp khí mảnh vụn, mấy cỗ thi thể treo ở lảo đảo muốn ngã miếu thờ lên, máu tươi theo mạ vàng tấm bảng nhỏ. Đã từng tiếng giao hàng không ngừng cửa hàng bây giờ môn hộ mở rộng ra, giá hàng nghiêng đổ, linh thảo đan dược tán lạc đầy đất, bị hoảng hốt chạy bừa đám tu sĩ dẫm đến nát bấy. Khắp nơi đều là máu tanh chiến đấu chém giết. Đám tu sĩ chiến đấu sinh ra dư âm, đem Hồng Trần phường đánh thành một vùng phế tích. Một đạo mất khống chế kiếm khí càn quét mà qua, đem nửa cái đường phố mái hiên đồng loạt tứ đoạn. Ngói vụn bay tán loạn bên trong, mộ gia tiểu lầu ầm ầm sụp đổ, nâng lên đầy trời bụi đất. Càng xa xăm, một cái tu sĩ tự bạo kim đan sinh ra sóng trùng kích, trực tiếp đem phương viên trong vòng trăm trượng kiến trúc san thành bình địa, chỉ lưu cái kế tiếp cháy đen hô to. Nếu là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi phường chủ ở chỗ này, có lẽ chỉ cần loáng một cái là có thể trấn áp cuộc động loạn này. Nhưng hôm nay, Phùng Thiên Cơ không ở Hồng Trần phường khôi lỗi nhất mạch, linh bảo nhất mạch, thiên thông nhất mạch, kim lưu nhất mạch tứ đại người chủ trì, lúc này chính tụ tập trung một chỗ thương thảo biện pháp giải quyết. Trong phòng nghị sự, bốn tấm gỗ tử đàn ghế làm thành một vòng. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ, chấn động chén trà bên trong linh trà dâng lên gợn sóng. Bốn người sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt kia máu răng đầy, hiển nhiên đều đã đến cực hạn. Bất quá xem bọn hắn sắc mặt cũng biết, những người này đối với hiện tại cục diện, rất hiển nhiên cũng không có chủ ý gì hay. Linh bảo nhất mạch người chủ trì không ngừng nuốt ve trong tay nhẫn ngọc, kim lưu nhất mạch vị kia một bên lau mắt, một bên lùa tính toán thở dài thở ngắn. Khôi lỗi nhất mạch người chủ trì từ khoa cắn răng nghiến lợi nói, dám can đảm vào lúc này thừa dịp cháy nhà hối của, đối với chúng ta Hồng Trần phường xuất thủ người, chúng ta một cái cũng không thể bỏ qua, cần phải giết sạch bọn họ. Hắn đột nhiên vô án, thật tâm bàn gỗ tử đàn án nhất thời nứt ra mấy đạo khe hở. Vị này đại tu sĩ hai mắt đỏ ngầu, quanh thân mơ hồ có ánh lửa lưu chuyển, hiển nhiên đã giận dữ. Nếu không mà nói, về sau chúng ta làm ăn tiểu vô pháp làm. Những lời này giống như là từ trong hàm răng nặng đi ra, mang theo khắc cốt mình tâm hận ý hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm mấy nhà xưởng, hôm nay toàn bộ hủy trong chốc lát, những thứ kia tinh tâm luyện chế bán thành phẩm khôi lỗi, tất cả đều thành phế đồng lạc thiết. Hồng Trần Phường khôi lỗi nhất mạch, chủ yếu phụ trách là chế tạo đủ loại hàng hóa. Theo trụ cột nhất phi kiếm phù đồ chú, đến phức tạp chiến khôi cơ quan, thậm chí một ít đặc thù đan dược luyện chế, cũng cần phải mượn bọn họ đặc chế luyện khí khôi lỗi. Những con rối này không chỉ có thể hoàn thành tinh tế thao tác, càng có thể ngày đêm không ngừng đất làm việc, là Hồng Trần Phường dừng chân tu chân giới chỗ căn bản. Từ Khoa nhớ tới những thứ kia bị cướp không còn một mống phòng kho, trái tim đều đang chảy máu. Có chút tài liệu đặc biệt yêu cầu vài chục năm tài năng thu thập đủ, bây giờ nhưng tiện nghi những thứ kia thừa dịp cháy nhà hôi của bọn chuột nhắt. Thiên Thông nhất mạch người chủ trì không chút lưu tình làm cuộc hứng, lời nói dễ dàng, nhưng nếu như thật dựa theo ngươi nói làm, về sau chúng ta làm ăn mới là phải không có cách nào làm đây. Ngươi có biết hay không, hôm nay tham dự chuyện này rốt cuộc có nhiều ít người. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, nếu quả thật đem những này người chém tận giết tuyệt, thì tương đương với đắc tội khắp thiên hạ sở hữu tu sĩ. Hồng Trần Phường Thiên Thông nhất mạch chủ yếu phụ trách là chuyển vận, đem Hồng Trần Phường hàng hóa ở mẹ thiên hạ, cùng với đem đông hoang các nơi hàng hóa vận chuyển về Hồng Trần Phường. Cũng chính vì vậy, Thiên Thông nhất mạch cao thủ nhưng thật ra là nhiều nhất. Khôi lỗi nhất mạch theo Thiên Thông nhất mạch một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt. Loại mâu thuẫn này từ xưa đến nay, mỗi lần tứ đại mạch nghị sự, hai phái người mã tổng muốn ngoài sáng trong tối so tài. Này khác Từ Khoa nghe được Thiên Thông nhất mạch người chủ trì mà nói, chán nổi gân xanh, gì hot bóp khanh khách vang dội. Thiên Thông nhất mạch người cảm thấy Khôi lỗi nhất mạch ra hỏa chính là một đám chỉ biết nghiên cứu, cái gì cũng không biết quái nhân. Bọn họ lúc không có ai thường cười nhạo Khôi lỗi sư môn cả ngày hướng về phía lạnh như băng kim loại mọi người, liền cơ bản nhất đối nhân xử thế đều không biết. Những thứ kia phức tạp cơ quan Khôi lỗi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng hơn được chân chính người. A Khôi lỗi nhất mạch cũng cảm thấy Thiên Thông nhất mạch tất cả đều là một ít khéo đưa đẩy thói đời cáo giả, hơn nữa chỉ có thể làm lao động phế vật. Tại Từ Khoa cũng nghĩ như vậy, những người này căn bản không biết luyện khí chỗ tinh diệu. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thuyền bay, tại Khôi lỗi nhất mạch xem ra chẳng qua chỉ là chút ít làm cậu thả công cụ thay đi bộ thôi. Kim Lưu nhất mạch người chủ trì một thân mập mỡ, lúc này chính không ngừng lấy tay khăn lau qua mồ hôi, mang trên mặt bật cười giảng hòa, hai vị cũng làm bất giận, lần này chuyện là chúng ta Hồng Trần Phường to lớn kiếp nạn, lúc này chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại mới đúng. Vị này trông coi tài vụ mập mạp mặt đầy bóng loáng, viên cuộn cuộn thân thể cái ghế nhét tràn đầy con cong. Hắn một bên lau mồ hôi một bên cười xòa, giống như cái con buôn thương nhân. Có thể ai cũng biết, có thể ở Hồng Trần Phường chấp trưởng Kim Lưu nhất mạch, tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Linh Bảo nhất mạch người chủ trì túi đầu tựa hồ tính toán rất lâu, hắn đột nhiên đề nghị đạo, thật ra ta có một cái ý nghĩ. Vị này bình thường trầm mặc ít nói người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn nhưng kiên định lạ thường. Đối với hắn đề nghị, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngay cả đang ở bực bội Từ Khoa cũng tạm thời đè xuống lửa giận, quay đầu nhìn về hắn. Linh Bảo nhất mạch chủ yếu là phụ trách thu mua bán ra đủ loại bảo vật, hoặc là cầm đồ đấu giá loại hình. Bọn họ người muốn theo đủ loại tam giáo cửu lưu giao thiệp với, gặp qua vô số kỳ chân dị bảo, cũng trải qua đủ loại người lừa ta gạt. Có thể nói, toàn bộ Hồng Trần Phường liền số bọn họ hiểu rõ nhất nhận định tình hình, cũng am hiểu nhất tại trong nguy cấp tìm chuyển cơ. Mua cao bán thấp nghe khó nghe, nhưng là phi thường khảo sát nhãn lực. Cùng nhau xem giống như bình thường thạch đầu có thể là chân bảo như thế, một món quang hoa bắn ra từ phía pháp khí nói không chừng là hàng giả. Có thể ở Linh Bảo nhất mạch đứng bước gót chân người, không khỏi là ánh mắt cay độc, tâm tư kín đáo hạng người. Vì vậy, vị này người chủ trì bình thường sẽ có rất nhiều không giống nhau ý tưởng. Thật ra nói khó nghe, bên này phát sinh chuyện, so sánh với chân chính phiền toái, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn nói lấy chỉ phía bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời vực ngoại thiên ma. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đại đại thiên ma kia làm người ta hít thở không thông, cảm giác bị áp bách, hoàn toàn sẽ không bởi vì khoảng cách thay đổi. Từ Khoa nhíu mày bất mãn nói, lời này của ngươi nói có ý gì, chẳng lẽ nói chúng ta liền cái gì đều bất kể rồi, để mặc cho bọn họ tùy tiện cầm tùy tiện ước. Hắn đột nhiên đứng lên thân, sau lưng cái ghế bị đụng bịch một tiếng té xuống đất. Vị này tánh tình nóng nảy luyện khí đại sư trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Hắn nói vốn chỉ là lời vô ích, lại không nghĩ rằng Linh Bảo nhất mạch người chủ trì, vậy mà chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Nói không sai, ta cảm giác được đây là lựa chọn tốt nhất. Linh Bảo nhất mạch người chủ trì ngữ khí bình tĩnh, phản phất đang thảo luận nay thiên thiên khí, mà không phải Hồng Trần trong phường những thứ kia, giá trị không thể đo lường đủ loại hàng hóa. Gì đó? Ba người khác đồng thời không thể tin há to miệng. Kim Lưu nhất mạch mập mạp khăn tay rơi trên mặt đất, Từ Khoa càng là trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, trên mặt vẻ giận dữ cũng đọc lại. Không ai dám tin tưởng, chính mình nghe được gì đó. Chương 38, buông tha cũng là một loại trí tuệ. Chương 38, buông tha cũng là một loại trí tuệ tuyệt đối không tốt. Kim Lưu nhất mạch mập mạp đột nhiên vô án, đan một bàn tại hắn đầy đặn đục trường xuống phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Hắn mặt đầy hung dữ đều run rẩy, hạt đậu trong mắt nhỏ phủ đầy tiêu máu, thanh âm the thé giống như là bị bóp cổ gà trống. Người điên rồi sao? To mập ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt Linh Bảo chủ trì trên mặt, có biết hay không chúng ta Hồng Trần Phường hiện tại có bao nhiêu sản nghiệp? Cũng không cần coi như bọn họ tích trữ hàng hóa, chỉ là những thứ này sản nghiệp bị hủy, đem 10 cái người bán cũng không chống đỡ được những vật liệu này số lẻ. Mập mạp càng nói càng kích động, hắn kia thân theo kim nguyên bảo cẩm bảo sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, áp sát vào tròn trịa trên bụng. Nghĩ đến hậu quả kia, Từ Khoa khó khăn nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía Linh Bảo nhất mạch chủ trì. Mặc dù sớm biết mạch này người làm việc cổ quái, nhưng như thế kinh thế hai tục đề nghị hay là để cho Từ Khoa cầm kiếm tay có chút phát run. Thiên Thông nhất mạch chủ trì, ngón tay vướt ve chén trà bên mở, không hổ là cả ngày cùng bảo vật giao thiệp với người, nhan giới chính là cao a. Hắn âm dương quái khí kéo dài âm điệu, ngay cả chúng ta kinh doanh trăm năm cơ nghiệp cũng có thể nói bỏ liền bỏ, không biết còn tưởng rằng ngài là nhà nào tiên môn đích truyền, bảo vật gì cũng không coi vào đâu đây. Nói đúng. Mập mạp kích động đến lăn lộn thân thịt béo run lẩy bẩy, vừa nói đột nhiên rút ra khảm tràn đầy bảo thạch đoàn đao, rim ở trên bàn. Từ Khoa trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, linh bảo nhất mạch người chủ trì hoang đường đề nghị, không ngừng ở trong đầu hắn xoay quanh, giống như là một cái gỉ đao cùn từ từ đánh mở hắn suy nghĩ. Nguyên bản đột nhiên có điểm đầu mối Từ Khoa, bị Kim Lưu nhất mạch theo Thiên Thông nhất mạch hai người như vậy nhất là ổn, nguyên bản về điểm kia linh cảm đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Không thể nhịn được nữa Từ Khoa, đột nhiên bạo hống một tiếng, tất cả câm miệng. Cường địch trước mặt, các ngươi còn muốn lục đục tới khi nào? Linh bảo theo Thiên Thông người chủ trì bị sợ hết hồn, đồng thời ngậm miệng lại. Từ Khoa nhìn chằm chằm linh bảo nhất mạch người chủ trì, trước tiên nói một chút về ngươi ý tưởng. Ngón tay hắn tại đàn mục trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ đánh, mỗi một cái đều giống như đập vào trong lòng mọi người. Ánh đến tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt bỏ ra sâu cạn không đồng nhất tấm ảnh, nổi bật lên cặp kia mắt ứng bộ phát sắc bén. Góc bàn lư hương dâng lên khói xanh lượn lờ, nhưng nổi không tiêu tan trong phòng nghị sự ngưng trọng bầu không khí. Vừa dứt lời, Kim Lưu nhất mạch mập mạp liền nhảy cất lên, Từ Khoa, hắn điên rồi, ngươi cũng với hắn cùng nhau điên rồi sao? Mập mạp cầm đôi theo kích động kêu là không ngừng run rẩy, gấm bóc đai lưng cơ hồ phải bị viên cồn cái bụng tăng nước. Tuyệt đối không có khả năng, ta Hồng Trần Phường hàng hóa, dù là mảy may đều không thể tùy ý bước. Thanh âm bởi vì tức giận mà trở nên sắc nhọn, tại mênh mông trong phòng nghị sự lộ ra phá lệ chói tai. Thiên Thông nhất mạch người chủ trì mặt lạnh, ta theo mập mạp chết bầm một cái thái độ, tuyệt đối không đồng ý buông tha. Từ Khoa mặt lạnh, được, các ngươi nói không buông tha, vậy các ngươi xuất ra một ý kiến đến đây đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, màu đen trên trường bảo ám văn dưới ánh nến như ẩn như hiện, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hai người. Tình huống bên ngoài các ngươi cũng biết, cướp bóc người càng ngày càng nhiều, chúng ta Hồng Trần Vương vệ đội càng ngày càng không cách nào chống cự. Từ Khoa đem chạm trổ mở ra một cái khe hở, Hồng Trần Vương khắp nơi đều là ánh lửa ngút trời, đem nửa bên bầu trời đêm nhuộm thành huyết sắc. Tiêu Thảm Thiết tức giận mắng cùng nhau theo gió bay tới, trong đó còn kèm theo tham lam tiếng hoan hô. Từ Khoa đốt ngón tay tại khung cửa sổ lên nắm chặt, gỗ chắc phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Thậm chí đã có người đặc biệt đối với chúng ta Hồng Trần Vương vệ đội hạ thủ. Những thứ này cũng không coi vào đâu, chúng ta cũng đều có khả năng đối phó được. Nhưng chân chính phiền phải là những thứ kia cướp bóc giá hỏa đã mơ hồ có liên hiệp dấu hiệu. Một khi những người này liên hợp lại cùng nhau, còn có ai có khả năng ngăn cản được? Từ Khoa tầm mắt càng ngày càng lạnh giá, rơi vào Thiên Thông cùng Kim Lưu hai mạch người chủ trì trên người, các ngươi có khả năng chống đỡ được sao? Thiên Thông nhất mạch người chủ trì chột dạ chuyển qua tầm mắt, không cam lòng giải thích, nào có dễ dàng như vậy. Những người đó căn bản là một đoàn rời rạc, tuyệt đối không có khả năng liên hợp lại cùng nhau. Kim Lưu nhất mạch người chủ trì, như cũng không phục, coi như bọn họ liên hiệp, cũng sẽ sinh ra lợi ích vấn đề phân phối, đối chúng ta mà nói, ngược lại có lẽ là một chuyện tốt. Mập mạp vừa nói vừa lau qua mồ hôi lạnh trên trán, to mập thân thể không tự chủ hướng trong bóng tối rụt một cái, giống như chỉ chịu sợ chuột chuối. Từ Khoa liên tục cười lạnh, vậy thì như thế nào? Những người đó số lượng ít nhất cũng là chúng ta gấp 10 lần. Tại chính bọn hắn xảy ra vấn đề trước, đủ đem chúng ta giết sạch nhiều lần. Trừ phi, các ngươi có thể xuất ra một cái thích hợp phương án giải quyết hiện tại vấn đề, nếu không hiện tại liền câm miệng cho ta. Kim Lưu nhất mạch theo Thiên Thông nhất mạch hai người, liếc mắt nhìn nhau, xác thực không có phương pháp tốt. Mập mạp chán nản ngồi về trong ghế, hoa lệ gấm vóc phát ra như tê liệt âm thanh. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Với hắn mà nói, vướng Hồng Trần Phường hàng hóa, quả thực so với vực ngoại thiên ma theo trong bầu trời rất xuống, còn muốn cho hắn tăng bỡ. Bên ngoài bây giờ cũng loạn cả một đoàn rồi, nếu như bọn họ có thể giải quyết mà nói, làm sao có thể thờ ơ lạnh nhạt. Đã sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Ngoài cửa sổ lại một áng lửa phóng lên cao, mơ hồ có thể thấy bóng người tại trên nóc nhà truy đuổi chém giết. Từ Khoa gò má bị ánh lửa phản chiếu lúc sáng lúc tối, khóe miệng kéo căng thành một cái lanh khớp thẳng tắp. Trung Quy, Hồng Trần các chỉ cần nhiều loạn thời gian một chút trà, tổn thất đủ loại tài nguyên, đều là thiên văn sổ tự a gặp hai người bọn họ không có lời nói. Từ Khoa tiếp tục đối với linh bảo nhất mạch người chủ trì đạo, trước các ngươi nói một chút ý tưởng đi. Ngoài cửa sổ lại truyền tới một trận tiếng nổ, chấn động trên xà nhà cho bụi lã chã hạ xuống. Linh bảo nhất mạch người chủ trì tiếp tục không nhanh không chậm đất mở miệng nói, thật ra cũng không có gì lớn. Phủi một cái trên tay áo cũng không tồn tại cho bụi, động tác ưu nhã được phảng phất tại thưởng thức trà ngắm trăng. Bên hông hắn treo lơ lửng ngọc bội theo động tác nhẹ nhàng lay động, phía trên linh bảo hai chữ tại trong ánh lửa hiện lên dịu dàng sáng bóng. Các ngươi chỉ bất quá cũng lâm vào một cái lỗi lầm, cảm thấy chúng ta Hồng Trần Phường tổn thất đặc biệt to lớn. Vừa nói theo trong tay áo lấy ra một cuốn sổ sách, giấy bằng da dê triển khai lúc phát ra nhỏ nhẹ giòn vang. Ngón tay hắn tại dập dạp chẳng chịt con số giữa rong ruổi, nhìn phía trên từng cái con số. Nhưng mà trên thực tế, trong mắt của ta, hiện tại vừa vặn là chúng ta tổn thất tương đối nhỏ thời điểm. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một trận dồn dập chiêng đồng âm thanh, vệ đội cùng địch nhân khai chiến sinh ra nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Nhưng những thứ này huyên náo chút nào không ảnh hưởng hắn ngữ tốc, thanh âm vẫn vững vàng được giống như khe núi thanh tuyền. Mặc dù chúng ta bị cướp đi rồi rất nhiều vật liệu, có thể những thứ kia cuối cùng chẳng qua chỉ là một ít tu sĩ cấp thấp dùng cái gì, số lượng khổng lồ hơn nữa, cũng chẳng qua là nhìn nhiều. Hắn theo xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm, đầu ngón tay bước khẽ, linh thạch hóa thành phấn vụn theo trong kẽ tay lã chã hạ xuống. Mà trên thực tế, những thứ kia chân chính cao cấp tu sĩ sử dụng pháp bảo đan dược pháp khí gì đó cũng còn bị chúng ta bảo tồn được rất tốt. Đối chúng ta mà nói, giữ được những thứ này, so với cái kia hàng cấp thấp không phải quan trọng hơn sao? Cũng tỉ như năm ngày trước, Ly Hỏa Tông đưa tới món đó thần tinh giáp, chỉ là một bộ kia, liền đủ bù đắp được hôm nay tổn thất hàng hóa 1/3. Theo lời hắn, thị vệ nắm tới một cái tử đàn hộp dài, mở hộp trong nháy mắt, chói mắt lam quang bắn tán loạn mà ra, phản chiếu mọi người râu tóc đều ít. Trong hộp chiến giáp lên tinh văn tự đi lưu chuyển, phản phất tương dạ không tinh hà toàn bộ khắc trên đó. Những thứ kia bình thường đồ vật, chúng ta dứt khoát để mặc cho bọn họ cướp là được. Nói không chừng bọn họ những nhân vật này tư phân phối không đều, còn có thể chính mình đánh. Cho tới chúng ta, chỉ cần bảo vệ những thứ kia đáng giá tiền nhất đồ vật, chỉ cần có những thứ này tại, chúng ta Hồng Trần Phường cũng không được. Linh Bảo nhất mạch người chủ trì nói xong, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Nước trà đã sớm lạnh xuyên thấu qua, hắn nhưng phẩm được nồng nhiệt, phản phất đang hưởng thụ gì đó quỳnh tương ngọc dịch. Đặt ly trà xuống, gặp tất cả mọi người đều một bộ trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, nghi ngờ nói, ta nói được không đúng sao? Kim Lưu nhất mạch mập mạp liên tục hít khí lạnh, không phải là không đúng, mà là quá đúng. Chính là hắn đầy đặn bàn tay vô ý thức xoa nắn gấm vóc vào áo, đem rất tốt vật liệu bóp nhăm nhíu. Trên trán rỉ ra mồ hôi lấm tấm, tại dưới ánh lửa tỏa sáng lấp lánh. Hắn mặt béo leo lên đầy hào não, hoàn toàn đỏ ngầu, chỉ là đơn giản như vậy đạo lý, ta trước như thế cũng không có nghĩ tới đây. Hiện tại tổn thất đồ vật, có thể làm cho mập mạp tương lai vài năm chỉ cần nhớ tới, tim cũng sẽ có rút đau đớn. Hắn đầy đặn bàn tay không tự chủ đè ở ngực, trước mắt phảng phất lại hiện ra phòng kho bị cướp không còn một mống tình cảnh, những thứ kia chất đống như núi linh hạch, thành hòm phụ lục, liền giống bị châu chấu gặm qua ruột lúa, trong nháy mắt liền trống rỗng. Thế nhưng nếu như có thể dùng những thứ này hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, bọn họ sẽ thật sự đáng giá tiền nhất bảo vật. Rời đi, mập mạp trong mắt đột nhiên tóe ra tinh quang, trên mặt thịt béo cũng bởi vì kích động mà khẽ run. Hắn nhớ tới dấu ở trong mật thất vị này cựu truyền kim đan lò, phi vũ suối hồng kiếm, thiên cực thần lôi bí pháp, xích tiêu hoàn dương công, chỉ cần có thể giữ được những thứ đó, tổn thất lại lớn cũng đáng giá. Sổ nợ này mập mạp là hội tính. Hắn thô ngắn ngón tay, vô ý thức xếp đặt điều khiển chi phối lấy tính toán, đôi môi nhanh chóng ngoạn ngoại, im lặng tính toán được mất. Càng nói ánh mắt càng sáng, đến cuối cùng thậm chí toát ra mấy phần vui mừng. Trung quy, những thứ kia đáng giá tiền nhất bảo vật, một món liền có thể bù đắp được không biết bao nhiêu phẩm chất thấp linh thạch công pháp phụ lục. Hắn hiện tại ảo não là, mới bắt đầu hỗn loạn lúc xuất hiện, chính mình vậy mà không nghĩ tới cái biện pháp này. Mập mạp tàn nhẫn vỗ xuống bắp đùi mình, thịt béo đung đưa một trận sóng. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải mang theo bọn hộ vệ liều chết chống cự. Những thứ kia chết trận huynh đệ, những thứ kia hủy diệt trận pháp, bây giờ nghĩ lại đều là uổng phí thời gian a, bất kể là bảo vật, nhân viên tổn thất cũng giống vậy khiến hắn đau lòng không thôi. Bồi dưỡng một cái có sức chiến đấu hơn nữa còn trung thành cảnh cảnh thủ hạ, tiêu phí tài nguyên to lớn giống vậy. Bây giờ nghĩ lại, đương thời chính mình, quả thực giống như một trò cười. Hắn không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng Kim Lưu nhất mạch bí mật kho hàng chỗ ở phương hướng. Nếu là sớm một chút hành động tốt biết bao nhiêu. Lần này may mà ngươi, cảm ơn. Mập mạp cả người mồ hôi, giống như mới vừa trong nước mới vớt ra giống nhau. Cảm kích hướng Linh Bảo nhất mạch người chủ trì cười một tiếng. Lập tức đội bằng đạo, ta đồng ý từ khoa theo Linh Bảo nhất mạch người chủ trì đề nghị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền hành động đi, càng sớm hành động là có thể càng ít hơn đất giảm bớt chúng ta Hồng Trần Phường tổn thất. Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu hướng cửa di chuyển, viên cuộn cuộn thân thể, nhưng có được lấy cùng thân thể không hợp linh xảo, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới đống kia thì méo, có thể bộc phát ra kinh người như vậy tốc độ. Từ khoa thậm chí cũng không kịp mở miệng, người này bóng người liền đã biến mất không thấy. Chỉ chưa một trận hòa lẫn mồ hôi bẩn cùng hương liệu vị quái phong, còn có ngoài cửa thị vệ kinh ngạc tiếng gào. Từ khoa tay treo ở giữa không trung, há miệng dáng vẻ thoạt nhìn có chút tức cười. Hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại có ba người. Ánh đến đột nhiên nổ cái hoa đèn, đem ba người cái bóng bỏ tại trên tường, vặn mèo thành cổ quái hình dáng. Ngoài cửa sổ xa xa tiếng la giết tựa hồ nhỏ chút ít, càng lộ ra bên trong nhà yên tĩnh đáng sợ. Từ khoa tự tiếu phi tiếu nhìn tiên thông nhất mạch chủ trì, chờ đợi hắn quyết định. Ta cũng đồng ý, hiện dưới tình huống này làm như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất, ta cũng đi chuẩn bị. Thiên thông nhất mạch người chủ trì vừa nói đứng dậy, đội ba rời phòng. Liên tại toàn bộ mọi người cũng sau khi rời khỏi, Linh Bảo nhất mạch chủ trì chợt nhớ tới gì đó, vỗ tay lớn một cái đạo, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta không thể đem sở hữu trọng bảo cũng thu, tổng yếu lưu lại như vậy một hai nhường những người đó tranh đoạt, nếu không mà nói nhất định sẽ bị người cố ý phát giác đầu mối. Bàn tay hắn vỗ lên bàn, chấn động kia chén lẻ loi trơ trọi ánh đến kịch liệt lay động, trên tường bóng người sau đó vặn mèo biến hình. Chuyện này, ta đi nói cho thiên thông người, Kim Lưu người bên kia liền nhờ ngươi đi thông báo. Vừa nói đã đứng dậy sửa sang lại áo khoác, ngọc truy tại bên hông nhẹ nhàng đung đưa. Hắn động tác vẫn ưu nhã ung dung, nhưng ngữ tốc so với bình thường nhanh thêm mấy phần, tiết lộ nội tâm nội vàng. Từ khoa vừa định cự tuyệt, Linh Bảo nhất mạch chủ trì liền đã rời khỏi phòng. Ngón tay hắn mới vừa nâng lên một nửa, cũng chỉ bắt được đối phương nhẹ lướt đi vào áo. Kia tập kích áo xanh tại cạnh cửa lóe lên một cái rồi biến mất, mau khiến người hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Từ khoa khỏe miệng tát hai cái, người này nhất định là cố ý mới vừa rồi không nói, nhưng bây giờ đưa cái này phòng tay khoai lang bức cho chính mình. Ngoài cửa sổ đúng lúc truyền tới Kim Lưu mập mạp giọng oang oang, đang ở trách mắng thủ hạ động tác quá chậm. Thanh âm kia bên trong lộ ra một cỗ hưng phấn sức, hiển nhiên còn không có ý thức được tức thì đối mặt phiền toái. Từ khoa xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Nhìn lướt qua trong bầu trời càng ngày càng lớn nhăn ma, Từ khoa bất đắc dĩ thở dài một cái, hy vọng vương chủ bên kia có khả năng sớm một chút giải quyết cái phiền toái này đi. Thiên Huyền Kiếm Tông, nơi này trên bầu trời lóe lên lẫm liệt kiếm quang, cho dù cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận được vẻ này xung tiêu kiếm khí. Coi như chính đạo tam đại tông môn một trong, nơi này cùng những tông môn khác tình huống có bất đồng lớn. Hộ sơn đại trận lục đem cả tòa sơn mạch bao phủ, cùng chung quanh loạn cả một đoàn cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Thật to phi kiếm nho nhỏ hiện đầy bầu trời, những thứ này phi kiếm tụ ba tụ năm tụ hợp chung một chỗ, tạo thành một cái trận pháp nhỏ, từng cái trận pháp nhỏ tổ hợp lại với nhau, lại biến thành một tòa không gì sánh được hùng vĩ đại trận. Chương 39, một kiếm khô vỡ vực ngoại thiên ma. Chương 39, một kiếm khô vỡ vực ngoại thiên ma. Theo mặt đất nhìn lại, những phi kiếm kia xếp hàng được giống như tinh hà không đốn, có kiếm khí bừng bừng, có hàn quang lẫm liệt, bọn họ với nhau hô ứng, kiếm ý liên kết, ở trên trời dệt thành một chương sáng chói bóng kiếm. Trận pháp này rộng, không chỉ có che ở toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông, thậm chí ngay cả Thiên Huyền Kiếm Tông phương viên trăm dặm phạm vi cũng đều lồng chụp vào trong. Kiếm khí tinh hà đại trận. Ở mảnh này trong đại trận, Thiên Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận cũng giống vậy tại khởi động, từ xa nhìn lại phảng phất như là một cái đồng thời bong bóng. Tầng bên trong đại trận hiện ra bán trong suốt màu xanh trắng, giống như một khối to lớn thạch anh đem chủ phong bọc. Kiếm mộ phương hướng thỉnh thoảng có kiếm khí phóng lên cao, đi vào bên ngoài kiếm khí tinh hà trong đại trận, vì đó tăng thêm lực lượng mới. Tại hai cái trong đại trận giữa, che chở lấy rất rất nhiều tu sĩ. Xa xa còn có thể nhìn đến, có không ít tu sĩ đang ở hướng Thiên Huyền Kiếm Tông phương hướng chạy tới. Yêu gặp một người tu sĩ phi toa, trong nháy mắt liền từ đường chân trời phương hướng, phớt lì hình sở vừa đến Thiên Huyền Kiếm Tông bên cạnh. Kia phi toa toàn thân đỏ ngầu, phần đuôi phun nóng bỏng hỏa diễm. Điều khiển hắn tu sĩ mặt đầy kinh khủng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, phản phất sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật đang đuổi theo. Phi toa lướt qua, không khí đều bị thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Kết quả bởi vì tốc độ quá nhanh, phi toa căn bản là không dừng được, lạch cạch một tiếng đụng vào kiếm khí tinh hà kiếm trận bên trên. Va chạm trong nháy mắt, phi toa phía trước lồng bảo hộ giống như vỏ trứng bình thường vỡ vụn. Tu sĩ khuôn mặt bởi vì thói quen tàn nhẫn đụng vào phi toa bên trên, máu mũi nhất thời phun ra ngoài. Kiếm trận đang phi toa đụng vào thời điểm, tự động làm ra phản ứng, kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem phi toa nghiêng chém thành hai đoạn. Chỗ gãy bóng loáng như gương, có thể thấy rõ bên trong phức tạp phù văn kết cấu. Nửa đoạn trước phi toa đánh xoay chuyển rơi xuống, nửa đoạn sau là bởi vì thói quen tiếp tục vọt tới trước, lại tại một giây kế tiếp bị khắc một đạo kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Phi toa lên tu sĩ người cũng sợ choáng váng, theo bản năng giơ hai tay động cũng không dám động. Hắn dừng tại giữa không trung, duy trì tức cười nhấc tay dáng vẻ. Trên mặt huyết đều quên lau, mặc cho hắn nhỏ tại trên bờ áo. Con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, phản chiếu lấy chúng quanh rong rổi kiếm khí. Vốn là chỉ là nghe nói, Thiên Huyền Kiếm Tông bên này có thể tị nạn, có trận pháp bảo vệ, cho nên mới vội vã chạy tới. Kết quả còn không có được đến bảo vệ đây, chính mình pháp khí lại không. Hắn ngơ ngác nhìn dưới chân tán lạc phi toa hải cốt, những thứ kia tinh tâm điêu khắc phủ văn đang ở dần dần tắt. Ngược giống như là bị móc rỗng một khối, so với chạy thoát thân lúc bị yêu thú quào chảy vết thương còn muốn đau. Mặc dù này không phải là cái gì cực phẩm pháp khí, nhưng cũng là chính mình dùng thuật tay, lại không nghĩ rằng bị ở nơi này. Tu sĩ đầu ngón tay có chút phát run, nhớ tới vì chế tạo bộ này phi toa, tự mình ở miệng núi lửa ngồi thủ rồi suốt 3 tháng, liền vì thu thập kia sợi địa tâm viêm, nhất thời đã cảm thấy khóc không ra nước mắt. Một tên thao túng kiếm trận đệ tử thấy vậy, vội vàng thu hồi bản thân phi kiếm. Trôi này chạm lam sắc phi kiếm như du ngư linh hoạt rút về, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Theo hắn rút lui, dây đặc vòng kiếm nhất thời lộ ra một người khoan khẽ hở, như bị tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra bức rèm. Vị đạo hữu này mời mau đi vào. Thanh lãng giọng nói theo trong kiếm trận chuyển tới, mang theo mấy phần bội vàng. Nói chuyện là một trẻ tuổi kiếm tu, mi tâm kiếm ấn hiện lên ánh sáng nhạt, hiển nhiên đang ở toàn lực duy trì kiếm trận vận chuyển. Hắn một tay bắt pháp quyết, một cái tay khác không ngừng hướng chỗ lỗ hổng đánh ra linh quang, phòng ngừa kiếm khí mất khống chế tổn thương người. Tu sĩ kia mặc dù thương tâm, nhưng cũng không có biện pháp trách cứ Thiên Huyền Kiếm Tông. Nhìn một cái pha toái phi toa hải cốt, hầu kết trên dưới lăn vài cái, cuối cùng chỉ là nặng nề thở dài. Dù sao cũng là hắn đi đường nóng lòng, chính mình không có khống chế xong tốc độ, đụng đầu vào phía trên đại trận. Vội vàng thu hồi trong lòng buồn rầu, bấm một cái khinh thân quyết, thân hình như mũi tên rời cùng bắn về phía lỗ hổng. Áo khoác tại tật phong bên trong bay phất phới, sau lưng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm khí lao qua dùng mình. Ngay tại hắn xuyên qua trong nháy mắt, sau lưng kiếm trận lập tức một lần nữa khép lại, phát ra thanh thúy chấn động. Trước ở bên ngoài nhìn đến không rõ ràng, mới vừa tiến vào kiếm khí tinh hà đại trận, tu sĩ liền nhìn đến đây mặt rậm rạp chẳng chỉ người. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên sân đạo, thậm chí bên vách đá nô lên nham thạch lên, khắp nơi đều chật ních tị nạn tu sĩ. Đủ loại trò chuyện âm thanh chồng sen một đoàn, so với phường thị náo nhiệt nhất lúc còn muốn huyên náo gấp 10 lần. Cùng lúc đó, tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm giác toàn thân nhẹ một chút, vượt ngoại thiên ma mang đến cho mình áp lực, mặc dù không có thể nói tiêu tan được sạch sẽ, nhưng cũng bị đại trận cho chia sẻ đi qua thất thất bát bát. Vẻ này như xương mu bản chân chi thư cảm giác âm lãnh cuối cùng biến mất, một mực căng thẳng thần kinh chợt buông lỏng. Tu sĩ lúc này mới phát hiện chính mình đạo bào sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, giá tại trên lưng lạnh như băng tấu xương. Trong lúc hô hấp tất cả đều là mát lạnh linh khí, đem phế phủ bên trong trầm tích ma khí một chút xíu rửa sạch. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất. Đạo tâm lên vết rách đang ở chậm chạp khép lại, cái loại này lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma cảm giác nguy cơ cuối cùng phải đi. Trước đây không lâu, hắn vẫn còn lo lắng cho mình có thể hay không bị vực ngoại thiên ma ma khí bức điên, hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều tựa như thu được tân sinh. Sở Thiên Kiêu đứng thẳng ở Thiên Huyền Kiếm Tông trụ trên đỉnh, coi như kiếm khí tinh hà đại trận tông trận, hắn chỗ đối mặt áp lực là lớn nhất. Đỉnh núi gió mạnh tàn phá, hắn nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ là sợi tóc giữa mơ hồ có điện quang lưu chuyển. Dưới chân mặt đất hiện ra phức tạp trận văn, mỗi đạo đường vân cũng tràn đầy kiếm khí. Hắn thân ảnh tại đầy trời kiếm quang chiếu rọi, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sở Thiên Tiêu không chỉ có muốn thừa nhận kiếm mộ kiếm khí, đem đổi thành kiếm khí tinh hà đại trận lực lượng, đồng thời còn muốn duy trì kiếm khí tinh hà đại trận vận chuyển, chống cự vực ngoại thiên ma kia mỗi giờ mỗi khắc áp lực. Sở Thiên Tiêu con người đã biến thành thuần túy màu trắng bạc, phản chiếu lấy cả tòa đại trận vận chuyển quy tích. Mỗi một lần hô hấp cũng kèm theo kiếm minh, phản tất cả người đã cùng kiếm trận hòa làm một thể. Hai vị khác phong chủ còn từng kinh định thay thế Sở Thiên Kiêu vị trí, giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Thiên đỉnh phong phong chủ liền kiên trì mấy hơi thở, thiếu chút nữa không kiên trì nổi. May mắn Sở Thiên Kiêu kịp thời hỗ trợ, nếu không nói không chừng liền muốn nêu xấu. Hai vị phong chủ thối lui đến bên ngoài lúc, hai tay đều tại không chịu khống chế đất run rẩy. Mặc dù đều là phong chủ, trong ngày thường bọn họ cũng biết Sở Thiên Kiêu rất mạnh, có thể vẫn cảm thấy coi như mạnh hơn chính mình, cũng sẽ không cường quá nhiều. Cho tới hôm nay, bọn họ cuối cùng khắc sâu cảm nhận được, mình cùng Sở Thiên Kiêu ở giữa chênh lệch. Hồi tưởng ngày xưa luận bàn dáng vẻ, phòng trường Sở Thiên Kiêu là khắp nơi đều tại nương tay. Hai người trên mặt, tất cả đều nóng bỏng đau. Những thứ kia bọn họ từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu, sợ rằng liền đối mới ba thành thực lực đều không bước ra qua. Thiên Cung Phong phong chủ cười khổ lau đi khóe miệng vết máu, nhìn đạo kia đứng thẳng tại gió mạnh bên trong thân ảnh, rốt cuộc minh bạch trưởng môn vì sao coi trọng như vậy Sở Thiên Kiêu rồi. Năm cái khác tông môn, bất kể tình cảnh có khó khăn bao nhiêu, đúng là vẫn còn kiên trì được đi xuống. Trung quy, bọn họ khoảng cách vực ngoại thiên ma khoảng cách khá xa, mà càng đến gần vực ngoại thiên ma, ma khí lại càng phát sền sệt, đã hóa thành như thực chất hắc vụ trên mặt đất chảy xuôi. Hợp Hoan Tông lên chính sử tại phong bạo trung tâm, căn bản là không thể trốn đi đâu được. Hộ tông đại trận, miễn cưỡng dựa vào linh mạch còn có thể chống đỡ, thế nhưng cũng hư hại được lợi hại, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Trận cơ nơi linh thạch toàn 10 đã qua thứ 8 cửu, ngay cả lịch đại tổ sư gia chỉ cấm chế, cũng ở đây ma khí ăn mòn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Thực lực tương đối kém đệ tử, theo vực ngoại thiên ma xuất hiện đến bây giờ, vẫn nơi đang hôn mê. Những thế lực kia hơi chút mạnh hơn một chút, trung gian đã từng tỉnh lại qua. Có thể tại trị nghị bọn họ cùng vực ngoại thiên ma trong chiến đấu, lại bị bọn họ phát ra khí tức chèn ép, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần này vực ngoại thiên ma mang theo vô biên ma khí đến gần trị nghị. Trên bầu trời to lớn con ngươi chậm rãi ép xuống, mỗi đến gần một tấc, mặt đất liền sụp đổ một thước. Ma khí ngưng kết thành sền sệt hắc vũ, đem chung quanh thiên địa đều biến thành địa ngục. Khoảng cách gần đây mấy tòa nhà các bắt đầu mục nát, vật liệu gỗ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mô biến. Nước nẻ, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Ngay cả thánh nữ Bích Giao theo thanh mệnh Ti Long, cũng là không có bất kỳ còn nhường dư lực, mí mắt lộn một cái thẳng tắp té xuống. Mặc dù là bất tỉnh, thế nhưng mỗi một người bọn hắn trên mặt đều tràn đầy vẻ thống khổ, vẻ mặt nhăn nhó thỉnh thoảng phát ra kinh khủng nói mê, rất hiển nhiên hẳn là tại trải qua một hồi không thể thoát khỏi ác ngộng. Có người thấp giọng khóc sụt sùi gọi mẹ thân, có người thì phát ra như dã thú kêu gào. Hết lần này tới lần khác lúc này, ngay cả trị nghị cũng không có cách nào vì bọn họ làm gì. Trung quy, toàn bộ Đông Hoang đại địa, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có trị nghị một người, là chân chính đất tại trực diện vực ngoại thiên ma. Nhãn ma con ngươi đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, đen nhánh trong con ngươi phản chiếu lấy hắn nhỏ bé thân ảnh. Bốn phía thanh âm, mùi, nhiệt độ đều tại đi xa, cả thế giới chỉ còn lại cái kia kinh khủng ánh mắt. Nhãn ma con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm trị nghị, hắn tầm mắt cơ hồ hóa thành thực chất, tầm mắt chỗ đi qua, không gian cũng sinh ra rất nhỏ và mèo. Trị nghị chỉ cảm thấy trong bóng tối, phản phất đưa ra vô số cái bàn tay, cầm lấy hắn muốn đưa hắn hoàn toàn kéo vào thâm nguyên. Lực lượng vô hình lôi xé hắn thần hồn, mỗi một cái thần kinh đều tại thét lên báo hiệu. Trong trí nhớ thống khổ nhất đoạn ngắn bị nhảy ra tới lặp đi lặp lại phát ra, đó là hắn mới vừa xuyên qua lúc, sở hữu vận mệnh cũng thao túng ở những người khác tay không chịu nổi nhớ lại. Nếu như không là trị nghị đạo tâm kiên định, sợ rằng chỉ là này một ánh mắt, là có thể hoàn toàn phá hủy tâm thần hắn. Trị nghị cắn chót lưỡi, máu tươi mùi tanh nhường thần trí vì đó nhất rõ ràng. Bên trong đan điền kim đan điên cuồng xoay tròn, đem xâm nhập trong cơ thể ma khí một chút xíu bước ra. Nhãn ma thanh âm tại trị nghị sâu trong nội tâm vang lên, dính dính âm lãnh, mang theo quỷ dị cộng hưởng cảm, khiến người không phân rõ rốt cuộc là chân thực hay là ảo giác. Nhân loại, ngươi có thể độc thủ, giết bọn họ ta sẽ cấp cho ngươi khát vọng nhất khen thưởng. Hắn trong thanh âm mang theo át chế không được vui sướng, tựa hồ đang ở bởi vì thành công khích bác rồi người nhân loại này tự giết lẫn nhau mà cao hứng. Ngữ điệu vui sướng giống như là tại ăn mừng ngày lễ, lại để cho người giận cả tóc gáy. Nhãn ma con ngươi có rút lại thành một cái kẽ hở nhỏ, cực kỳ giống nhân loại mỉm cười lúc ánh mắt. Trung quanh ma khí quần quần tạo thành đủ loại vặn vẹo mặt mày vui vẻ, phát ra không tiếng động cười nào. Trên mặt đất cái bóng quỷ dị đất vũ độc lên, nảy ăn mừng tiêu vũ. Trị nghị trong lòng than thầm, này vực ngoại thiên ma loại trừ xấu xí hơi có chút, thực lực cũng hơi có chút cường ở ngoài, trên bản chất cũng là một rất thuần túy kẻ ngu, thật là có điểm không muốn động thủ à, đầu năm nay như thế thuần túy kẻ ngu không nhiều lắm. Hắn cảm thụ trong cơ thể bị lặng lẽ thay đổi ma khí, khóe miệng khó mà nhận ra đất kéo ra. Những thứ này tự cho là ẩn nút động tác nhỏ, với hắn mà nói quả thực trăm ngàn chỗ hở. Trong lòng mặc dù cảm khái, Trị nghị trên mặt nhưng không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Biết thiên ma đại nhân, ta đây liền đem mấy cái này đáng ghét ra hỏa giết chết. Vừa nói, Trị nghị phảng phất đột nhiên nghĩ tới gì đó bình thường đột nhiên làm ra một bộ nhớ tới đặc biệt gì chuyện trọng yếu bộ dáng. Đúng rồi thiên ma đại nhân, vật này ngươi xem một hồi. Gặp Trị nghị đưa tay ra, vực ngoại thiên ma tầm mắt theo bản năng bị hấp dẫn. Chi sở dĩ như vậy không có cảnh giác, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì vực ngoại thiên ma không cảm thấy đông hoang trên thế giới có sinh vật gì có khả năng thương tổn đến chính mình. Tản mát ra ma khí, không chỉ có thể tùy tiện ảnh hưởng đông hoang đại lục, những ma khí kia cũng là hắn bình chướng, liền không gian cũng có thể vì đó vặn mèo, có thể để cho hắn ngăn cản cái khác vực ngoại thiên ma đả kích. Liền thiên ma đả kích cũng có thể ngăn trở, liền chứ đừng nói chi là chính là mấy cái, trong mắt hắn yếu ớt không chịu nổi loài người. Đông hoang đại lục lực lượng tầng thứ, cùng hỗn độn chi nguyên tồn tại trên bản chất khác biệt. Loại này đến từ càng cao duy độ ngạ mạn, khiến nó hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Chỉ tiếc vị này vực ngoại thiên ma sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trên cái thế giới này vẫn còn có trị nghị cái này đặc thù cá nhân. Hắn người này, nguyên bản thì không nên xuất hiện ở đông hoang thế giới. Càng trọng yếu là, trị nghị trong tay, còn có một cái có khả năng thả ra ngộ đạo cao thủ kiếm khí đáng sợ đại sát khí. Trịnh Nghị làm nhiều như vậy chuẩn bị, thật vất vả đem vực ngoại thiên ma từ không trung lừa gạt đi xuống, chính là vì làm hết sức phòng ngừa thức ăn. Đi qua vô số lần vào sinh ra tử, Trịnh Nghị đương nhiên rõ ràng, muốn để cho mình lớn nhất đòn sát thủ, sẽ không bởi vì đủ loại ngoại ý muốn nguyên nhân rơi vào khoảng không. Biện pháp tốt nhất thật ra cũng chỉ có một, trực tiếp thiếp khuôn mặt. Hắn hô hấp dần dần vững vàng đi xuống, tim đập nhưng càng lúc càng nhanh. Dấu ở trong tay áo tay trái đã sớm bấm hảo kiếm quyết, chờ cuối cùng này thời cơ. Hiện tại nhãn ma đã mắc lửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sở hữu ngụy trang vào giờ khắc này toàn bộ rút đi, lộ ra bên trong cái kia trải qua hai đời chui luyện linh hồn. Tiểu kiếm ra, như chấm đích thần tới, cho chấm chết. Tiếng quát to này giống như sấm sét nổ vang, chấn động chung quanh ma khí cũng vì đó hơi chậm lại. Trịnh Nghị không chỉ có dùng hết tiểu kiếm, ngay cả mình tự nghĩ ra chiêu thức cũng cùng nhau dùng được. Đối mặt vượt ngoại thiên ma hắn cũng không dám có một chút đại ý, cái này có thể coi như là Trịnh Nghị hiếm có, chân chính dùng được toàn bộ lực lượng thời điểm. Kia đem không chút nào thu hút phi kiếm nho nhỏ, đột nhiên bạo phát ra kiếm khí, trực tiếp đâm vào nhãn ma con mắt bên trong. Phi kiếm chỗ đi qua, không gian xuất hiện tỉ mỉ vết nứt. Nhãn ma con ngươi theo bản năng co rút lại, cũng đã không còn kịp rồi. Mũi kiếm chạm đến con mắt mặt ngoài trong nháy mắt, tầng kia liền vượt ngoại thiên ma đả kích, đều có thể ngăn cản ăn ý trong nháy mắt phá toái mạnh mẽ đạo không nói đạo lý ngộ đạo kỳ kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem vượt ngoại thiên ma kia không gì sánh được mạnh mẽ thân thể xuyên qua. Chương 40, ta kiếm khí liền vô địch. Chương 40, ta kiếm khí liền vô địch. Kiếm khí tại nhãn ma trong cơ thể bùng nổ, vô số đạo bạch quang theo hắn các vị trí cơ thể bắn tán loạn mà ra. Hắn con ngươi trong nháy mắt phủ đầy vết rách, dòng máu màu đen như mưa cuồng bình thường chút xuống. Những thứ kia huyết dịch rơi trên mặt đất, đem nham thạch cũng ăn mòn ra thật sâu hầm động. Đâm thủng vực ngoại thiên ma kiếm khí uy thế không giảm, xông thẳng tới chân trời. Bạch quang xuyên qua tầng mây, đem rất nặng mây đen xé ra một đạo to lớn người. Đã lâu dương quang theo trong khe chiếu xuống, tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên vùng đất đầu hạ một đạo kim sắc của sáng. Sau đó tiếp tục hướng lên, vậy mà trực tiếp tại thiên khung bên trên chém ra tới một cái to lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng bên bờ chỉnh tề như cắt, xuyên thấu qua hắn thậm chí có thể nhìn đến vực ngoại tinh hà cảnh tượng. Phá toái không gian mảnh vỡ giống như bông tuyết bình thường bay xuống, lại ở giữa không trung hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan. Trịnh Nghị một kiếm chém ra thiên khung một màn này, bị Đông Hoang cơ hồ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Theo Nam Cương thập vạn đại sơn đến Bắc cảnh băng xuyên, theo bên bờ Đông Hải đến Tây vực hoang mạc, vô số tu sĩ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời. Đạo kiếm khí này cho bọn hắn mang đến rung động, thậm chí so với vực ngoại thiên rơi xuống Đông Hoang, còn muốn rung động gấp mấy lần. Có thể một đạo kiếm khí đem vực ngoại thiên ma nổ. Đạo kiếm khí kia trôi đi qua, liền không gian đều lưu lại thật lâu không tiêu tan vết rách. Vực ngoại thiên ma thân hình khổng lồ như dây dán bình thường bị xé ra, dòng máu màu đen hóa thành mưa to mưa như chút nước xuống. Đông Hoang lúc nào xuất hiện qua kinh khủng như vậy cao thủ? Không, tại toàn bộ Đông Hoang tu sĩ trong nhận thức biết, trên thế giới tiểu không khả năng có kinh khủng như vậy tu sĩ. Bởi vì người này không chỉ có khô bể nát vượt ngoại thiên ma, thậm chí đem Đông Hoang thế giới trời cũng cùng nhau đánh nát. Đá đạo kiếm quang kia dư thế không giảm, thẳng lên tiểu tiêu. Thương khung giống như khối vải rách bình thường bị xé ra, lộ ra phía sau sáng chói tinh hà. Không gian tự lành lực, nhường trên bầu trời vết rách nhanh chóng nối liền, nhưng lưu lại kiếm ý còn đang không trung xuôi ngược lóe lên. Những thứ kia nhỏ vụ điện quang kéo dài ước chừng mấy chục hô hấp thời gian, mới chậm rãi tản mát ở bên trong trời đất. Thế nhưng, này thiên khung phá toái một màn, nhưng khắc thật sâu in ở tất cả mọi người trong đầu, vây không đi. Dù là mấy trăm năm sau, kim nhật các nhân chứng nhớ lại, vẫn hội không tự chủ run rẩy. Kia đã không chỉ là đánh vào thị giác, càng là linh hồn cấp độ rung động, giống như là cấn bình thường khắc vào rồi mỗi một tu sĩ thần hồn chỗ sâu. Thiên Huyền Kiếm Tông đang ở duy trì kiếm khí tinh hà đại trận sở thiên tiêu, không thể tin trận to hai mắt. Thất thần ở giữa, thậm chí quên duy trì đại trận. Kiếm trận màn sáng kịch liệt đung đưa, mấy cái tiết điểm bắt đầu tan bỡ. Tông môn kiếm mộ bên trong bùng nổ kiếm khí, không có hắn giằng buộc, trực tiếp xuyên thấu hai tầng phòng vệ đại trận, trạng thái như sơn nhạc. Cổ lão kiếm mộ mặt đất nứt ra, ngủ say linh kiếm rối rít ra khỏi vỏ, nhưng không tìm được mục tiêu công kích, chỉ có thể ở không trung hồ loạn bay lượn. Đổi lại bình thường, xung tiêu kiếm lên vạn kiếm tẩy phát, nhất định sẽ nhường đám tu sĩ khen ngợi hâm mộ. Dõi mắt toàn bộ Đông Hoàng, cũng chỉ có Thiên Huyền Kiếm kiếm mộ có thể có đáng sợ như vậy kiếm khí. Đây là Thiên Huyền Kiếm Tông sừng sững không ngã sức lực, là nhường những môn phái khác kiêng kỵ nội tình. Lịch đại tổ sư lưu lại kiếm ý lẫn nhau bồi bổ, đã sớm tạo thành đặc biệt kiếm đạo lĩnh vực. Nhưng là bây giờ, căn bản là không có bao nhiêu người quan tâm Thiên Huyền Kiếm Tông kiếm mộ có nhiều lợi hại. Tị nạn đám tu sĩ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bầu trời, đối gần trong gang tấc kiếm mộ dị tượng thì làm như không thấy. Có lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Có thể một kiếm giết chết vực ngoại thiên ma, vẫn có thể đem bầu trời cũng chém ra một cái lỗ thủng. Cùng đạo kia vô địch kiếm khí so sánh, kiếm mộ kiếm khí phảng phất như là một cái ốm yếu tiểu hài tử. Hồi lâu bị Thiên Huyền Kiếm Tông che chở đám tu sĩ, xì xào bàn tán lên. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy chưa, kia đến tột cùng là vật gì? Một cái nữ tu cầm lấy đồng bạn tay áo, móng tay cũng rơi vào rồi đối phương trong thịt. Hắn thanh âm sắc nhọn được biến điệu, hoàn toàn mất trong ngày thường lưu nhã. Trong mắt rung động hòa lẫn sợ hãi, giống như là mắt thấy thần tích phàm nhân. Thật giống như kiếm khí chứ. Trả lời lao giả thanh âm phát run, trong tay phất trần run như gió bên trong lô vi. Cũng không biết là trả lời đối phương mà nói, vẫn là đang lẩm bẩm lồ bồ. Hắn tu luyện hơn 300 niên, nhưng không nhận ra đạo kiếm khí kia thuộc về môn phái nào. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ đó là kiếm khí, nhưng này cũng không khả năng à, làm sao có thể hội vắng vẻ không nghe thấy. Nói lời này tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ nổi gân xanh. hắn lật khắp trong trí nhớ sở hữu truyền thuyết, cũng không tìm ra có thể cùng xứng đôi nhân vật. Đừng nói là hắn, hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, không có một người có thể nói ra thả ra kiếm khí người lai lịch. Loại sự tình này, nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng. Bất quá, phải nói trong mọi người, kinh hãi nhất, thật ra còn muốn thuộc Sở Thiên Tiêu. Đầu ngón tay hắn không chịu khống chế đất run rẩy, liên đối bổn mạng phi kiếm đều tại trong vỏ phát ra bất an ong ong. Cặp kia được khen là có thể biết rõ vạn kiếm bản chất ánh mắt, giờ phút này lại có chua xót đau nhói, phản phất nhìn thẳng không nên nhìn đồ vật. Tu sĩ bình thường nhìn đến, là chém tiên ma, phá thương khung kinh tiên như thế. Bọn họ làm cho này vượt qua nhận thức lực lượng mà run sợ, khiếp sợ ở kiếm khí kia vô biên sức mạnh to lớn. Có thể loại trừ kiếm tu ở ngoài, phần lớn người không hiểu, kiếm khí bên trong ẩn chứa trong đó chân chính kinh khủng. Giống như phàm nhân nhìn lên lôi đỉnh, chỉ biết hắn uy, không biết kỳ lý. Sở Thiên Kiêu chờ kiếm tu, nhưng khiếp sợ ở kiếm khí bản thân thuần túy cùng kiếm ý đạo kiếm khí kia tại Sở Thiên Kiêu kiếm tâm chiếu rọi, hiện ra làm người ta hít thở không thông hoàn mỹ quy tích. Mỗi một sợi kiếm quang lưu chuyển, cũng ám hợp thiên địa chí lý. Lưu lại kiếm ý, tại trong hư không tự đi diễn lại nào đó chí cao kiếm đạo. Chỉ là nhìn đến kiếm khí kia mấy lần, hắn khổ tu mấy năm không bắt được trọng điểm bình cảnh, dĩ nhiên cũng làm đã có dấu hiệu giãn ra. Nhìn như thẳng thắn kiếm khí bên trong, không chỉ có đáng sợ kiếm ý, thậm chí còn có một bộ không, là vô cùng vô tận huyền diệu kiếm pháp. Sở Thiên Kiêu trong óc, đạo kiếm khí kia đang không ngừng tái diễn. Mỗi một lần chiếu lại, cũng có thể phát hiện tân chỗ tinh diệu. Trong này ẩn tàng tính bằng đơn vị hàng nghìn biến hóa, giống như đem toàn bộ tinh hà áp xúc thành một kiếm, mỗi viên tinh thần đều là kiếm chiêu biến tiểu. Này rốt cuộc là người nào? Sở Thiên Kiêu thanh âm đều tại phát run. Từ trước đến giờ trầm ổn thanh tuyến giờ phút này tan cảnh, giống như là bị đạo kiếm khí kia chém thành mảnh vỡ. Dõi mắt toàn bộ Đông Hoang đại lục, nắm giữ mạnh nhất kiếm tu, chính là bọn hắn Tiên Huyền kiếm tông. Cái này nhận thức đã từng là Sở Thiên Kiêu lớn nhất kiêu ngạo. Mỗi khi những môn phái khác nhắc lên kiếm đạo, Tiên Huyền đệ tử đều sẽ không tự chủ đứng nghiêm. Kiếm mộ bên trong ngủ say lịch đại tổ sư kiếm ý, chính là bọn hắn lớn nhất sức lực. Nhưng bây giờ, cho dù là được hay là, vạn năm khó gặp một lần chi kỳ tại kiếm tu, sư phụ hắn Tiên Huyền kiếm tông tông chủ kiếm thập tam. Nhất thức ngân hà chảy ngược, từng để cho Sở Thiên Kiêu cảm thấy đây chính là kiếm đạo cực hạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng giống như là hài đồng cầm lấy côn gỗ điệu bộ bình thường buồn cười. Đạo kia nối liền thiên địa kiếm khí, hoàn toàn lật đổ hắn đối kiếm đạo nhận thức. Sở Thiên Kiêu đột nhiên rất muốn cười. Hắn nhớ tới chính mình hôm qua vẫn còn chỉ điểm người khác kiếm chiêu, nhưng bây giờ đột nhiên có hết ngồi đáy giếng cảm giác. Thiên âm cát. Nguyên bản, nơi này chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cho dù có hộ sơn đại trận bảo vệ, có thể tại những tu sĩ kia không để ý sinh tử mãnh công bên dưới, cũng đã bắt đầu xuất hiện chết. Thủ hộ hộ sơn đại trận ba vị thiên âm các đệ tử, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Thế cục trở nên càng ngày càng nguy cấp. Vừa lúc đó, đạo kia đâm rách thương khung kiếm khí, phản phất cho sở hữu điên cuồng tu sĩ tạt một đầu nước lạnh. Trong hỗn chiến, tất cả mọi người động tác cũng ngưng lại. Đao kiếm treo ở giữa không trung, phù lục ngừng ở giữa ngón tay, liền hô khiếu pháp thuật đều tựa như bị đè xuống tạm ngừng kiện. Trong thiên địa chỉ còn lại đạo kiếm quang kia dư âm tại mỗi người vong mạc lên tiêu đốt, để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong mắt rất nhiều người huyết sắc dần dần rút đi, vặn mèo mặt mũi khôi phục lại bình tĩnh. Cũng có người nhìn trong tay huyết nhận mà người, có người nhìn trên đất đồng môn thi thể run rẩy. Không bình tĩnh cũng không được, bởi vì đưa đến bọn họ điên cuồng bực ngoại thiên ma bị chém chết. Quấn quanh ở thần hồn lên vô hình gông xiềng đứt đoạn, rất nhiều tu sĩ trực tiếp quỳ sụp xuống đất, không ngừng nôn mửa. Những thứ kia bị ma khí ăn mòn trí nhớ xông lên đầu, để cho bọn họ xấu hổ muốn chết. Có người thậm chí giơ lên vũ khí muốn tự sát, bị đồng bạn gắt gao ngăn lại. Trên bầu trời mây đen giống như nước xuống bình thường tàn đi, đã lâu dương quang xuyên thấu qua quá bất tận, chiếu vào mỗi người vết máu lốm đốm trên mặt. Trong không khí làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách đang ở biến mất, liền phong cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lên. Phượng Hề Thanh rất nhanh theo trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, dùng linh khí đem chính mình nghiêm nghị a, đuổi đưa vào tất cả mọi người trong hai. Vị này thiên âm các thay mặt các chủ thanh âm giống như ngọc khánh thanh minh, mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Trong tóc châm cài tóc theo động tác đinh đông vang dội, nhưng không để ép được trong lời nói khí sơ sát tiêu điều. Chư vị đồng đạo nhận được vực ngoại thiên ma thao túng tấn công ta thiên âm các, cũng là thân bất do kỷ. Chỉ cần chư vị hiện tại lập tức rời đi, chuyện này đến đây chấm dứt, ta thiên âm các xin thể, tuyệt đối sẽ không truy cứu chư vị kim nhật hành động. Nàng nói được như đinh chém sát, nhưng ở không truy cứu ba chữ lên có chút dừng lại. Ánh mắt quét qua những thứ kia đầy tay máu tanh người sầm lăng, bàn tay cũng đang khẽ run. Phần này khoan dung không phải từ nhân tử, mà là nhận định tình hình bất đắc dĩ. Hắn cũng rung động ở đạo kiếm khí kia mạnh, cũng tò mò đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đối với Phượng Hề Thanh tới nói, vào giờ phút này, không có chuyện gì so với giải trừ thiên âm các nguy cơ càng trọng yếu hơn. Hắn tinh tế ngón tay nắm chặt ngọc như ý, nhuốm máu làn váy quét qua phá toái nước thang, mỗi một bước đều mang không nghi ngờ gì nữa quyết tuyệt. Gặp những tu sĩ kia còn mê mệt tại bên trong kia kiếm khí kia không thể tự thoát ra được, Phượng Hề Thanh không có lần nữa thúc giục, mà là vội vàng đánh thức mấy vị trưởng lão, để cho bọn họ mang theo đệ tử cứu chữa người bị thương, một lần nữa bổ sung hộ sơn đại trận linh khí. Chỉ cần hộ sơn đại trận bổ sung xong, những người này coi như là lại có gì đó ý đồ xấu, bọn họ thiên âm các cũng không sợ. Hồng Trần Phường, bốn vị Hồng Trần Phường người chủ trì đang liều mạng địa vận đưa những thứ kia đáng tiền hàng hóa, lặng lẽ đưa bọn họ chuyển tới càng thêm an toàn địa phương. Trên đường đi, chiến đấu tự nhiên không cách nào phòng ngừa. Lúc này Hồng Trần Phường đã sớm theo Đông Hoang lớn nhất phường thị biến thành giống như địa ngục bình thường chiến trường. Tinh mỹ lầu các đều bị san thành bình địa, tinh tâm chế tạo bảng hiệu tại trong lửa tí tách vang dội. Nền đá trên mặt tràn đầy cháy đen vết tích, cùng huyết dịch ngưng kết tạo thành màu đỏ nhạt. Phồn hoa nhất ngã tư đường, mấy cỗ thi thể lấy quỷ dị dáng vẻ quấn quýt lấy nhau, đến chết vẫn còn tranh đoạt cái kia bị xé nát túi chữ vật. Loại trừ cướp bóc chém giết ở ngoài, nơi này bây giờ nhìn không tới bất kỳ vật gì. Hợp Hoan Tông phương hướng, Trịnh Nghị chém chết nhãn ma kiếm khí phóng lên cao, đập vào trong mắt tất cả mọi người. Kia vô cùng cường đại kiếm khí, nhường sở hữu chiến đấu khoảnh khắc dừng lại. Có người trong tay đao len ken rơi xuống, có người thì duy trì chém dáng vẻ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, liền thiêu đốt hỏa diễm đều tựa như đọc lại một cái chớp mắt. Thiên Thông nhất mạch người chủ trì, thanh âm cũng không chịu khống chế đất run rẩy, này này cái này cũng quá đáng sợ. Phương chủ bọn họ, đến tột cùng lại cùng gì đó kinh khủng đồ vật chiến đấu a? Ngu gì? Từ Khoa không khách khí trầm giọng nói, này kiếm khí nhưng là tiêu diệt vực ngoại thiên ma, thả ra người khác hẳn là đứng ở chúng ta bên này người, có cái gì tốt sợ? Kim Lưu nhất mạch người chủ trì, đối kia cường đại kiếm khí hứng thú không lớn, thế nhưng giống vậy kích động, nhãn ma không có, há chẳng phải là nói rõ, chúng ta bây giờ có thể khống chế được cục diện, không cần lại tiếp tục ném hàng hóa. Ô ô ô ô. Vừa nói, lại còn khóc ra tiếng. Lớn chừng hạt đậu nước mắt theo nhiều tầng cầm lan xuống, tại gấm vóc trên áo bào choáng váng mở màu đậm vết tích. Hắn thút thít đi lau, lại đem trên mặt vết máu lau được càng hoa, giống như cái hát tuồng địch. Trời mới biết hắn khi nhìn đến những người đó, cướp đoạt Hồng Trần Phường hàng hóa thời điểm, trong lòng đến tột cùng thừa nhận như thế nào dày vò. Cho dù là một viên đứng đầu không đáng giá tiền nhất linh thạch hạ phẩm bị cướp đi, hắn đều cảm thấy phảng phất là trên người mình bị đào xuống tới một tảng lớn thịt. Linh Bảo nhất mạch người chủ trì sờ lên cằm, cau mày trầm tư nói, đạo kiếm khí này kinh khủng như vậy, nếu đúng như là từ tu sĩ thả ra ngoài, vị này tu sĩ chẳng phải là muốn so với vực ngoại thiên ma còn lợi hại hơn. Đáng sợ như vậy tu sĩ, chúng ta không có khả năng chưa từng nghe qua bọn họ danh hiệu. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều tại trong mắt đối phương thấy được giống vậy mờ mịt. Đông Hoang cao thủ hàng đầu bọn họ thuộc như lòng bàn tay, ngay cả lãnh đời lão quái cũng có biết một, hai. Nhưng có thể đem kiếm khí tu luyện tới loại cảnh giới này, tuyệt đối không có. Có thể tùy tiện chém chết vực ngoại thiên ma, đây chẳng phải là so với tu sĩ hóa thần kỳ còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu bội phần. Như vậy tu sĩ, Đông Hoang cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho nên, ta cảm giác được này rất có thể là mượn pháp bảo, chỗ thả ra đả kích. Nhấc lên bảo vật, vài người trong lòng đồng thời lửa nóng. Bất quá ngay sau đó, một tiếng binh khí rơi xuống đất thanh âm, liền đánh đứt rồi bọn họ suy nghĩ. Nguyên lai một tên bị kiếm khí hấp dẫn kiếm tu, bị kiếm ý hấp dẫn lâm vào trầm tư, phi kiếm cũng bất chi bất giác xuống rơi xuống đất. Kim Lưu nhất mạch mật mạng, con mắt thứ nhất nhìn thấy được treo ở người này phần eo túi chữ vật, phía trên tiết nhưng còn có lấy Hồng Trần Phường đặc biệt dấu hiệu, rất rõ ràng chính là theo bọn họ nơi này cướp bóc mà đi. Mập mạp nhất thời nên cái gì cũng không để ý tới, tức giận rít gào lên đạo, đáng chết tập nhân, vung ta xuống Hồng Trần Phường tài sản, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa nói, liền hướng tên kia kiếm tu vào tới. Hắn thanh âm giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Giờ phút này vẫn còn Hồng Trần Phường tu sĩ, tất cả đều phản ảnh tới. Vương ngoại thiên ma đã chết, cũng liền ý nghĩa Hồng Trần Phường chẳng mấy chốc sẽ khôi phục đối với nơi này trưởng công lực. Bây giờ còn không đi, chẳng lẽ chờ Hồng Trần Phường đoạt về bọn họ giành được đồ vật sao? Trong thoáng chốc, Hồng Trần Phường bầu trời đều bị những thứ kia bay lên tu sĩ chỗ che đậy. Chương 41, đây không phải là người có thể làm được. Chương 41, đây không phải là người có thể làm được. Tất cả đứng lại cho ta. Kim Lưu nhất mạch người chủ trì quát lên một tiếng lớn, tiếng sóng chấn động trên mái hiên ngói lưu ly lá chã vang dội. Cái tấm kia to mập gương mặt đỏ bừng lên, ba tầng cầm theo giống giận không ngừng rung động, lan lộn trên người xuống thịt béo cũng đều đang không ngừng lay động, giống như một đầu bị chọc giận hà mã. Chỉ thấy hắn hướng trên bầu trời ném một cái, kim toán bàn nhất thời đón gió sở trường, hóa thành một trượng phương viên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở lưu kim toán bàn cung lên, phản xạ ra chói mắt kim quang. Chỉ một thoáng, mấy trăm viên tính toán hạt châu giống như mưa sa hướng bốn phương tám hướng bắn ra, mỗi một viên đều mang sắc bén tiếng xé gió. Những thứ kia vàng óng ánh tính toán hạt châu nhìn như tầm thường, nhưng ở phi hành trên đường đột nhiên gia tốc, vạch ra từng đạo kim sắc tàn ảnh. A, ta chân. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một cái kết tinh kỳ tu sĩ mới vừa ngự kiếm bay lên không, liền bị ba viên tính toán hạt châu đồng thời đánh trúng sau lưng, hộ thể chân khí giống như giấy bình thường bị xuyên thủng. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước ngực lộ ra điểm sáng màu vàng, lập tức mắt tối sầm lại, giống như diều đứt dây bình thường từ không trung ngã xuống. Chỉ là một lần xuất thủ, thì có mười mấy cái tu sĩ bị hắn trực tiếp đánh ngất xỉu. Mập mạp meo lại hạt đậu bình thường mắt ti hi quét nhìn chiến trường, mũi không ngừng mấp máy. Hắn ngón này mặc dù cũng coi là lợi hại, nhưng đối với những thứ kia làm sằng làm bậy tu sĩ tới nói, mười mấy cái bị bắt lại tu sĩ cũng chẳng qua là hạt thóc trong biển thôi. Chạy trốn đám tu sĩ rồi rít sử dụng bảo vệ tánh mạng pháp bảo, có người hóa thành khói đen đột địa, có người khống chế phù lục phá không, thậm chí trực tiếp bóp vỡ truyền tống ngọc giản. Bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái này bị bắt lại kẻ xui xẻo liếc mắt, tự mình chạy thật nhanh, rất sợ chậm một bước sẽ bước những thứ kia hôn mê kẻ xui xẻo gấp chân. Mập mạp giận đến nổi trận lôi đình, quay đầu nhìn về phía sau lưng những hộ vệ kia, thanh âm đột nhiên nâng cao, cũng ngớ ra làm cái gì, còn không mau cho ta đem những người này cũng bắt lại. Bọn hộ vệ trố mắt nhìn nhau, nhưng không có một cái động địa mới. Hiện ở thời điểm này, phàm là có thể chiến đấu, mới vừa rồi đều đã không biết cùng người động thủ bao nhiêu lần. Có người linh khí hao hết, cũng có người bị thương. Giặc cung đường chớ đổi đạo lý, bọn họ vẫn biết. Những thứ liều mạng này như là đã bắt đầu chạy thoát thần, ai cũng không muốn dùng tánh mạng mình đi đánh bại có thể đuổi kịp mấy cái. Từ Khoa cười khổ tiến lên, nhẹ nhàng để lại mập mạp run rẩy bà bay. Cảm giác dưới lòng bàn tay thịt béo căng thẳng giống như thạch đầu giống nhau cứng rắn, cũng đã biết mập mạp giờ phút này tâm tình, tính toán một chút, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là duy trì Hồng Trần Phường ổn định. Những người này coi như chạy, bọn họ lai lịch chúng ta cũng biết, tương lai còn dài. Mập mạp nặng nề thở hổn hển, giống như kéo ống bê bình thường. Hắn hồi nào không hiểu Từ Khoa nói rất có đạo lý, chỉ là nhìn những thứ kia tùy ý cướp bóc ra hỏa, cứ như vậy tiêu giao tự tại đi, ngược giống như đè ép khối đá lớn. Không nhịn được tàn nhẫn một quyền nện ở bên cạnh sư tử bằng đá lên, kia tinh vi tỉ mỉ đầu sư tử nhất thời vỡ thành phấn vụn. Ta thật là thằng ngu. Sau khi phát tiết, mập mạp lập tức lại hối hận. Nay thạch sư tử mặc dù chỉ là người bình thường điêu khắc pho tượng, có thể điêu khắc rất giỏi, liền bởi vì chính mình nhất thời không chịu nổi tinh khí, liền muốn một lần nữa đổi. Đây cũng là phải bỏ tiền a, hắn thật sâu đất vì chính mình lỗ mãng mà hối tiếc. Chân phương trong bầu trời, phản phất nổ tung một đóa to lớn trăng hoa. Kia trăng hoa giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phường thị. Chạy trốn đám tu sĩ, trên người mang theo đủ loại linh khí ánh sáng màu sắc sặc sỡ. Có người chân đạp thanh hồng kiếm hóa thành một đạo bích quang, có người người khoác tử hà độn thuật như lưu tình bạch qua. Còn có người sử dụng phi hành phụ lục, ở sau lưng lôi ra thật dài kim sắc vĩ diễm. Bọn họ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong nháy mắt chạy trốn xa ngàn dặm, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh trên không trung chậm rãi tiêu tan. Siêu siêu tiếng xe gió bên tai không dứt, am hiểu thân pháp kiếm tu càng là mau liền tàn ảnh cũng khó có thể bắt giữ. Tốc độ nhanh, cho dù là Hồng Trần Phương mập mạp đều không khỏi không cảm thán, những người này chạy trốn tốc độ. Hắn meo lại hạt đậu bình thường mắt đi hí, nhìn chân trời một điểm cuối cùng linh quang biến mất, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Chờ tất cả mọi người đều chạy sạch, mập mạp bắt đầu kiểm kê tổn thất. Hắn ngồi đi một bước, dưới chân tấm đá xanh liền phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cũng vận hạnh, mập mạp còn nhớ không cần tiếp tục lại hủy hoại đồ, nếu không những thứ này thanh thạch tuyệt đối khó thoát vỡ vụn hạ tràng. Nhìn những thứ kia bị lật phòng xá gian hàng, tán lạc đầy đất linh dược, bởi vì tranh đoạt mà hư hại pháp khí, những thứ này cũng như dao đâm vào mập mạp trong lòng. Những thứ này đáng chết tặc, cũng chờ đó cho ta, ta sớm muộn phải cho các ngươi trả giá thật lớn. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng nặn đi ra. Mập mạp trên cổ thịt béo, cũng mắt trần có thể thấy trở nên đỏ như máu, gân xanh tại dưới da như con giun bình thường nhúc đích, ngay cả hô hấp đều mang nóng bỏng khí tức. Theo kiểm kê tiếp tục, mập mạp sắc mặt theo tức giận biến thành một mảnh đen nhánh tuyệt vọng. Hắn hai vai sụ xuống, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp ngồi dưới đất, giống như một hải tử bình thường gào khóc khóc lớn lên, nước mắt tại hắn to mập trên mặt lao ra hai đạo khe rãnh. Ta tiền a, cứ như vậy không có. Ô ô ô ô. Hắn đấm ngực dậm chân, mỗi một âm thanh nghẹn ngào cũng tan nát cõi lòng. Tiếng khóc kia tại mênh mông trong phường thị vang vọng, phối hợp đầy đất bừa bãi, nhất định chính là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Từ Khoa nhưng là không nhịn được cau mày. Hắn đá văng ra bên chân một cái ngọc vỡ bình, mảnh sứ vỡ trên mặt đất vạch ra chói tai âm thanh. Đi tới nhắm ngay mập mạp cái mông chính là một cước, không nhịn được nói, khóc cái gì khóc, ném cũng mất rồi, lệ mề giống tiểu gì. Khóc là có thể đem những thứ kia tổn thất khóc trở lại sao? Mập mạp bị đá được giật mình một cái, bong bóng nước mũi cũng hù dọa phá. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Từ Khoa lạnh lùng mặt mũi, đột nhiên đánh cái vang rộn nấc. Có khóc thời gian, không bằng đội vàng nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không trước đền bù một ít tổn thất, phương diện này ngươi không là am hiểu nhất sao? Từ Khoa khoanh tay mà đứng, ánh mắt quét qua bốn phía, có thể thu về lợi dụng tận lực thu về lợi dụng, như vậy còn có thể thiếu bị chút tổn thất. Nói đến cái này, mập mạp lập tức dùng gấm vóc ống tay áo hồ loạn lau sạch nước mắt. Hít mũi một cái, trong mắt nhỏ đột nhiên tóe ra khôn khéo ánh sáng, nói đúng, tổn thất đã có, hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp giảm bớt. Mập mạp ánh mắt lóe lên không hiểu làm cho lòng người an ánh sáng. Tia sáng kia bên trong, rõ ràng nhúc nhích gian thương hai cái vàng chói lọi chữ to. Phạm âm tự. Trong núi sương mù lượn lờ, dầm dạp chẳng chịt đám người, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn một cái phương hướng. Những thứ kia mặc hôi sắc tăng y hòa thượng đầu trong môn, bóng lưỡng đầu chọc phản xạ tia sáng chói mắt, tựa như từng chiếc đèn sáng. Bọn họ nhìn đều là cùng một vật, đạo kia xuyên qua chân trời kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí như ngân hà khổng đốn, đem vân hải chia ra làm hai, dù là ngoài ngàn dặm, kia lưu lại kiếm khí cũng để cho người tim gan đều sợ hãi. Kiếm quang chỉ, phản phất toàn bộ Đông Hoang đại địa đều phải bị chia ra làm hai. Một hồi lâu sau, một người tuổi còn trẻ tu sĩ, không thể tin lẩm bẩm nói, trên thế giới lại có kinh khủng như vậy lực lượng, bên cạnh một cái lưng đeo trưởng kiếm kiếm tu theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bạc màu. Hắn thanh âm bởi vì khiếp sợ mà trở nên sắc bén, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Loại lực lượng này tại sao có thể là tu sĩ phát ra ngoài? Liên Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ kiếm thập tam tiền bối cũng không khả năng có như vậy cường đại lực lượng. Lời nói này giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Toàn bộ phạm âm tự anh một tiếng sôi sùng sục, tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người đều tại phát biểu lấy tự mình quan điểm. Vậy cũng chưa chắc. Cả người áo bào tím trung niên tu sĩ bước ve bên hông ngọc bội, kiếm thập tam nhưng là chúng ta Đông Hoàng đệ nhất kiếm tu. Dĩ vãng ai cũng không có thực sự từng gặp hắn ra tay toàn lực, làm sao ngươi biết kiếm thập tam tiền bối không làm được? Bên cạnh hắn đồng bạn gật đầu liên tục, bổ sung nói, nói không sai, lần này nhưng là đối phó vực ngoại thiên ma. Nếu đúng như là thiêu đốt tinh huyết hơn nữa bí pháp nào đó, trong thời gian ngắn phát ra một đòn vượt qua xa tự thân cảnh giới đả kích, cũng chưa chắc không phải là không thể chuyện. Lúc này, trong đám người một cái tóc bạc đồng nhan lão giả sở trắng như tuyết râu dài cười lạnh, lão giả thanh âm không lớn, lại để cho chúng quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, này xác thực, không có khả năng. Lão phu từng theo kiếm thập tam từng giao thủ, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Coi như là dùng bí pháp thiêu đốt tuổi thọ, ra tay toàn lực, cũng không khả năng có đạo kiếm khí này cường hãn như vậy uy lực. Lời vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ. Đối trong bọn họ phần lớn người mà nói, là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Đừng nói giao thủ, bọn họ thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua kiếm thập tam. Ánh mắt mọi người nóng bỏng nhìn chằm chằm lão giả, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút ít đầu mối. có người chú ý tới bên hông hắn treo một thanh phong cách cổ xưa đồng thau đoạn kiếm, trên vỏ kiếm có khắc tối tăm khó hiểu đạo văn. Thoạt nhìn chính là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chỉ bất quá làm người ta kinh ngạc là, tại chỗ nhiều tu sĩ như vậy, lại không có một người có thể nhận ra vị này lai lịch. Mấy cái kiến thức rộng lao tu sĩ trố mắt nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được giống vậy nghi ngờ. Nay thần bí lão giả giống như trống rỗng xuất hiện bình thường nhưng đối kiếm thập tam thực lực rõ như lòng bàn tay. Gió núi phất qua, mang đến xa xa lưu lại kiếm khí uy lực còn lại. Mọi người không hẹn mà cùng dùng mình, tại sao bọn họ đột nhiên cảm thấy, đạo kia kinh khủng cường hãn kiếm khí, tựa hồ theo vị này thế ngoại cao nhân cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đây. Vị tiền bối này, ngài lúc nào theo kiếm thập tam tiền bối từng giao thủ, chúng ta như thế cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, xin mời tiền bối cho chúng ta giải thích. Một người mặc gấm vóc trường bào tu sĩ trẻ tuổi chen đến trước đám người mặt, trong mắt lóe lên bắt quái ánh sáng. Kia trọm râu dê tu sĩ nghe vậy càng đắc ý, hoa ẻ đồ nịu gặt đều tựa như muốn bệnh đến bầu trời. Hắn cố làm cao thâm vút râu, tay áo bào rộng lớn không gió mà bay, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được. Lời tuy nói như vậy, hắn nhưng rất sợ người khác thật không hỏi giống như, vội vàng lại bổ sung nói, 78 năm trước, tại hạ đã từng có một cái tình cờ cơ hội, cùng kiếm thập tam luận bàn qua mấy chiêu. Nói xong đưa ra hai ngón tay điệu bộ rồi một hồi, đầu ngón tay mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nghe, mấy cái tu sĩ trẻ tuổi càng là ánh mắt tỏa sáng, hận không được rời cái ghế ngồi nhỏ ngồi xuống lắng nghe. Có thể nghe được 78 năm trước thời gian này điểm sau, trên mặt mọi người mong đợi trong nháy mắt sụ xuống. Một cái cóng lấy sau lưng gửi thuốc tu sĩ không nhịn được liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì, nguyên lai là Luận Kiếm Sơn lần đó bên cạnh lập tức có người hiểu ý rêu cợt lên tiếng. Bởi vì 78 năm trước trận kia Luận Kiếm đại hội, tại Đông Hoang tu chân giới có thể nói ai ai cũng biết. Đương thời kiếm thập tam vì đột phá kiếm đạo cực hạn, tại Luận Kiếm Sơn rộng rãi mời thiên hạ kiếm tu trao đổi luận bàn. Vô luận tu vi gì, chỉ cần đối kiếm đạo có chút lĩnh ngộ, đều có thể lên đài luận kiếm. Một cái bên hông treo hồ lô rượu tráng hán bĩu môi nói, lần đó đại hội sư phụ ta cũng đi, liền lão nhân gia ông ta một cái kết tinh kỳ cũng có thể theo kiếm thập tam qua ba chiêu. Trong dâu dê tu sĩ sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, chung quanh tu sĩ đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, có mấy cái thậm chí đã xoay người rời đi. Không ít người âm thầm đưa hắn dung mạo ghi ở trong lòng, tính toán ngày sau phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Lại dám đùa bỡn bọn họ, dù không bắt được trọng điểm giáo lãnh giáo người này lợi hại. Lúc này, một người tuổi còn trẻ tu sĩ đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, ta cảm giác được này không giống như là tu sĩ có khả năng thả ra kiếm khí. Chỉ có pháp bảo mới có thể có kinh khủng như vậy uy lực chứ. Một cái mặt đầy mặt dỗ tu sĩ đột nhiên vô đuổi, chấn động bên hông ngọc bội đình đương vang rồi, ta nhớ ra rồi. Tháng trước gặp phải Ly Hỏa Tông đạo hữu, hắn nói bọn họ tập hợp đủ tông lực, muốn luyện chế Đông Hoang đệ nhất linh kiếm. Bọn họ giải thích, rõ ràng muốn hợp lý nhiều lắm. Đám tu sĩ rồi rít bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản huyên náo tiếng nghị luận dần dần thống nhất. Mấy cái lớn tuổi tu sĩ gật đầu không ngừng, tu sĩ trẻ tuổi môn cũng dần dần lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chân chính tình huống, chắc là như vậy. Một cái cóng lấy sau lưng gửi thuốc lão giả bước dâu, Ly Hỏa Tông có thể luyện chế ra phát huy uy lực to lớn như vậy linh kiếm, ta còn thực sự không có chút nào ngoài ý muốn. Năm đó Ngục Vương môn được xưng thiên hạ đệ nhất ma môn, dựa vào chính là Ngục Vương môn tông chủ Lăng Vạn Xuân theo trong tay người khác cưỡng đoạt tới, Lục Nhâm Nốt Tâm Giáp, phối hợp với Ngục Vương môn Ngục Vương Thánh La Công, vừa vận kích phát Lục Nhâm Nốt Tâm Giáp uy lực lớn nhất. Đương thời Tam Đại Chính Đạo tông môn tông chủ, thập đại cao thủ trước sau xuất thủ, vậy mà không có một người có thể phá được Ngục Vương môn tông chủ phòng ngự. Cuối cùng ép Chính Đạo Tam Đại tông môn tông chủ liên hiệp xuất thủ, quyết chiến rồi hơn 70 cái ngày đêm, mới miễn cưỡng đem ma đầu kia linh khí hao hết sạch, cho chúng ta Đông Hoàng Chu diệt tên ma đầu này. Không thiếu niên lâu một chút tu sĩ, nghe được người này nói như vậy, còn không miễn có chút thổ thức. Tu sĩ trẻ tuổi không biết chuyện này, tất cả đều nghe hai mắt sáng lên. Có thể gánh nổi Chính Đạo Tam Đại tông môn liên thủ tấn công pháp bảo, chỉ là nghe tên cũng là người ta có một loại tâm thần kích động cảm giác. Thậm chí có người không tìm lòng được muốn, nếu như có cơ hội, nói không chừng mình còn có thể tìm tới cái này vô thượng chí bảo đây. Kết quả, bọn họ ý niệm còn chưa rơi xuống, kia có lấy sau lưng gửi thuốc lão giả liền thở dài nói, kia Ngục Vương môn tông chủ cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Tại phát hiện mình chắc chắn phải chết sau đó, vậy mà không tiếp tự bạo đan điền, muốn kéo Chính Đạo Tam Đại tông môn tông chủ cùng nhau chung theo. Mặc dù không có khiến hắn được như ý, Tam Đại tông môn tông chủ cũng tất cả đều người bị trọng thương. Lục Nhâm Đốt Tâm Giáp cũng hoàn toàn hư hại, ngay cả Ly Hỏa Tông đều không cách nào đem hoàn toàn tu bổ. Nguyên bản náo nhiệt tình cảnh, chợt lạnh xuống. Nếu như cẩn thận nghe, nói không chừng còn có thể nghe được rất nhiều đám tu sĩ tan nát cõi lòng thanh âm. Chương 42, có thể khi dễ quân tử chương 42, có thể khi dễ quân tử như vậy cho bảo, vậy mà bị hủy như vậy. Vẫn còn phạm âm tự tị nạn rất nhiều đám tu sĩ, tiếc hận trái tim đều đang chảy máu. Giống như, kiện pháp bảo kia là chính bọn hắn sở hữu vật. Một cái nữ tu hơi cau lại chân mày, ngón tay ngọc điểm nhẹ môi đỏ mọng, mặc dù cái này linh kiếm uy lực to lớn, thế nhưng muốn điều khiển lớn như vậy uy lực, trả giá thật lớn sợ rằng không coi là nhỏ a. Cũng đúng, uy lực to lớn như vậy, trả giá thật lớn khẳng định to lớn. Nói không chừng, Ly Hỏa Tông tông chủ nửa cái mạng đều muốn nhập vào. Một người tráng hán lắc đầu thở dài, thô giáp đại thủ vô ý thức đuốt bẻ cần đao. Liên Hỏa Tông chủ đại nghĩa. Mọi người rồi rít hô theo, trong giọng nói mang theo mấy phần kính ý chúng ta cũng coi là thiếu Ly Hỏa Tông một cái mạng, về sau nếu như có cơ hội, nhất định báo đáp. Không có bất kỳ người nào hoài nghi cái kết luận này. Trung quy, dõi mắt toàn bộ Đông Hoàng, ai cũng không dám tin tưởng, tu sĩ có khả năng chém ra cường đại khủng bố như thế kiếm khí. Ngay cả những chuyện lặt vặt kia rồi mấy trăm năm lão quái vật môn, giờ phút này cũng đều yên lặng không nói, đục ngầu trong mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, ngay cả vào giờ phút này, đang đứng tại Trịnh Nghị sau lưng, tận mắt thấy Trịnh Nghị xuất thủ mọi người, cũng không có một cái dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Kiếm thập tam kia Trương Thường Niên lạnh lùng mặt mũi giờ phút này, khiếp sợ đều thay đổi hình, cầm kiếm tay không chịu khống chế đất run rẩy. Mạnh Phi Dương giống như là bị sét đánh trúng bình thường cả người cứng ở tại chỗ. Đinh đương, đinh đương. Hai thanh phi kiếm, trước sau bởi vì mất đi chủ nhân khống chế, mà rơi vào trên đất. Một là Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, một cái khác chính là thực lực tăng lên nhanh chóng, ngày khác nhất định có thể danh động Đông Hoang thế hệ thanh niên cao thủ. Lúc này, nhưng ngay cả chính mình kiếm cũng không cầm được. Cái này không thể nào. Kiếm thập tam kiếm tâm, cơ hồ khoảnh khắc sụp đổ. Hắn tu luyện mấy trăm năm kiếm đạo tín niệm, ở nơi này một kiếm trước mặt, yếu ớt giống như giấy mỏng, nơi cổ họng xông lên một câu ngai ngái, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Kiếm đạo cực hạn, chẳng lẽ chính là như thế? Mạnh Phi Dương mặt đầy say mê, trong con ngươi phản chiếu lấy đạo kia chưa hoàn toàn tiêu tan kiếm quang. Ngón tay hắn vô ý thức có gắp, phản phất vẫn còn bắt chước mới vừa rồi một kiếm kia quy tích. Cái này cũng quá hoa lệ quá đáng sợ. Ánh mắt mang theo hướng tới, đây là từng cái kiếm tu đối kiếm đạo cầu tác chi tâm. Nhưng qua trong giây lát, kia hướng tới liền bị tuyệt vọng thay thế. Bởi vì khi nhìn đến đạo kiếm khí này, cảm nhận được trong đó kia không gì sánh được cuồng bạo uyên bác, thơ bảo giống như liên hải khí tức sau đó. Mạnh Phi Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra được, mình coi như là cố gắng cả đời, cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới loại độ cao này. Loại cảm giác đó, giống như con kiến hôi nhìn lên thương cùng, liên tưởng giống đều là một loại hy vọng xa vời. Trên thế giới này còn có cái gì có thể so với Minh Minh có khả năng nhìn đến điểm cuối, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào giao thiệp với, càng để cho người tuyệt vọng đây. Ly Hỏa Tông tông chủ Lệ Hỏa, hiện tại sắc mặt cũng giống vậy khó coi không gì sánh được, mơ hồ hiện lên xanh mét vẻ, chán nổi gân xanh, giống như từng cái vặn béo con run. Từ lúc đạo kiếm khí này xuất hiện sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình dốc hết tâm huyết, hao phí Ly Hỏa Tông tích góp vô số thiên tài địa bảo, bị ký thác hy vọng linh kiếm, thậm chí còn không có chân chính chém chết gì đó có giá trị mục tiêu, cũng đã chết. Không sai, Liệt Hỏa chính là cảm thấy chính mình Ly Hỏa kiếm chết. Hắn thu giáp đại thủ gắt gao đè ở trên chuôi kiếm, hoàn toàn không cảm giác được cái này linh kiếm kia giống như ngọn lửa bình thường dược động linh khí. Tại đạo kiếm khí này trước mặt, sắc bén đi nữa bảo kiếm, mạnh hơn đi nữa linh kiếm, cũng theo hài đồng món đồ chơi không có gì khác nhau. Ly Hỏa kiếm còn cắm ở trong vỏ kiếm, có thể Liệt Hỏa thậm chí không cần đem Ly Hỏa kiếm rút ra, giống như đã có khả năng nhìn đến, Ly Hỏa kiếm thân kiếm kia giống như lưu hỏa bình thường ánh sáng, lúc này đã toàn bộ ảm đạm xuống, biến thành một cái bình thường không có gì lạ thiết kiếm. Liệt Hỏa ngực khó chịu, phản phất ngực bị người hung hãn thọc nhất đao, giết người tâm đều có. Hồng Trần Phương Phương chủ Phùng Thiên Cơ ánh mắt đột nhiên trợn to, cặp kia hẹp dài phượng trong mắt tinh quang tăng gọn. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Trịnh Nghị toàn thân cao thấp, ánh mắt như lao, tựa hồ muốn đem người này hoàn toàn nhìn thấu bình thường. Lúc trước Trịnh Nghị, tại Phùng Thiên Cơ trong mắt bất quá là một tiểu nhân mà thôi. Nhưng bây giờ, Phùng Thiên Cơ đã đem Trịnh Nghị coi thành Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Tại đạo kiếm khí này trước mặt, mạnh như kiếm thập tam cũng không bằng anh bằng em. Phùng Thiên Cơ không quan tâm đây là Trịnh Nghị thực lực của chính mình, vẫn là sử dụng pháp bảo gì. Vô luận là gì đó, này cũng không sửa đổi được, đạo kiếm khí này là từ Trịnh Nghị trong tay thả ra ngoài sự thật. Dù là hắn về sau thả ra đạo kiếm khí này bí lực, chỉ có hiện tại 10 bí lực. Toàn bộ Đông Hoang không có bất cứ người nào có khả năng ngăn trở hắn một đòn. Một điểm này, nhìn kiếm thập tam hiện tại hôi bại như đất sắc mặt cũng biết. Vị này Đông Hoang kiếm đạo người thứ nhất, giờ phút này giống như mất hồn bình thường cô đơn. A Di Đà Phật. Một mực ở vận công chữa thương thật tĩnh, không biết lúc nào cũng đã mở mắt. Lao Hòa thượng phủ đầy nếp nhăn trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ kinh sợ. Dù là này siêu thoát thế tục góc nhìn đắc đạo cao tăng, giờ phút này cũng bị Trịnh Nghị ác liệt thủ đoạn, khiếp sợ nói không ra lời. Trong mọi người, cũng chỉ có Cửu Diệu Âm là chân chính là Trịnh Nghị có thể giải quyết xuống vực ngoại thiên ma mà cao hứng. Hắn thon thon tay ngọc khẽ che môi đỏ mọng, trong mắt sóng gợn lan tan. Thiên quá tốt, chính tông chủ ngươi đem vực ngoại thiên ma tiêu diệt, đã cứu chúng ta Đông Hoàng. Thanh thúy như hoàng anh xuất gốc trong thanh âm tràn đầy tung tăng. Cựu Diệu Âm trên mặt đỏ bừng, nhường nguyên bản khí chất yên lặng hắn, thêm mấy phần hoạt bát tươi đẹp cảm giác. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên hắn trên trán vài sợi tóc đen, tăng thêm mấy phần linh động. Một đôi hiện lên hơi nước tươi đẹp trong hai trong mắt, khiếp sợ còn không có đi qua, giờ phút này còn mang theo vui mừng theo hiếu kỳ. Trịnh Nghị quay đầu lại, đạo kia chưa hoàn toàn tiêu tan kiếm khí tại hắn sau lưng ánh chiếu ra thất thải quang vượng, giống như thần nhân. Đang muốn mở miệng nói chuyện, kia bị kiếm khí chém vỡ vực ngoại thiên ma mảnh vỡ, lại đột nhiên theo bốn phương tám hướng bay trở về. Vô số mảnh vụn màu đen như cùng sống vật bình thường nhúc nhích, tại trong hư không vạch ra quỷ dị quy tích, phát ra khiến người tê cả da đầu nhúc nhích âm thanh. Mọi người còn chưa hiểu phát sinh gì đó, vực ngoại thiên ma liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là, lúc này hắn nhưng là trong suốt cũng không có thân thể, quanh thân bao phủ một tầng màu đỏ nhạt không rõ khí tức, phảng phất như quỷ hỏa chập chờn chưa chắc. Cùng nó nói là nguyên bản vực ngoại thiên ma, càng giống như là vực ngoại thiên ma linh hồn. Đừng nói là kiếm thập tam đám người, ngay cả thời gian qua tâm trí bền bỉ Trịnh Nghị cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà, trong lòng thầm mắng, khe nằm, vậy mà như vậy cũng không chết. Đây chính là đã từng ngộ đạo kỳ cao thủ, kiếm thần phương chắc cho hắn pháp khí à, có thể thả ra ngộ đạo kỳ tu vi kiếm khí. Ngộ đạo kỳ bên dưới chúng sinh ngang hàng, tuyệt đối không có bất kỳ ngộ đạo kỳ trở xuống sinh vật có khả năng chống đỡ được một kiếm này. Vực ngoại thiên ma mặc dù cường đại, nhưng cũng chẳng qua là bởi vì vị trí hoàn cảnh đặc thù thôi. Trịnh Nghị nhìn chằm chằm đoàn kia đỏ nhạt ánh sáng, trong lòng bén lên sóng gió kinh hoàng, thậm chí ngay cả ngộ đạo kỳ đả kích cũng không thể làm gì được hắn. Lúc này hắn là hoàn toàn không có cách nào. Tiểu kiếm là hắn cuối cùng dựa vào, Trịnh Nghị cho tới bây giờ không có nghĩ tới hội thất bại. Hóa thành linh thể vượt ngoại thiên ma hình thể so với nguyên bản nhỏ đi rất nhiều, hiện tại cũng chỉ có 6 tầng lầu cao như vậy, lực uy hiếp không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng hư ảo thân thể ngược lại càng lộ vẻ quỷ dị, phản phất thân ở một cái khác cùng bọn họ hoàn toàn thế giới khác nhau. Người này cái kia độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nghị, trong con ngươi nhúc nhích cừu hận hỏa diễm, tràn đầy vẻ hoán động. Ngươi ngoại lai, ngươi không phải phía thế giới này người, chạy trở về ngươi thế giới đi. Thanh âm khàn khàn giống như giấy giáp va chạm, nghe người tê cả da đầu. Vượt ngoại tiên ma trên người bắt đầu tản mát ra quỷ dị hào quang màu đỏ, tia sáng kia như cùng sống vật bình thường bặm bẹo nhúc nhích, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trịnh Nghị lập tức cũng cảm giác được, cả thế giới phảng phất đều bắt đầu bài xích chính mình tồn tại. Không khí chung quanh trở nên sền sệt như keo dán, dưới chân đại địa chuyển tới trận trận lực bài xích. Giống như thân ở trong nước, bốn phương tám hướng đều có người đang liều mạng đẩy chính mình, phải đem hắn nặn ra cái thế giới này. Lại tới đây một tay. Trịnh Nghị vậy kêu là một cái không nói gì a, hắn thử nghiệm vận chuyển linh khí chống cự, vừa bên trong linh lực giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không làm gì được. Năm đó hắn cùng với Thương Nguyệt Mỏm Đá Hoàng lúc chiến đấu, liền bị người này cái hố qua hai lần, lần đầu tiên là bị Thương Nguyệt Viêm Hoàng kéo vào hắn căn nguyên thế giới, lần thứ hai chính là theo Thương Nguyệt Viêm Hoàng quyết chiến, kết quả đến Đông Hoàng thế giới. Hiện tại, cái này vượt ngoại thiên ma vậy mà cũng tới chiêu này. Trịnh Nghị cười khổ một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Thân thể của hắn đã bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan ở trong không khí. Hết lần này tới lần khác lại cái gì cũng làm không được. Kiếm Thập Tam đám người cũng đều cảm nhận được Trịnh Nghị trên người đã phát sinh biến hóa, lại không hẹn mà cùng lui về sau nửa bước. Đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Nghị cho thấy thực lực quá mức kinh khủng, nếu là ở lại Đông Hoang, sợ rằng toàn bộ tu chân giới cách cục đều muốn sửa lại. Hắn có thể đủ rời đi Đông Hoang, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Cho nên, trước tiên vậy mà không có người hỗ trợ. Liên Hỏa thậm chí khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia sảng khoái nụ cười. A Di Đà Phật. Người người xưng tụng đắc đạo cao tăng thật tĩnh, lại cũng nhắm mắt lại đọc một câu Phật hiệu. Sau đó không nói nữa, chỉ có Cửu Diệu Âm tại kịp phản ứng xảy ra chuyện gì sau đó, nhất thời lo lắng muốn lên trước hỗ trợ. Hắn mũi chân điểm nhẹ, vạt quần phi dương, tay ngọc đưa ra, nhưng không hề cách trở đất theo Trịnh Nghị trên người xuyên qua. Trịnh Nghị mỉm cười lắc đầu một cái, giơ tay lên tỏ ý Cửu Diệu Âm dừng bước, Cửu tông chủ xin mời rời tại hạ xa một chút, tránh cho một hồi liên lụy đến Cửu tông chủ. Hắn thanh âm vững vàng, nhưng mang theo không cho kháng cự lực lượng. Cửu Diệu Âm bước chân dừng lại, bàn tay trắng non nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nếu như Cửu tông chủ muốn trợ giúp, có thể hay không giúp ta mang hai người tới? Trịnh Nghị thân ảnh đã trở lên bán trong suốt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh tư thái, một là ta hợp Hoàn Tông thánh nữ Bích Giao, một là ta hợp Hoàn Tông phó tông chủ Thanh Mệnh Ti Long. Hắn hai người, chắc hẳn Cửu tông chủ sẽ không xa lạ. Trịnh Nghị thậm chí không có hướng Cửu Diệu Âm hình dung hai người kia dung mạo, hắn tin tưởng đối phương chắc chắn biết. Được, ta đi một chút sẽ trở lại, Trịnh tông chủ ngài chịu được. Cửu Diệu Âm mím môi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Gót sen điểm nhẹ mặt đất, trong nháy mắt người đã tại trăm mét ra ngoài, lại một cái chớp mắt, đạo kia bóng người màu xanh đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người, chạy thẳng tới hợp Hoàn Tông chỗ sâu mà đi. Lúc này Hợp Hoan Tông, tại liên tục mấy trận đại chiến tàn phá bên dưới, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hộ Sơn đại trận trận cơ vỡ vụn số tròn khối, linh văn ảm đạm vô quang, cung điện sụp đổ, tường đổ giữa còn mạo hiểm lũ lũ khói xanh. Cửu Diệu Âm sau khi rời khỏi, Trịnh Nghị khỏe môi hơi hơi nhếch lên, ánh mắt vượt qua liên hỏa, trực tiếp rơi vào Kiếm Thập Tam trên người. Kiếm Thập Tam tiền bối, Trịnh Nghị thanh âm mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Ta Hợp Hoan Tông mặc dù là ma đạo tông môn, thế nhưng lần này, chúng ta tạm thời cũng coi là cứu vớt toàn bộ Đông Hoang, một điểm này ngươi không phản đối chứ? Hắn lời còn chưa dứt, liên hỏa sẽ không tiếc đất hừ lạnh lên tiếng. Tay áo bào hất một cái mang theo nóng bỏng khí lãng, thiếu tự dắt vàng lên mặt mình. Nay vực ngoại thiên ma luôn không khả năng là tới tản bộ uống trà, bọn họ đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện tại Đông Hoang rồi, hôm nay vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Liên Hỏa tiến lên một bước, ngón tay cơ hồ nội dung chính đến Trịnh Nghị chót mũi, ngươi có thể đừng nói với ta, chuyện này với các ngươi Hợp Hoàn Tông không hề có một chút quan hệ. Trịnh Nghị nhưng nhìn cũng không nhìn Liên Hỏa liếc mắt, chỉ là ánh mắt sáng quắc đất nhìn chằm chằm Kiếm Thập Tam. Cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong, như có tinh thần lưu chuyển, tại hạ có thể bảo đảm, vực ngoại thiên ma đi theo xuống, không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, cho tới tiền bối tin tưởng hay không, toàn bằng tiền bối làm chủ. Mắt thấy Liệt Hỏa còn muốn nói gì nữa, Trịnh Nghị sâu kín thở dài một cái, chắc hẳn tiền bối cũng có thể nhìn ra được, tại hạ thời gian không nhiều lắm. Vừa nói, nâng lên càng ngày càng hư ảo cánh tay, tại Kiếm Thập Tam trước mặt lung lay, nếu như tiền bối muốn kéo dài thời gian, một mực kéo tới tại hạ bị vực ngoại thiên ma gạt ra khỏi Đông Hoang, tại hạ cũng không có bất kỳ câu oán hận. Tốt xấu cũng coi là theo những người này kể vai chiến đấu một hồi, Trịnh Nghị đã sớm đem những người này xem thấu. Đám tu sĩ mặc dù tự nhận là đã không thuộc về người bình thường phạm vi. Bất quá tại Trịnh Nghị trong mắt, bọn họ theo người bình thường, thật ra không có nửa điểm phân biệt. Đúng là vẫn còn tồn tại nhân tính, tồn tại nhân loại bình thường giống nhau ưu khuyết điểm. Sở dĩ không để ý Liên Hỏa, là bởi vì người này nhìn như tục tằng, trên thực tế tiểu tâm tư có rất nhiều. Cậu thả, chẳng qua là người này ngụy trang mà thôi. Kiếm Thập Tam lại bất động, hắn loại này say tâm kiếm đạo nhân, tâm tư thường thường cũng tương đối là đơn thuần. Đương nhiên cũng không phải là không có chính mình tâm tư, như thế nào đi nữa say tâm kiếm đạo, cuối cùng cũng là một cái tồn tại chính mình tư tưởng người. Chỉ bất quá theo một ít người so ra, càng thêm thuần túy càng đơn giản hơn. Vì không để cho Kiếm Thập Tam bị Liệt Hỏa ảnh hưởng, cho nên Trịnh Nghị còn đặc biệt dùng cái nho nhỏ phép khích tướng. Chút nào không có dấu giếm tự mình ở kích thích đối phương ý tưởng, rõ ràng chính là nói cho Kiếm Thập Tam, ta đây chính là cố ý kích thích ngươi. Kiếm Thập Tam khinh thường lạnh rên một tiếng, ống tay áo không gió mà bay, bất kể này vực ngoại thiên ma có phải là ngươi hay không trêu chọc qua đến, thế nhưng ta thừa nhận, ngươi đúng là cứu toàn bộ Đông Hoang. Nếu như không có ngươi, Đông Hoang hiện tại sợ rằng đã bị vực ngoại thiên ma phá hủy. Hắn nói chuyện lúc ánh mắt như kiếm, đâm thẳng lòng người, có yêu cầu gì cứ sách, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, ta tuyệt không từ chối. Liên Hỏa thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, nhất thời liền nóng nảy. Kia Trương đỏ bừng gương mặt căng tím bẩm, giống như chỉ nấu chín con cua, Vũ Phong tử, ngươi điên rồi phải không? Người này nhưng là Hợp Hoan Tông ma đầu, ngươi sẽ không sợ hắn nói cái gì quá mức yêu cầu. Chương 43, tại sao lại xuyên qua rồi chương 43, tại sao lại xuyên qua rồi Trịnh Nghị cười ha ha một tiếng, tiếng cười trung khí mười phần, thật giống như hoàn toàn không thèm để ý chính mình tức thì biến mất giống như, không hổ là kiếm thập tam tiền bối, nếu tiền bối hứa hẹn, tại hạ cũng tin tưởng tiền bối theo một ít người không giống nhau, nhất định sẽ nói là làm. Liên Hỏa chân mày dựng lên, trực tiếp liền nổ. Thở hổn hển chỉ Trịnh Nghị mắng, nước bọt tung tóe, khốn kiếp, ngươi nói người nào nói không giữ lời đây? Có bản lãnh đừng chạy, theo lão tử đại chiến 300 hiệp. Lời này nhất thời sẽ để cho Liệt Hỏa trên người nhiều hơn mấy đạo ánh mắt khinh bỉ. Thật Tĩnh đại sư nhắm mắt lại lắc đầu thở dài, Phùng Thiên Cơ càng là trực tiếp liếc mắt. Trịnh Nghị như cũng không thấy người này, chuyển hướng kiếm thập tam đạo, tại hạ yêu cầu, theo trước giống nhau. Hắn thân ảnh đã nhạt cơ hồ trong suốt, thanh âm lại như cũng rõ ràng, chỉ hy vọng tiền bối chiếu cố một hồi Hợp Hoàn Tông, tránh cho Hợp Hoàn Tông truyền thừa vì vậy đoạn tuyệt. Xin yên tâm, tại hạ cũng sẽ không khiến tiền bối làm vi phạm nguyên tắc chuyện. Nếu như Hợp Hoàn Tông người làm ra gì đó vi phạm pháp lệnh chuyện, tiền bối hết thảy có thể xử trí, cũng không cần bao che bọn họ. Thế nhưng Trịnh Nghị ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh. Nếu như ta Hợp Hoan Tông không có làm ra làm sằng làm bậy chuyện, có người nhưng muốn gài tang vật hãm hại, thậm chí mưu đồ ta Hợp Hoan Tông chuyện, xin mời tiền bối xem ở hôm nay vãn bối hành động, không muốn khoanh tay đứng nhìn. Kiếm thập tam cao mày suy tư một hồi, mới trịnh trọng gật đầu, được, ta kiếm thập tam có thể thề với trời. Giơ lên ba ngón tay, đầu ngón tay kiếm khí lượn lờ, từ nay về sau, chỉ cần Hợp Hoan Tông người không có làm ra vi phạm đạo nghĩa chuyện, ta kiếm thập tam nhất định bảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu như vi phạm thế này, sẽ để cho ta kiếm tâm mài mòn, từ nay về sau không cách nào tại kiếm đạo lên tiến thêm một bước. Liên Hỏa vậy kêu là một cái khi a, dậm chân lúc mặt đất cũng rung ba chấn. Kiếm thập tam, ngươi điên rồi phải không? Liên loại độc này thể cũng dám phát ra ngoài. Hắn chỉ Trịnh Nghị sắp tiêu tan thân ảnh, liền vì những thứ này đường ngang ngó tắt, ngươi vậy mà không tiếc lấy chính mình kiếm đạo xin thể. Kiếm thập tam đã sớm khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt một cái nói, chỉ cần ta không vi phạm lời thể, dĩ nhiên là không cần lo lắng. Trịnh Nghị âm thầm gật đầu, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Cái này lời thể đối người khác mà nói, có lẽ ngay cả một chả là cái cóc khô gì, nhưng ở kiếm thập tam như vậy kiếm tu trong lòng, nhưng là nặng nhất thể độc. Trịnh Nghị nhìn đến kiếm thập tam đầu ngón tay quấn quanh kiếm khí, hóa thành một luồng kim quang sông thẳng vân tiêu, đó là kiếm tâm thể mới có dị tượng. Đa tạ tiền bối. Trịnh Nghị ôm quyền cảm tạ, ống tay áo phiêu động giữa đã gần như trong suốt. Hắn đối Hợp Hoan Tông không có cảm tình gì, nguyên bản cầm đến người tông chủ này vị, đều chỉ là vì phương tiện dùng một cái tông môn tài nguyên, phụ trợ chính mình tu luyện mà thôi. Thế nhưng, mới vừa rồi trong chiến đấu, sở hữu lưu lại người, đều là bởi vì tin tưởng chính mình. Coi như đã từng hoàng đế, những tông môn này đệ tử với hắn con dân không có gì khác nhau. Hắn làm sao có thể không vì mình con dân, tìm tới một cái đường ra đây? Đang suy nghĩ, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng xé gió. Cựu Diệu Âm xách hai người, như tật phong bình thường trở lại Trịnh Nghị trước mặt, hắn cái trán thấm ra mồ hôi lấm tấm, sợi tóc xốc xếch dán tại trên gương mặt. Đem bích dao theo thanh mệnh ti long để xuống đất một cái, Cựu Diệu Âm không để ý chút nào cùng hình tượng, từng ngụm thở hổn hển. Dù là Hợp Hoan Tông cách nơi này cũng không xa, có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngược hướng, có thể thấy Cựu Diệu Âm cũng là thật hết sạch toàn lực. Bích dao, thanh mệnh ti long, Trịnh Nghị thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm. Chấm sau khi đi Hợp Hoàn Tông cùng với ta thế thiếp, liền giao cho các ngươi chiếu cố. Bích Giao theo thanh mệnh ti long mới vừa tỉnh lại, liền bị Cửu Diệu Âm cưỡng ép mang đến nơi này. Sắc mặt hai người trắng bệnh, đôi môi vẫn còn không dừng được run rẩy, còn không có theo trời đất quay cuồng trạng thái khôi phục như cũ, lại nghe được rồi như thế khiến người khiếp sợ tin tức. Nhất thời tựa như cùng bị người thi triển định thân pháp bình thường không nhúc nhích cứng ở tại chỗ. Khiếp sợ miệng há đại, hợp cũng không đóng lại được. Trịnh Nghị thân hình càng ngày càng hư ảo, đã không có biện pháp cho hai người thời gian tiêu hóa hiện tại thế cục. Dùng nhanh nhất ngữ tốc hướng hai người giao phó. Kiếm thập tam tiền bối đã bảo đảm, Thiên Huyền Kiếm Tông hội bảo vệ ta Hợp Hoan Tông truyền thừa. Bắt đầu từ hôm nay, Hợp Hoan Tông đổi tên rõ ràng tiêu cùng, môn hạ đệ tử hết thảy không được làm ra vi phạm pháp lệnh cử chỉ. Vừa nói, Trịnh Nghị một bên nâng lên gần như trong suốt tay, tại bích giao theo thanh mệnh ti long trên mi tâm phân biệt điểm một cái. Hai vệt kim quang đi vào hai người mi tâm, nhất thời để cho hai người cả người run một cái. Đây là bổn tông chủ tự nghĩ ra công pháp, từ nay về sau, sở hữu rõ ràng tiêu cửa cung người, tất cả đều tu luyện những công pháp này. Đi qua nhiều cái thế giới, trải qua không biết bao nhiêu huyết chiến, thậm chí xem qua mấy cái tông môn công pháp, Trịnh Nghị hiện tại nghiêm nghị, xa xa không phải những thứ này Đông Hoang người có khả năng so sánh. Cho dù là cái gọi là đệ nhất kiếm tu, tại Trịnh Nghị trong mắt thật ra cũng có rất nhiều khuyết điểm. Hắn tự mình làm Hợp Hoan Tông sáng tạo công pháp, chỉ cần những người này có khả năng cần luyện công nghị, coi như tư chất thiếu chút nữa, có ý hướng nhất nhật thành là Đông Hoang quan trọng tu sĩ, cũng tuyệt không có vấn đề. Trịnh Nghị thanh âm bắt đầu trở nên phiêu miểu, cho tới môn phái theo đường lui như thế nào đi, chấm cũng đã báo cho biết các ngươi. Hy vọng nhìn các ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Nói lời này thời điểm, Trịnh Nghị trực tiếp bày ra đế vương uy nghi. Dù là bích giao theo thanh mệnh ti long còn chưa có lấy lại tinh thần, cũng theo bản năng dùng mình, cung cung kính kính quỳ xuống Trịnh Nghị trước mặt. Đệ tử tuân lệnh. Bích giao thanh âm mang theo run rẩy. Thuộc hạ tuân lệnh. Thanh mệnh ti long càng là đem cái chán tiếp ở trên mặt đất. Hết thảy các thứ này phát sinh thật sự quá nhanh, Liệt Hỏa nhìn đến là trợn mắt ngất ngụm. Làm Trịnh Nghị trên người vẻ này nghiêm nghị không thể xâm phạm đế vương khí lúc xuất hiện, ngay cả hắn cái này tông môn lãnh tụ cũng không kìm lòng được một trận hãi hùng kinh vía. Không kém điểm liền hai chân mềm nhũn, cũng cho Trịnh Nghị quỳ một cái. Điều này làm cho Liệt Hỏa không khỏi có chút nổi nóng, đang muốn mở miệng bù đôi câu, lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trịnh Nghị đã biến mất được vô ảnh vô tung, với hắn cùng nhau biến mất, còn có vực ngoại thiên ma. Hoàn toàn không có nửa điểm dị tượng, thậm chí khiến người không kìm lòng được hoài nghi, bọn họ có phải hay không thật tồn tại qua. Thành Vân Hải, Trịnh gia. Lão tổ tông, yêu cầu ngài mau mau hiện linh chứ. Bất tài con cháu, cung thỉnh lão tổ tông rời núi, cứu vãn tộc nhân tính mạng. Trịnh gia sau núi, một tòa dùng để bế tử quan động tiến trước. Tộc trưởng Trịnh Thiên Hạo mang theo toàn tộc người đau buồn gào khóc. Tiếng khóc kia không gì sánh được thảm thiết, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Trịnh gia những người khác cũng là rối rít khóc, hò hét trong động thiên phúc địa lão tổ tông. Nếu như lúc này theo trên trời nhìn xuống phía dưới, sẽ phát hiện lúc này Trịnh gia trước đại môn đã bị người bao bọc vây quanh, số người không sai biệt lắm có 3000 chi chúng. Thủ hộ đại môn Trịnh gia hộ vệ mặc dù liều chết chống cự, nhưng là tại khổng lồ như vậy số người chênh lệch trước mặt, bọn họ chống cự lộ ra vô cùng trắng bệnh. Cơ hồ là mỗi một khắc đều có người bị giết chết, phơi thây tại chỗ. Tấn công địch nhân phảng phất chỗ không người, không nhiều một chút thời gian, cũng đã đánh xuyên toàn bộ Trịnh gia. Đang đằng sát khí chạy thẳng tới sau núi mà tới. Đang ở động tiên trước khóc kể người nhà họ Trịnh, thậm chí đều đã có khả năng rõ ràng nghe được kia chấn thiên tiếng họ giết. Thế nhưng vào giờ phút này, bọn họ loại trừ hướng lao tổ tông khóc kể, hy vọng tự mình bế quan vị lao tổ tông kia có khả năng tỉnh lại ở ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Lao tổ tông A Trịnh Thiên Hạo tiếng khóc càng ngày càng vang dội, lão gia ngài nếu là không còn hiền linh, chúng ta Trịnh gia từ nay về sau liền muốn vong tộc diệt chủng tộc nữa à? Lao tổ tông, ngài liền mở mắt nhìn một chút ngài bất tài con cháu chứ. Vừa nói, người này một bên tại động tiên trước cửa đá dùng sức giật đầu, cửa đá trên bậc thang đã sớm một mảnh máu thịt bé bét. Nhưng hắn nhưng dường như không cảm giác, như cũ liều mạng đập lấy khấu đầu. Nguyên bản tại lao tổ tông trước khi bế quan, từng lưu lại tu luyện dụng công pháp. Bọn họ Trịnh gia dựa vào môn công pháp này, cũng coi như là thiên hạ số một số hai đại tộc. Nhưng là bởi vì một đảm nhiệm tộc trưởng quá mức tự đại, đi ra ngoài lúc vậy mà mang theo gia tộc công pháp nguyên bản. Kết quả không những bản thân hắn chết thảm, Trịnh gia công pháp cũng vì vậy không biết kết cục ra sao. Mà Trịnh gia công pháp chân chính nòng cốt, chỉ có mỗi một đời tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Không có công pháp nòng cốt, Trịnh gia lịch đại gia chủ từ nay về sau cũng liền theo cao thủ nhất lưu vô duyên. Từ đây cũng liền lâm vào tuần hoàn ác tính, không có cao thủ hàng đầu nhất, cao thủ bình thường tự nhiên sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân hao tổn. Chết cao thủ càng nhiều, gia tộc thực lực càng nhỏ yếu hơn, lại càng không cách nào cung cấp càng hữu hiệu che chở. Lúc tới hôm nay, dĩ vãng huy hoàng không gì sánh được Trịnh gia, thậm chí ngay cả tam lưu thế lực cũng không tính. Đổi lại Trịnh gia huy hoàng thời điểm, chính là 3000 người dám đến Trịnh gia dương ngoài sao? Nhưng là bây giờ, coi như tộc trưởng Trịnh Tiên Hạo, loại trừ đến lao tổ tông bế quan địa phương, cầu xin lão tổ tông xuất quan ở ngoài, căn bản là cái gì cũng làm không tới. Vâng. Trịnh gia đại trạch khoảng cách sau núi bế quan nơi cuối cùng một tòa đại môn, bị người đánh bỡ. Mười mấy vị gia tộc thị vệ, phun máu tươi tung tóe đất bay ra ngoài, ngã xuống đất không rõ sống chết. Một người cầm đầu, mặt đầy hung dữ, cầm trong tay có tới hai mỹ to lớn chạm mã đao, cười gằn nhìn về phía mọi người, hôm nay chính là ngươi Trịnh gia diệt tộc thời gian, các anh em giết cho ta. Người này đằng đằng sát khí gần từng chữ đạo, không chừa một ngống. Vì phối hợp người này, hắn bọn thuộc hạ cố ý kêu vang động trời, đồng thời vung vẩy đao kiếm đánh về phía người nhà họ Trịnh. Không ít Trịnh gia đàn ông phấn khởi phản kháng, nhưng bọn họ tu vi so với những thứ này giết người như ngóe tường đạo tới nói, rõ ràng không kém là một điểm nửa điểm. Mới vừa đối mặt thì có 7-8 người bị chặt lật trên mặt đất. Trong đám người, tiếng khóc nhất thời lại lớn mấy phần, không ít người thậm chí trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Trịnh Thiên Hạo dập đầu đập đập càng dùng sức, máu thịt nước mắt cũng lăn lộn với nhau, vì thương đạo, lão tổ tông hiển linh, lão tổ tông hiển linh a. Chém cùng trong tiếng kêu thảm, Trịnh Thiên Hạo hành động, thoạt nhìn vừa vô tri lại đáng thương. Ngay tại hắn không ngừng dập đầu thời điểm, Trịnh Thiên Hạo trước mắt đột nhiên tối sầm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện không biết lúc nào, trước mặt mình vậy mà đứng một người trẻ tuổi. Người này 20 mấy tuổi, khuôn mặt cường tráng, ngũ quan giữa giống như vết đao phủ tạc bình thường. Rõ ràng là Trịnh Nghị không thể nghi ngờ. Trịnh Nghị hiện tại cũng ngộng, lại cùng vực ngoại thiên ma sau khi chiến đấu, hắn cũng không biết vực ngoại thiên ma dùng biện pháp gì, lại đem chính mình cưỡng ép nặn ra đông hoang. Vốn cho là chính mình hội giống như trước, xuyên qua một cái thế giới. Kết quả, chính mình lại bắt đầu tại vô tận hư không phiêu đãng. Cũng không biết phiêu đãng bao lâu, vực ngoại thiên ma vậy mà tìm tới cửa. Người này thân thể trung quy bị Trịnh Nghị dùng tiểu kiếm đánh cho bể thành đống cặn bã. Sau đó lại tiêu hao đại lượng lực lượng, gây dựng lại thần hồn, mặc dù miễn cưỡng coi như là không chết đi, thực lực cũng lớn tổn hao nhiều hao tổn. Hơn nữa vì đem Trịnh Nghị làm ra đông hoang, lại tiêu hao phần lớn lực lượng, cho nên cho dù là vực ngoại thiên ma cũng là thực lực đại tổn. Trịnh Nghị vốn cho là chính mình lần này khẳng định phải xong đời, kết quả giao thủ sau đó phát hiện này vực ngoại thiên ma căn bản là miệng cọp gan thỏ a. Đương nhiên, dù vậy Trịnh Nghị cũng không phải vực ngoại thiên ma đối thủ. Hai người tại cái đó không gian hư vô cũng không biết giao chiến bao lâu. Trịnh Nghị thậm chí cảm thấy hắn khả năng ở nơi đó đợi mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Vực ngoại thiên ma cảm thấy Trịnh Nghị là mềm mại thị tử, hắn nhưng không biết đi qua nhiều lần như vậy xuyên qua, Trịnh Nghị linh hồn cường độ cũng sớm đã vượt qua người bình thường gấp mấy chục lần còn không ngừng. Cho dù là vực ngoại thiên ma, tại Trịnh Nghị trước mặt cũng căn bản không đủ mở. Theo bắt đầu hùng hổ do người, tự nhận tất thắng, đánh tới sau đó vực ngoại thiên ma thậm chí ngay cả trả đũa dũng khí cũng không có, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Trình Nghị cũng không phải cái lòng dạ mềm yếu người. Nếu là địch nhân, vậy tất nhiên là muốn đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt, không để lại hậu hoạn. Mới đánh thắng vực ngoại thiên ma không bao lâu, đang nghiên cứu như thế hoàn toàn hấp thu người này lực lượng. Lại đột nhiên chuyển tới từng trận thê thảm tiếng khóc này lúc liền lúc đứt, hơn nữa khóc khiến người náo tâm, đem Trịnh Nghị phiền được không tốt. Đơn giản cũng sẽ không lại quản vực ngoại thiên ma tình huống, dứt khoát xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì. Kết quả mới mở ra một cánh cửa đá, liền thấy trước mặt mình ô ương vì đầy đất khóc sướt mướt, trong miệng kêu gì đó lao tổ người. Mà ở đám người này chính phía sau, chính đang phát sinh chiến đấu, không mặc ít lấy theo chân bọn họ tương tự người bị giết chết. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ hiện tại tình trạng, bất quá đã có người ở trước mặt mình bị giết, cũng không thể trơ mắt nhìn. Trịnh Nghị trực tiếp vượt qua đám người, đi tới đám kia kẻ giết người trước mặt. Hiện tại cũng ngay, thà các ngươi không chết. Mặc dù bất luận nhìn thế nào, đám kia không chút kiêng kỵ giết người người, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Thế nhưng Trịnh Nghị cũng biết, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, cho nên hắn quyết định cho đối phương rời đi cơ hội. Khiên chạm mã đao chùm thổ phỉ xì một tiếng, khe nằm, nơi nào đến phế vật, cũng chưa mọc đủ lông đây, liền dám ở lão tử trước mặt giễu võ dương ai. Xem đao. To lớn chạm mã đao bị thật cao dơ, hướng về phía Trịnh Nghị đầu liền bổ xuống. Một đao này chính là chạy muốn Trịnh Nghị mệnh đi, không có chút nào nương tay. Được rồi, nếu ngươi tự tìm chết trước mắt cái này chùm thổ phỉ, tại Trịnh Nghị trong mắt liền một cái trùng cũng không bằng. Cho dù là Đông Hoang trong tông môn kém cỏi nhất đệ tử, cũng phải so với người này mạnh hơn nhiều. Chính ra mọi người mắt thấy lấy, mới vừa sống lại tự mình lao tổ tông, đối mặt địch nhân chạm mã đao, vậy mà thật giống như sợ choáng váng giống như không lúc đích. Bọn họ nhất thời liền tuyệt vọng. Lao tổ tông mau tránh a. Xong rồi, lao tổ tông chuyện này căn bản là không tránh thoát a, chẳng lẽ nói, lao tổ tông không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Đang lúc bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm, tự gặp Trịnh Nghị giơ tay lên, khúc khởi ngón tay, tại chạm mã đao lên nhẹ nhàng bắn ra. Ken một tiếng, dày rộng chạm mã đao, vậy mà trực tiếp bị đàn thành hai khúc. Trong đó một nửa đao phong, là tả bay lên giữa không trung, cuối cùng mũi đao rơi trên mặt đất, phốc một tiếng ghim thanh thạch bên trong. Chương 44, lão tổ tông xuất thủ không chừa manh giáp. Chương 44, lão tổ tông xuất thủ không chừa manh giáp, điều này sao có thể? Ta nhất định là hoa mắt. Trịnh gia làm sao có thể có loại cao thủ này? Mấy tiếng kêu lên liên tiếp, tất cả đều đến từ vây công Trịnh gia cao thủ. Bọn họ chi sở dĩ như vậy khiếp sợ, là bởi vì bị Trịnh Nghị dùng ngón tay hời hợt đàn đoạn vũ khí người, đang vây công Trịnh gia trong mọi người, cũng coi như là rất hữu danh cao thủ. Chém mỏm đá kiếm câu hàng. Cho dù là mấy cái âm thầm theo tới tông môn trưởng lão, đơn đả độc đấu dưới tình huống, không có một hai chục chiêu, cũng tuyệt đối không bắt được người này. Nhưng là ở nơi này theo trong mộ thất đi ra trước mặt người vừa tới, vậy mà lộ ra không chịu được như vậy một đòn. Mặc dù không biết tại sao, Trịnh gia đột nhiên có một cao thủ như vậy. Bất quá bọn hắn đều đã chạy đến tận cửa, sớm đã là không chết không thôi, tự nhiên không có khả năng bởi vì một người xuất hiện liền dừng tay. Biết gặp phải cương địch, cùng tiến lên làm hắn. Trong địch nhân tất cả cao thủ cơ hồ không có chút gì do dự, đồng thời hướng sở thế chiêu phát động chính mình công kích mạnh nhất. Đều là thân kinh bách chiến lao hồ ly, địch nhân đại khái là cái gì tài nghệ, chỉ nhìn liếc mắt liền có chừng đến. Không có một người nương tay, không có một người dám không đem hết toàn lực. Bọn họ đều hiểu, nếu như người trước mắt này không chết, chết thì sẽ là chính mình. Vô hình băng hoa kiếm, thiên thanh vạn độc trưởng, liệp vân đao, đủ mọi màu sắc ánh sáng giống như hạt mưa bình thường hướng Trịnh Nghị bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời nổ tung không ngừng bên hai, rất nhiều thực lực tương đối kém người nhà họ Trịnh, chỉ là bị gió mạnh ảnh hưởng đến liền trực tiếp xỉu. Chủ nhà họ Trịnh Trịnh Thiên Hạo, nguyên bản dâng lên một tia hy vọng, nhất thời lại biến thành vô tận tuyệt vọng. Xong rồi, coi như là lão tổ tông lợi hại đi nữa, cũng không ngăn được nhiều như vậy chiến công. Nhưng mà, Trịnh Nghị chỉ là thân hình chợt lóe, liền đem sở hữu người nhà họ Trịnh cũng chặn ở sau lưng. Hắn hiện tại mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng rất rõ ràng, những thứ này quỷ dưới đất người là theo chính mình một đường. Cứ việc những người này thực lực cũng tương đối kém, cũng mặc kệ mạnh yếu, chỉ cần là người mình cũng hẳn là trước dưới sự bảo vệ tới lại nói, ít nhất cũng không thể khiến những thứ này không phân phải trái đúng sai, trực tiếp liền đối với chính mình hạ sát thủ người được như ý. Trịnh Nghị giơ tay lên, một đạo màu trắng lá chắn bảo vệ ở trước mặt mình tạo thành. Sau một khắc, những cao thủ kia đã kích toàn bộ rơi vào lá chắn bảo vệ bên trên, liên tiếp không ngừng kịch liệt nổ mạnh, trực tiếp đem Trịnh Nghị bao phủ. Công kích mãnh liệt một mực kéo dài suốt nửa nén hương thời gian mới ngừng lại, nổ mạnh sinh ra khói dày đặc tràn đầy toàn bộ sân. Ngự phong thuật, theo một tiếng quát, cuồng phong đem bụi mù toàn bộ thổi tan. Nhưng khi bọn họ nhìn đến hiện trường tình cảnh, tất cả mọi người đều không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Trịnh Nghị phảng phất một cây thanh tùng ngạo nghễ mà đứng, trên người thậm chí ngay cả một điểm cho bụi cũng không có dính vào. Bọn họ cường đại nhất đặc kích, liền một điểm ra cũng không có cọ phá. Đây là cái gì pháp thuật, thật không ngờ cường đại. Chưa chắc, có lẽ là một loại pháp bảo. Có người thở hổn hển tả hắn nói, đáng chết Trịnh gia lại có như vậy cao thủ, trước chúng ta vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Chuyện cho tới bây giờ nói cái này có tác dụng chó gì, tiếp tục công kích, ta cũng không tin hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Sau một khắc, tu đùn kéo đến đả kích theo nhau mà tới. Trịnh Nghị khỏe miệng có chút thượng tiêu. Những người này thực lực thật sự là quá kém, phóng tầm mắt nhìn tới thực lực mạnh nhất một cái, cũng chỉ có chút cơ kỳ đỉnh cao tài nghệ mà thôi. Muốn đột phá kết tinh kỳ cũng còn kém xa. Hắn dùng tới phòng ngự những người này đả kích lá chắn bảo vệ, căn bản tiểu không phải là cái gì pháp thuật, đương nhiên cũng không khả năng dùng pháp bảo gì. Chẳng qua là đơn giản, đem chính mình linh khí thả ra ngoài mà thôi. Dù vậy, những người này cũng căn bản liền không phá được hắn phòng ngự. Trịnh Nghị sở dĩ không có trước tiên xuất thủ, Nguyên nhân chủ yếu là nghĩ thử một chút những người này chân chính sâu cạn. Phát hiện bọn họ là thật cực kỳ cải bắp sau đó, Trịnh Nghị cũng lười tiếp tục dây dưa tiếp. Giơ tay lên đưa ngón tay ra, hướng cách hắn gần đây người nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, giống như mở đèn tin lên giống nhau, lướt qua đám người. A! Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh trước sau vang lên. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua trên một sợi dây tất cả mọi người, không có bất luận là một tu sĩ nào có khả năng ngăn cản được. Phần lớn ngực trực tiếp liền mở ra cái hang lớn chết tại chỗ. Có một ít vận khí tốt, hoặc có lẽ là vận khí không được, chỉ là bị kiếm khí đánh bể nửa bả vai hoặc là cánh tay, lúc này chính bụng lấy vết thương, liều mạng kêu thảm. Kinh khủng như vậy uy lực, nhường những thứ kia đang liều mạng đã kích Trịnh Nghị người, động tác cũng không kìm lòng được ngừng lại. Bọn họ ngừng, Trịnh Nghị khắc không có ngừng. Kinh khủng kia kiếm khí đột nhiên giống như cây quạt bình thường nổ tung, giống như một cây gậy càn quét mà qua. Bọn họ không phải là không muốn tránh, chỉ là này tốc độ kiếm khí thật sự quá nhanh, phần lớn người thậm chí còn chưa kịp có hành động, cũng đã bị này đáng sợ kiếm khí cắt lấy sinh mạng. Người nhà họ Trịnh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Mắt thấy trong nháy mắt kịch biến phát sinh, cơ hồ sở hữu còn đứng người tất cả đều bị kiếm khí giết chết. Cựu địch máu tươi, cơ hồ đem cái tiểu viện này rơi lấp đầy. Chỉ có số ít may mắn không có thương tổn đến chỗ yếu, lúc này cũng đã bị sợ đến liền thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Trịnh Nghị không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhàn nhạt đối tất cả nhân viên mộng bức người nhà họ Trịnh nói, còn lại giao cho các ngươi. Mới vừa rồi hắn kiểm tra qua, mặc dù không biết là vì gì đó, thế nhưng những người này đúng là hắn huyết mạch. Chỉ là này huyết mạch vô cùng mỏng manh, nếu như không kiểm tra cẩn thận mà nói, hắn thậm chí không phát hiện được. Nếu thật theo chính mình có quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hiện tại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, chính mình những thứ này tiện nghi hậu duệ, đến tột cùng là gì đó chất lượng. Người nhà họ Trịnh nửa ngày cũng không có phản ứng, tựa hồ căn bản không nghe được Trịnh Nghị mà nói. Vẫn là Trịnh Thiên Hạo trước nhất hồi thần lại, không nói hai lời vọt thẳng đi qua, nhặt lên trên đất một cái còn mang huyết trường kiếm, nhắm ngay một cái còn sống người cổ liền đâm đi xuống. Những người khác thấy vậy, cũng rối rít bắt đầu động thủ. Trịnh gia nhưng là một đại gia tộc, cuộc chiến đấu này, không biết lại có bao nhiêu người chết ở những cường đạo này trên tay. Bọn họ đã sớm muốn vì thân nhân mình báo thù. Nhìn đến bọn họ làm như thế, Trịnh Nghị này mới hài lòng gật gật đầu. Người không sợ vô năng, sợ nhất chính là một điểm huyết tính cũng không có. Bọn họ trước thực lực không đủ, đem hy vọng gửi gắm ở trên người mình cách làm, mặc dù Trịnh Nghị cũng tương đương bất mãn, có thể bất kể nói thế nào, không có liền bị thường cường đạo đều muốn đồng tình trình độ. Toàn bộ chu diệt, không một người sống. Trong sân chỉ còn lại có địch nhân thi thể, tràn đầy mùi máu tanh. Mặc dù gia tộc đại trạch bên trong còn có một chút tàn dư của địch. Những thứ kia nhỏ nhặt địch nhân, bọn họ vẫn có thể xử lý, không đến nỗi ngay cả loại sự tình này đều muốn Trịnh Nghị người lao tổ này tông hỗ trợ. Người nhà họ Trịnh bắt đầu quét dọn thi thể, dọn dẹp tàn cuộc. Trịnh Nghị cũng bị Trịnh Thiên Hạo dè đặt mời được gia tộc chính đường. Ngồi xuống sau đó, Trịnh Thiên Hạo xoa xoa tay, một bộ thấp thỏm bộ dáng nhìn Trịnh Nghị, tựa hồ đang ở châm trước dùng từ. Tộc trưởng không mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Có người cúi đầu nhìn trong ly trà lá trà, giống như bên trong có cái gì đặc biệt hấp dẫn người đồ vật bình thường. Cũng có người chơi lấy ngón tay mình, tựa hồ so với bất kỳ trò chơi cũng phải có thú. Cũng có người hai mắt vô thần, người mặc dù vẫn còn chỗ ngồi ngồi lấy, hồn chỉ sợ sớm đã bay đến 108.000 dặm. Trịnh Nghị thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn đến, tựa hồ có đồ vật gì đó đang từ đối phương khỏe miệng chảy xuống. Đây đều là gì đó cực phẩm. Trịnh Nghị vậy kêu là một cái không nói gì a, hắn như thế cảm giác, chính mình những thứ này đợi sau huyết mạch, thoạt nhìn như thế tất cả đều là đại thông minh dáng vẻ. Gia tộc mới vừa trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt, trải qua trở về từ coi chết bọn họ, lúc này không nói là đằng đằng sát khí, ít nhất cũng không phải như thế buông lòng chứ. Không trách khổng lồ như thế gia tộc, vậy mà hội lăn lộn đến thê thảm như vậy trình độ. Bất quá, Trịnh Nghị cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Ở nơi này chút ít đại thông minh bên trong, có một người lộ ra phá lệ gai mắt. Người này vóc người gầy gò bộ dáng thập phần âm nhu, treo ngược lên khỏe mắt khiến người cảm thấy có chút cay nghiệt. Mặc dù hắn biểu hiện cùng người khác không có gì khác nhau, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Trịnh Nghị ánh mắt. Cho tới bây giờ đến chính đường sau đó, người này liền liếc mắt cũng không có xem qua chính mình, hơn nữa xem ra khá là hốt hoảng. Mặc dù hắn cố gắng tại diễn chỉ ra, chẳng qua chỉ là không phải nhìn ra phía ngoài tầm mắt, không thể nghi ngờ nói rõ hắn hiện tại phi thường nóng nảy. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Coi như con em Trịnh gia, hắn bị lao tổ này rời núi, mới vừa tiêu diệt xâm phạm Trịnh gia sở hữu địch nhân. Loại thời điểm này, coi như con em Trịnh gia, vốn nên kích động, có thể có chuyện gì khiến hắn lo lắng như thế đây? Lao tổ tông Trịnh Thiên Hạo suy tính nửa ngày, này mới khó khăn mở miệng. Trước mặt hắn, dù sao cũng là Trịnh gia không biết bao nhiêu đời trước lao tổ tông. Kết quả hắn mới vừa mở miệng, Trịnh Nghị liền khoát tay chặn lại cắt đứt hắn. Chỉ cái kia có vấn đề con em Trịnh gia hỏi, hắn là ai? Bị Trịnh Nghị chỉ người, mặt đây đều là vẻ mê mang, lão tổ tông ngài nói là ta sao? Trong chính đường cái khác con em Trịnh gia cũng rối rít tỉnh táo lại, tất cả đều đem ánh mắt nghi ngờ bỏ tại người kia trên người. Trong đó, Trịnh Thiên Hạo nghĩ đến nhiều nhất phức tạp nhất. Kỳ quái, lão tổ tông tại sao không nói chuyện với ta, ngược lại trực tiếp hỏi Trịnh Bân lai lịch? Càng muốn Trịnh Thiên Hạo thì càng hãi hùng kết đĩa. Nhất định là ta trước biểu hiện, nhường lão tổ tông không hài lòng. Lão tổ tông có thể hài lòng mới kỳ quái à, ta đây tộc trưởng, tại cường địch xâm phạm thời điểm vậy mà cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đi lão tổ tông bế quan địa phương khóc kể. Ta vô năng như vậy, lão tổ tông nhất định là rất bất mãn với ta. Trịnh Vân tiểu tử kia mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng dung mạo so với ta cũng liền sai một tí tẹo như thế, hình tượng thoạt nhìn xác thực còn có thể. Hơn nữa tại cường địch xâm phạm thời điểm, Trịnh Vân cũng đúng là biểu hiện chấn định nhất kia một cái. Chẳng lẽ nói, không, nhất định là cái bộ dáng này. Trịnh Thiên Hạo những ý niệm này chỉ là ở trong đầu hắn như tia chớp mà qua, sợ rằng liền một giây đồng hồ đều không dùng lên. Trịnh Thiên Hạo một tiếng liền quỳ ở Trịnh Nghị trước mặt, gào khóc khóc lớn đạo: "Lão tổ tông ô ô, ta thừa nhận ta xác thực vô năng ô ô, thân là tộc trưởng ta không những không thể để cho Trịnh gia phát huy, ngược lại còn càng ngày càng tệ. Hiện tại càng làm cho địch nhân khi dễ đến cửa. Ta vô năng, ta không dùng, lão tổ tông ngài cứ việc trừng phạt ta đi. Chỉ là mời lão tổ tông người xem tại, ta nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, có khả năng lưu cho ta một con đường sống." Người này lúc nói chuyện không thở được, quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Ngay cả Trịnh Nghị đều có điểm nào không rõ ràng, người này đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hắn còn không nói gì đây, người này làm sao lại quỳ dưới đất bắt đầu khóc? Hơn nữa, còn khóc được khó nghe như vậy. Vừa định hỏi một chút, người này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một người tức giận không thôi đất chỉ trích: "Trịnh Thiên Hạo, ngươi bất ở lão tổ tông trước mặt, bày ra cái này đáng thương bộ dáng. Lão tổ tông anh minh thần vũ, ngươi cho rằng là lão nhân già ông ta sẽ bị ngươi lời nói dối lừa dối sao?" Nói xong, còn cố ý hướng Trịnh Nghị lấy lòng nở nụ cười. Bộ dáng kia phảng phất như là tại giành công. Trịnh Nghị nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn thân là xuyên việt giả, hơn nữa không ngừng đi qua một thế giới. Cái dạng gì âm mưu quỷ kế, hắn không có trải qua. Nhưng trước mắt này cái tình cảnh, hắn là thật không hiểu được a. Hai người này, đến tột cùng tại phát gì đó thần kinh? Chẳng lẽ là bởi vì mình vô tình ở giữa, bởi vì thân thể động tác chờ nguyên nhân, trong lúc vô tình hướng hai người bọn họ để lộ ra tin tức gì? Trịnh Nghị thậm chí không tự tin túi đầu nhìn một chút chính mình. Hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Y miệng. Gặp Trịnh Thiên Hạo vẫn còn kêu khóc không ngừng, Trịnh Nghị kiên nhẫn cuối cùng dần dần bị làm hao mòn sạch sẽ. Đột nhiên vô bàn một cái, nóng nảy đất giận dữ hét. Đang ở khóc lớn Trịnh Thiên Hạo, nhất thời cũng chưa có thanh âm. Cái kia chỉ trích Trịnh Thiên Hạo con em Trịnh gia cũng giật mình, đội vàng giống như bị kinh sợ hạo tử bình thường một lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi. Hắn rụt cổ lại, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác. Phản phất như vậy, là có thể nhường Trịnh Nghị quên hắn bình thường. Nhìn đến bọn họ cái bộ dáng này, Trịnh Nghị bỗng nhiên cảnh giác. Không nên à, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, tâm cảnh như trước kia so ra đã sớm không thể so sánh nổi. Lúc nào chính mình thật không ngờ xúc động, chỉ là bởi vì một người khóc kể, dĩ nhiên cũng làm hội phiền não tức giận. Đặt ở lúc trước, Trịnh Nghị cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ được chết bao nhiêu lần. Trịnh Nghị hít một hơi thật sâu, bình phục chính mình tâm trạng, chịu nhịn tính tình, miễn cưỡng cười một tiếng hỏi: "Trước tiên nói một chút về ngươi chuyện, ta lúc nào nói qua muốn trừng phạt ngươi? Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên là gì." Theo gặp mặt đến bây giờ, chính mình thậm chí ngay cả tên đối phương đều không hỏi. Trở về lao tổ tông, Trịnh Thiên Hạo một bên lau nước mắt, một bên miễn cưỡng chính mình cười trả lời: "Vãn bối kêu Trịnh Thiên Hạo." Trịnh Nghị khẽ bước cằm, đi thẳng vào vấn đề nói: "Nói một chút đi, mới vừa rồi tại sao đột nhiên khóc? Ngươi cảm thấy lão tổ tông ta chẳng lẽ muốn giết ngươi không được?" Trịnh Thiên Hạo băng bó gương mặt: "Lão tổ tông ngài coi như không cần ta mệnh, chắc cũng sẽ ta đây tộc trưởng cho rút lui chứ. Dù sao cũng là ta vô năng, vậy mà nhường những người này đánh lên môn. Hơn nữa, chẳng những không có năng lực lui địch, ngược lại còn đem bọn họ dẫn tới lão tổ tông ngài bế quan địa phương, làm phiền lão tổ tông ngài xuất thủ giải quyết địch nhân. Bất tài con cháu, tội đáng chết vạn lần." Vừa nói Trịnh Thiên Hạo rốt cuộc lại phải quỳ xuống. Trịnh Nghị ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Trịnh Thiên Hạo lập tức cũng cảm giác được mình bị một cố đại đại lực lượng khống chế được, vậy mà vô luận như thế nào cũng quỳ không nổi nữa. Chương 45, trong chúng ta ra một phản đồ. Chương 45, trong chúng ta ra một phản đồ. Quỳ lệ gì đó, Trịnh Nghị cũng không cảm thấy có cái gì. Trung quy, hắn đã từng nhưng là vạn người theo bái thiên hạ chi chủ. Thế nhưng vừa mới đến, hiện tại vẫn không rõ bên này là trạng muốn gì, không cần thiết nhường Trịnh Thiên Hạo người tộc trưởng này quỳ tới quỳ đi. Hiện tại hắn ngược lại cũng rõ ràng Trịnh Thiên Hạo não hồi lộ rồi. Hóa ra người này cho là chính mình có khả năng bởi vì chuyện này sinh khí, sau đó bắt hắn khai đao. Trịnh Nghị cũng là dở khóc dở cười, lòng nói ngươi người này nghĩ đến còn rất nhiều, mặc dù đều là suy nghĩ lung tung. Cúp nhanh lên đứng lên đi, lão tổ tông ta lúc nào nói qua, phải phế ngươi người tộc trưởng này rồi hả? Không nên suy nghĩ bậy bạn. Bất kể Trịnh Thiên Hạo năng lực như thế nào, hắn cuối cùng là trước mắt đối với Trịnh gia hiểu rõ nhất người. Ngược lại chính mình vừa mới đến, cái gì cũng không rõ ràng. Loại thời điểm này tùy tùy tiện tiện liền đem người tộc trưởng này cho đổi, có thể không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Trịnh Thiên Hạo không thể tin ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lão tổ tông, ngài thật sẽ không phế bỏ ta? Trịnh Nghị trừng mắt liếc hắn một cái, loại này ngu đần vấn đề, đổi thành lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không trả lời. Đáng sợ Trịnh Thiên Hạo kia đầu nhỏ dưa lại suy nghĩ lung tung, Trịnh Nghị chỉ có thể cho đối phương một cái khẳng định câu trả lời. Yên tâm đi, ngươi người tổ trưởng này vị trí ngồi rất vững. Đương nhiên Trịnh Nghị còn có phần sau buổi sáng không có nói, hiện tại rất ổn. Cho tới về sau sao chờ mình vật chắc đến thích hợp làm tộc trưởng nhân tài, tự nhiên sẽ đem người này cho đổi. Dù sao lấy Trịnh Nghị theo thanh tỉnh đến bây giờ, đối Trịnh Thiên Hạo người này giải, loại trừ làm việc tương đối quả quyết một điểm ở ngoài, hắn thật sự không nhìn ra người này có năng lực gì thống lĩnh lớn như vậy một cái gia tộc. Suốt tam thiên địch nhân đều đã đánh tới cửa nhà, hắn loại trừ mang theo tộc nhân quy xuống cái gọi là chính mình cái kia bế quan địa phương khóc kể. Đây là trời xui đất khiến bên dưới hắn đi tới cái thế giới này. Nếu không mà nói, liền Trịnh Thiên Hạo cái này cách làm theo con rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào? Không có gọi xuất xứ vị bế quan lão tổ tông mà nói, này tốt nhất xuống hạ nhất đại gia tử người, căn bản là đưa cổ chịu giết. Hậu quả kia Trịnh Nghị liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trịnh Thiên Hạo đương nhiên nghe không ra Trịnh Nghị nói bóng gió, nhất thời hỉ tư tư đạo: "Đa tạ lão tổ tông, mời lão tổ tông yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng." hắn bảo đảm đối Trịnh Nghị không có bất kỳ ý nghĩa gì, Trịnh Nghị cũng lời nghe, trực tiếp chỉ Trịnh Vân đạo, hắn là ai, là người nào. Trịnh Thiên Hạo gặp Trịnh Nghị hay là đối với Trịnh Vân cố chấp như thế, không thể làm gì khác hơn là hướng Trịnh Nghị giải thích, lão tổ tông sao, hắn là cháu ta kêu Trịnh Vân. Đứa nhỏ này cũng là đáng thương, năm xưa mẹ hắn mang theo hắn về nhà mẹ đẻ thời điểm, bị giặc cướp tập kích, liền người mang hải tử đều bị nhân kiếp đi, năm đó chuyện này sau khi phát sinh, là ta phụ thân tự mình dẫn người, tiêu diệt thổ phỉ đem bọn họ hai mẹ con, theo thổ phỉ bên trong giải cứu trở lại. Chỉ tiếp vừa nói, Trịnh Thiên Hạo còn thở dài một cái thật dài, lắc đầu tiếc hận nói, mẹ hắn đã bị thổ phỉ tao đạp, sau khi trở về không có mấy ngày liền lên treo tự sát, chỉ để lại một cái như vậy hải tử. Nhà đàn trai nghe nói sau chuyện này, tại chỗ liền cho chúng ta viết một phong thư bỏ vợ, từ nay về sau hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt. Mẹ hắn chết, cha hắn lại vừa là một bạch nhãn lang, cho nên đứa nhỏ này cùng chúng ta Trịnh ra họ. Tại Trịnh Thiên Hạo thao thao bất tuyệt nói ra Trịnh Vân thân thế thời điểm, Trịnh Nghị cũng một mực đang quan sát Trịnh Vân phản ứng. Nói đến sau đó, Trịnh Vân trong ánh mắt mang theo một chút xấu hổ, bất quá rất nhanh thì bị hắn thật sâu đất ẩn nút. Kia một tia biến hóa tới lui thật nhanh, thế nhưng tuyệt đối chạy không khỏi Trịnh Nghị ánh mắt. Cho tới Trịnh Thiên Hạo cố sự Trịnh Nghị trong lúc nhất thời cũng không biết muốn từ chỗ nào bắt đầu nổ nước bọt thật tốt. Không trách đem lớn như vậy gia tộc cho dày vò thành cái bộ dáng này, như thế trăm ngàn chỗ hở đồ vật, bọn họ vậy mà không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Trịnh Nghị thậm chí đều không yêu cầu càng thâm nhập đất điều tra. Người nhà họ Trịnh Đinh Hưng Vượng ít nhất không phải một cái tiểu gia tộc. Như vậy gia tộc gả ra ngoài nữ tử, đàn trai ít nhất cũng hẳn theo Trịnh gia môn đăng hộ đối chứ. Một đại gia tộc tiểu thư, dễ dàng như vậy liền bị giặc cướp cho cướp đi. Hơn nữa hết lần này tới lần khác tại sự tình bại lộ sau đó, vị tiểu thư này còn có thể mang theo hài tử, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị người cấp cứu trở lại. Trong này cái vấn đề nhiều, Trịnh Nghị cũng thật sự không có tinh lực, từng điểm nói cho Trịnh Thiên Hạo nghe. Trịnh Nghị nhìn chằm chằm Trịnh Vân, đem đối phương nhìn đến sắc mặt bạc màu. Lao lao tổ tông, bất tài con cháu có phải hay không làm gì sai? Trịnh Vân miễn cưỡng cười, kết cả lâm ba ba dò hỏi. Là ngươi chính mình ngoan ngoãn thừa nhận đây, vẫn là ta trực tiếp đem thân phận ngươi công bố ra? Nghe được Trịnh Nghị mà nói, Trịnh Vân trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nổi lên cơn sóng thần. Lao tổ tông biết thân phận ta? Điều này sao có thể? Thân phận ta là tuyệt đối bảo mật, từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh không có một người biết rõ. Vị lao tổ tông này coi như là thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng nắm giữ từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh sở hữu triều đường chứ. Chẳng lẽ nói, hắn đây là tại lừa ta, chính là hy vọng chính ta lộ ra sơ hở. Càng muốn, Trịnh Vân thì càng cảm giác mình nghĩ đến không sai. Một cái bế quan mấy trăm năm, mới vừa xuất quan lão tổ tông, làm sao biết chính mình sao, thật sự quá buồn cười. Ta không biết lao tổ tông ngài đang nói gì. Trịnh Vân có chút chột dạ nói. Lao tổ tông, ngài lầm chứ? Trịnh Thiên Hạo không chút suy nghĩ liền phản bác, Trịnh Vân nơi nào có gì đó khác thân phận, hắn chính là chúng ta người nhà họ Trịnh, từ nhỏ bị chúng ta Trịnh gia cấp dưỡng đại. Trịnh Nghị mặc dù biết Trịnh Thiên Hạo tiểu tử này không tốt, nhưng cũng không nghĩ đến hắn có thể đơn thuần đến trình độ này. Cũng không trách được lớn như vậy một cái gia tộc, tại đối mặt diệt tộc tuyệt cảnh thời điểm, vậy mà chỉ có thể chạy đến cái gọi là lao tổ tông bế quan nơi. Thướng một cái không biết còn sống vẫn phải chết lao tổ tông cầu cứu. Lao tổ tông, ngài sợ rằng thật lầm, Trịnh Vân tiểu tử này khẳng định không thành vấn đề a. Nói không sai, ta có thể bảo đảm, Trịnh Vân đứa nhỏ này đối với chúng ta Trịnh gia tuyệt đối trung thành. Nhìn những gia tộc này nhân vật trọng yếu, từng cái hận không được dùng chính mình mệnh đến cho Trịnh Vân làm bảo đảm thời điểm. Trịnh Nghị tâm tình vậy kêu là một cái phức tạp a, hắn không hiểu tại sao, những thứ này ngu xuẩn lại có chính mình huyết mạch. Nếu như không là như vậy nói, hắn tuyệt đối sẽ không quản những người này sống chết, trực tiếp đi. Có thể là bởi vì thấy có nhiều người như vậy đứng ở phía bên mình. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm Trịnh Vân, cũng dần dần trở nên tự tin lên, ngẩng lên cằm tự tiếu phi tiếu nhìn Trịnh Nghị. Phản phất như là đang gây hấn với bình thường. Ngươi là lão tổ tông thì như thế nào, tại Trịnh gia vẫn tin tưởng ta người càng nhiều. Có loại a. Trịnh Nghị đều bị khí cười. Hắn lúc trước đối thủ đều là người nào? Không phải tung hoành thiên hạ cao thủ thành danh, cũng là những thứ kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật yêu thú quái vật. Hiện tại, chính là một cái con em Trịnh gia, thực lực cũng liền miễn cưỡng chỉ có chút cơ kỳ tài nghệ tiểu gia hỏa. Lại dám như thế công khai khiêu khích chính mình. Quỳ xuống. Trịnh Nghị hai hàng lông mày dựng lên, đột nhiên nghiêm nghị trách mắng. Hắn thanh âm tràn đầy uy nghiêm, trong chính đường tất cả mọi người đột nhiên cũng cảm giác phảng phất có một tòa đại sơn ép ở trên người mình. Cho dù là ngồi lấy cái ghế người, cũng cảm giác mình hai chân như nhũn ra, không kìm lòng được từ trên ghế tuột xuống quỳ trên đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ đại đường bên trên liền lại cũng không có một cái đứng người, toàn bộ đều quỳ trên đất. Trịnh Nghị mới vừa tiếng kia trách mắng, nhưng là thể hiện rồi chính mình đế vương uy nghiêm. Coi như là kim đan kỳ cao thủ ở chỗ này, nếu như không có tận lực phòng bị dưới tình huống, chỉ sợ cũng phải cho Trịnh Nghị trực tiếp quỳ xuống, chứ đừng nói chi là bọn họ những người bình thường này rồi. Trịnh Nghị chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới Trịnh Vân trước mặt. Hắn mỗi đi một bước, Trịnh Vân đều cảm thấy phảng phất có người tại cầm lấy một cái đại truy, nặng nề nện ở bộ ngực mình. Trong lúc nhất thời, cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chấm tới hỏi ngươi, đến tột cùng là ai phái ngươi tới? Trịnh Vân suy nghĩ thật ra còn rất thanh tỉnh, nhưng hắn cũng không biết tại sao, tại vị lao tổ tông này trước mặt, miệng mình giống như không nghe sai khiến rồi giống như. Rõ ràng muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng là mở miệng nói chuyện thời điểm lại trở thành, trở về lao tổ tông, ta là Lưu gia phái tới. Trong đại đường tất cả mọi người, cũng không kìm lòng được kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể? Tại sao là người nhà họ Lưu? Đáng chết, nguyên lai bọn họ đã sớm kế hoạch được rồi. Trịnh Thiên Hạo càng là giận đến giận sôi lên, chỉ Trịnh Vân tức miệng mắng to, ngươi cái này tiểu vương bắt chứng, ta Trịnh gia nơi nào có lỗi với ngươi rồi, không nghĩ đến ngươi vậy mà với ngươi cha giống nhau, là một không biết điều Bạch Nhãn Lang. Nguyên bản Trịnh Vân đương nhiên sợ hãi thân phận của mình bị phơi bày. Thế nhưng tại Trịnh Nghị dưới áp lực, chính mình không cẩn thận nói thật sau đó, hắn ngược lại cũng đã thấy ra. Đối mặt Trịnh Thiên Hạo chỉ trích, hắn không khách khí chút nào phản bác, vậy thì như thế nào? Ta thừa nhận các ngươi Trịnh gia đúng là nuôi ta, chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, ta đây cái mạng liền nhất định phải bán cho Trịnh gia sao? Ta là thật không biết, các ngươi Trịnh gia những phế vật này, đến tột cùng lại như thế chống đến hôm nay. Lớn như vậy một cái bẫy, các ngươi dĩ nhiên gì đó cũng không nhìn ra. Hơn nữa, còn vài chục năm như một ngày đất, ta đây cửu nhân nhi tử cấp dưỡng lớn. Lúc trước ta đúng là rất cảm kích các ngươi, có thể vậy thì như thế nào? Nếu như các ngươi biết rõ rồi, hết thảy các thứ này cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là Lưu gia theo cưới mẫu thân của ta xuất giá thời điểm, liền bố trí xong một cái bẫy, các ngươi lại sẽ thấy thế nào ta? Cho nên, tại cha ta tìm tới ta, hơn nữa nói cho ta biết nếu như ta không giúp hắn, liền đem tất cả mọi thứ nói cho các ngươi biết sau đó, ta cũng sẽ không có lựa chọn. Dù sao các ngươi sớm muộn cũng là chết, ta cũng chẳng qua là ở phía sau vác nhẹ nhàng đẩy ngươi môn một cái mà thôi. Hơn nữa, có thể cho các ngươi tựa như càng thống khoái một chút, các ngươi không phải hẳn là cảm kích ta đoàn đúng không? Trịnh Vân ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Trong chính đường con em Trịnh gia đã không biết mình hôm nay là bao nhiêu lần trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản ký thác kỳ vọng, nhìn thành thế hệ thanh niên có tiền đồ nhất người tuổi trẻ, lại là những gia tộc khác phái tới nằm vùng. Bọn họ không ngừng khiếp sợ ở Trịnh Vân thân phận, còn cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Trịnh Thiên Minh nước mắt lã chã mà xuống, vô cùng đau đớn mà nói: "Tiểu Vân ngươi hồ đồ a, lấy ngươi thông minh tài trí, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, Lưu gia căn bản là đang lợi dụng ngươi sao?" "Vậy thì như thế nào?" Trịnh Vân không chậm trễ chút nào đất phản bác: "Bọn họ lợi dụng ta, đương nhiên là bởi vì ta có giá trị lợi dụng. Nếu không mà nói, ta chẳng lẽ còn muốn đi theo các ngươi những thứ này ngu si cùng chết sao?" "Trịnh Thiên Minh, ngươi mỗi ngày loại trừ ngẩn người, còn có thể làm cái gì?" "Dạy dỗ trong tộc hậu bối lúc thời điểm tu luyện, 4 canh giờ ngươi ít nhất có 3 canh giờ là tại ngẩn người. Con em Trịnh gia hiện tại tu vi càng ngày càng kém, ngươi người này muốn chịu trách nhiệm chính." Triệu Thiên Hạo gặp đệ đệ mình bị mắng không ngóc đầu lên được, vội vàng đứng ra hỗ trợ: "Trịnh Vân, như thế với ngươi nhị thúc nói chuyện đây. Nhị thúc ngươi dạy dỗ ngươi thời điểm, mặc dù có một ít sai lầm, có thể ngươi cũng đừng quên, năm đó ngươi đột phát xuất cao, trong tộc đại phu thúc thủ vô sách, là ngươi nhị thúc cóng lấy sau lưng ngươi, chạy khắp Chắc Châu thành 26 gia y quán, mới cuối cùng tìm được một vị tham bạn thần y để cứu mạng ngươi." Trịnh Vân khinh thường cười lạnh: "Ta thừa nhận các ngươi đối với ta rất tốt, đã như vậy thì càng hẳn là để cho ta lựa chọn càng có thể làm việc đi xuống con đường kia. Người nhà họ Lưu cũng không phải là không đã cho các ngươi cơ hội, có thể ai cho các ngươi lúc này?" Trịnh Vân đã sớm lâm vào điên cuồng, hắn theo như lời hết thảy mọi thứ, cũng chẳng qua là đang vì mình phản bội kiêm cớ. Trịnh Nghị mũi tên nghe không ra gì đó còn có giá trị tình báo, lập tức cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng Trịnh Vân lồng ngực. "Phản đồ mà nói, chấm một câu cũng không muốn nghe." Trịnh Nghị thả ra kiếm khí, ở đâu là Trịnh Vân có khả năng ngăn cản được. Hắn thậm chí cũng không có bất kỳ ngăn cản động tác, cũng đã chung kiếm khí, thẳng tắp té xuống. Trong đại đường con em Trịnh gia thấy vậy, vậy mà đồng loạt tiến lên, ba chân bốn cẳng đỡ Trịnh Vân. Trịnh Vân đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, một cái tay chặt chẽ bắt được Trịnh Thiên Hạo một đêm. Khó khăn há miệng ra, đúng không lời còn chưa nói hết, tay cũng đã vô lực đập xuống đi. Ngay tại Trịnh Vân chết đi trong nháy mắt, Trịnh Nghị liền thấy những người này chốt buông ra Trịnh Vân, rồi rít trở lại vị trí của mình. Mặc cho Trịnh Vân giúp người thi thể, nằm ở chính đường bên trong không nhúc đích. Hắn còn tưởng rằng, bọn họ sẽ vì Trịnh Vân chết tâm bi phẫn một trận đây, thậm chí nói không chừng hội gào khóc khóc lớn. Trung quy, Trịnh Vân cũng là bọn hắn tự tay nuôi lớn. Kết quả là này. Người không khi chết sau, các ngươi từng cái thương tâm giống như gì đó giống như, này vừa mới hết khí ngay lập tức sẽ theo người không có sao giống nhau. Trịnh Thiên phản bội, đối với các ngươi đả kích có lẽ rất lớn, Trịnh Nghị còn cho là bọn họ là bị kích thích quá lớn, cho nên còn muốn an ủi bọn họ một câu. Kết quả, Trịnh Thiên Hạo chỉ là thở dài một cái: "Trịnh Vân tiểu tử này chuyện, xác thực để cho chúng ta ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới hắn lại là loại này Bạch Nhãn Lang." Trịnh Thiên Minh khẽ cắn răng: "Ruộng ta còn muốn lấy, về sau trọng điểm bồi dưỡng tiểu tử này, khiến hắn tiếp lớp của ta đây." Một người khác cắn răng nói: "Này tiểu vương bắt chứng mới vừa rồi bộ dáng kia thái khinh người, ta cũng hận không được tát hắn mấy bàn tay. Nếu không phải mấy tên này ánh mắt đều đỏ hồng, chỉ nghe bọn họ những thứ này độ lượng mà nói, Trịnh Nghị sợ rằng đều muốn cho là những người này căn bản là không có đem Trịnh Vân coi là chuyện to tát đây. Nhất là cái kia nói muốn hút Trịnh Vân mấy bàn tay, nếu như không là nói đến phần sau thanh âm đều có chút nhẹ nào, nói không chừng càng có sức thuyết phục một điểm." Chương 46, ta con cháu không có khả năng có vấn đề. Chương 46, ta con cháu không có khả năng có vấn đề. Giải quyết Trịnh Vân tên phản đồ này cái vấn đề sau, Trịnh Nghị bắt đầu giải Trịnh ra tình huống bây giờ. Tóm lại tình huống phi thường không ổn dáng vẻ. Theo Trịnh Thiên Hạo trong miệng, Trịnh Nghị liền cơ hồ không có nghe được một cái tin tốt. Hiện tại gia tộc tối cường cao thủ lại chính là Trịnh Thiên Hạo bản thân, cũng chỉ có chút cơ đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa, hắn sở dĩ nắm giữ như thế cao sâu tu vi, còn theo gia tộc bồi dưỡng không có gì quan hệ quá lớn. Nguyên bản Trịnh gia người thừa kế là Trịnh Thiên Hạo anh họ. Lão tổ tông không phải ta thổi, ta anh họ thiên phú tu luyện, tuyệt đối là ta đã thấy nhân trùng cường đại nhất. Mới bất quá 26 tuổi, liền đã đạt đến chút cơ đỉnh phong. Nếu như hắn không có mất mạng mà nói không chừng hiện tại cũng có thể đạt tới kết tinh kỳ đây. Nhìn Trịnh Thiên Hạo kia một bộ hướng tới bộ dáng, Trịnh Nghị đều không tốt ý tứ cắt đứt hắn ảo tưởng. 26 tuổi trúc cơ đỉnh phong, 450 tuổi mới có khả năng đột phá kết tinh kỳ. Liên đây là dốc hết một cái gia tộc lực lượng bồi dưỡng dưới tình huống. Mặc dù không phản đối, Trịnh Nghị nhưng cũng không có nghi ngờ, chung quy mỗi một thế giới tình huống bất đồng, có lẽ ở cái thế giới này, kết tinh kỳ đã là khá là ghê gớm cao thủ, cũng có nói. Chỉ tiếc, cái này bị Trịnh gia ký thác kỳ vọng thiên tài người thừa kế, tại tìm tòi bí cảnh thời điểm ngoại ý muốn ngã xuống. Sau đó Trịnh gia cũng thử bồi dưỡng qua cái khác người thừa kế, có thể luôn là bởi vì đủ loại kỳ quái nguyên nhân bỏ mình hoặc là trọng thương. Cho đến thế hệ thanh niên có thiên phú người tuổi trẻ, cũng chỉ còn lại có Trịnh Thiên Hạo chờ số ít mấy người. Vì phòng ngừa xuất hiện trước tình huống, Trịnh gia chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn một con đường khác. Chỉ dùng đủ loại thiên tài địa bảo, tăng lên Trịnh Thiên Hạo tu vi, cũng không khiến hắn ra ngoài tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Kết quả đương nhiên chính là, Trịnh Thiên Hạo tu vi mặc dù còn có thể, thế nhưng cơ hồ không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Đừng nói với hắn giống vậy tài nghệ tu sĩ, ngay cả so với hắn thấp hơn một cảnh giới người, hắn cũng cơ bản không đánh lại. Nếu không mà nói, cũng không đến nỗi tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, chỉ có thể đi lão tổ tông khoen mũi địa phương khóc kể. Bởi vì, hắn là thật hoàn toàn sẽ không làm giá. Ngay cả tộc trưởng đều là loại tình huống này, những gia tộc khác thành viên lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tại tu chân thế giới, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, phần lớn tài nguyên đương nhiên đều bảo hộ không được. Nhất là gần đây 50 năm giữa, ưu tú người thừa kế càng ngày càng ít, gia tộc thực lực càng ngày càng kém. Rất nhiều quặng mỏ bí cảnh đều chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay nhường cho người. Tài nguyên có lại thì càng khó khăn bồi dưỡng ra ưu tú người thừa kế, lại càng bị người bắt nạt, quả thực tạo thành một cái chết tuần hoàn. Bất quá Trung Quy Trịnh gia cũng là một cái đã từng huy hoàng qua, hiện tại cũng coi như gia tộc khổng lồ. Lớn một chút thế lực không chọc nổi, nhưng so với bình thường môn phái nhỏ, thời gian cũng coi là có khả năng vượt qua được. Một mực nói hơn một canh giờ, Trịnh Thiên Hạo cuối cùng là đem Trịnh gia tình huống cơ bản nói rõ. Đối với các tu sĩ tới nói, đây tuyệt đối là tương đương buồn chán đồ vật. Trịnh Nghị lại bất đồng, hắn là làm qua hoàng đế người, những thứ này ngổn ngang tin tức, hắn lại nghe coi như nồng nhiệt. Cho đến Trịnh Thiên Minh cái bụng, phát ra cực thanh âm. Trịnh Thiên Hạo áo náo đạo, ô kìa, là ta sơ sót, chiếu cố nói trong nhà chuyện, quên lão tổ tông còn không có dùng cơm, người tới vội vàng chuẩn bị bữa ăn. Rất nhanh thì có thật nhiều oanh oanh yến yến bắt đầu bố trí tiệc rượu, trong lúc nhất thời người đến người đi, rất nhanh thì bày đầy bàn thức ăn. Tư thế nhìn còn rất dọa người, chỉ là nếu như nhìn trên bàn thức ăn lục sắc chưa từng thấy qua cải xanh, hẳn là dùng thủy qua. Nhìn dầu bông bông, thế nhưng đồng dạng là chưa từng thấy qua cải xanh. Rau trộn, nhìn theo dưa leo có 7-8 phần cải xanh. Mặc dù nhìn như trò gian rất nhiều, trên xào nấu nổ cái gì cũng có. Có thể chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn ra được, này một cái bản cái gọi là tiệc rượu có nhiều con bách. Trịnh Thiên Hạo cười khăn nói, gần đây lưu hành ăn chay, cho nên chúng ta ha 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 Trịnh Nghị không có phơi bày, tu luyện tới hắn cảnh giới này, đối với ham muốn ăn uống cũng không có coi trọng như vậy. Chỉ là cảm khái, lớn như vậy một cái gia tộc, bây giờ lại liền ăn cơm cũng thành vấn đề rồi. Ăn cơm sau đó, Trịnh Thiên Hạo lại bận trước bận sau, giúp Trịnh Nghị chuẩn bị căn phòng. Để tỏ lòng đối lão tổ tông tôn kính, Trịnh Thiên Hạo đặc biệt đem gian phòng của mình thu thập đi ra, cho Trịnh Nghị ở lão tổ tông, ngài có cần gì tùy thời phân phó ta là được. Nói xong Trịnh Thiên Hạo liền chuẩn bị rời đi. Trịnh Nghị nhưng hướng hắn vây vây tay, người trước chớ đi. Trịnh Thiên Hạo nụ cười trên mặt nhất thời chính là cứng đờ, bộ dáng kia giống như tan lớp sau đó bị lao sư lưu đường học sinh tiểu học. Đóng cửa lại, Trịnh Thiên Hạo dè đặt đi tới Trịnh Nghị trước mặt, bởi vì khẩn trương thái quá, thậm chí đều có chút cùng tay cùng chân. Chờ một lát bất luận phát sinh gì đó, cũng không nên chống cự. Trước Trịnh Nghị liền phát hiện, Trịnh Thiên Hạo tư chất thật ra thật đúng là không tính sai. Trung quy, chính gia hiện tại tài nguyên không thể so với Di Vãng, coi như hắn là tộc trưởng, cũng không khả năng chỉ dùng thiên tài địa bảo, liền đem chính mình bổ đến trúc cơ đỉnh phong. Chẳng qua là lúc đó sự tình tương đối nhiều, Trịnh Nghị cũng không thời gian kiểm tra cẩn thận tình huống của hắn. Hiện tại, hắn liền phải thật tốt tìm một chút Trịnh Thiên Hạo lai lịch, xem hắn tư chất đến tuột cùng như thế nào, có còn hay không được yếu. Kết quả còn không đợi Trịnh Nghị bật công, tự gặp Trịnh Thiên Hạo sắc mặt phạch một cái liền trắng. Hắn run run rẩy rẩy một bộ muốn tùy thời chạy trốn bộ dáng, cái kia người lao tổ kia tông, ta là có thê tử theo nhi tử, trước lão nhân gia ngài không phải cũng đã gặp qua sao? Trịnh Nghị có chút kỳ quái, thật tốt người này tại sao đột nhiên nói đến chính mình vợ con rồi hả? Gặp Trịnh Nghị không có biết mình ý tứ, Trịnh Thiên Hạo cắn răng nói, nếu như lão tổ tông ngài thật có hứng thú, chúng ta Trịnh gia thế hệ này cũng có mấy cái tướng mạo tương đối thanh tú tiểu bối, nếu không ta bây giờ thì đem bọn hắn kêu đến. Lần này Trịnh Nghị nếu như vẫn không rõ mà nói, hắn cũng liền bạch làm người xuyên việt này rồi. Thân là tộc trưởng, đầu óc ngươi bên trong cả ngày cũng chỉ muốn những thứ lộn xộn này sao? Trịnh Nghị thật rất nghi ngờ, chính mình tuy nhiên không là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái người ngu. Tại sao nắm giữ chính mình huyết mạch đời sau sẽ biến thành loại này đức hạnh? Trong này tuyệt đối là ra cái gì sai? Nhất định là như vậy. Hiện tại, ngậm miệng, ta không cho ngươi nói chuyện mở ra cái khác miệng. Trịnh Nghị hung hãn trợn mắt nhìn Trịnh Thiên Hạo liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói, người này nếu không phải mình con cháu, hắn nhất định phải nhường người này biết rõ cái gì gọi là chân chính địa ngục. Thả ra linh khí, do xét một lần Trịnh Thiên Hạo kinh mạch. Trịnh Nghị vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống. Đúng như trước hắn suy đoán như vậy, Trịnh Thiên Hạo thiên phú tuyệt đối không tính sai. Coi như so ra kém những thứ kia tuyệt thế siêu quần thiên tài, cũng có thể cũng coi là tài năng xuất chúng. Thế nhưng hắn trong huyết mạch lại có một loại phong ấn. Xuống cái này phong ấn người phi thường lợi hại, phong ấn thủ pháp vô cùng cao minh. Trọng yếu nhất là, loại này phong ấn cũng sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt bị phong ấn người thiên phú, chỉ sẽ để cho bị phong ấn người tại lúc thời điểm tu luyện, yêu cầu bỏ ra so với thường nhân nhiều hơn gấp đôi cố gắng. Nhìn như cũng không như thế khoa trương. Có thể con đường tu luyện tựa như cùng đi ngược dòng nước không tiến tất tối. Muốn đuổi kịp này gấp đôi chênh lệch, bỏ ra cố gắng ít nhất cũng sẽ là gấp mấy chục lần. hơn nữa cũng chính bởi vì không có đóng chặt hoàn toàn tu luyện đường xá, hơn nữa bố trí cái này thủ pháp người thủ đoạn cao minh. Nếu như không là Trịnh Nghị tự mình xuất thủ mà nói, sợ rằng không có bao nhiêu người sẽ phát hiện điều bí mật này. Này phong ấn lợi hại tại đủ bí mật. Khi nó bị phát hiện sau đó, muốn phá nhưng vô cùng đơn giản. Trịnh Nghị chỉ là tùy tiện khống chế một hồi linh khí, liền phá hủy cái này phong ấn trận, đồng thời lại giúp Trịnh Thiên Hạo lược sửa lại một chút bởi vì phong ấn mà đưa đến rất nhiều nơi bế tắc kinh mạch. Nguyên bản nhắm mắt lại run lẩy bẩy Trịnh Thiên Hạo, tại phong ấn được giải quyết trong chớp mắt ấy, đột nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có sảng khoái cảm. Phảng phất như là nín tốt mấy giờ đi tiểu, rốt cuộc tìm được nhà cầu, hoàn toàn thả ra lúc loại cảm giác đó. Điều này làm cho Trịnh Thiên Hạo không kìm lòng được kêu lên, "Ồ nha, lão tổ tông thật sự là quá đã, ha ha ha." Nguyên bản Trịnh Thiên Hạo bị lão tổ tông lưu lại, liền đưa tới không ít người hiếu kỳ. Bọn họ mặc dù không dám đi lão tổ tông căn phòng nghe lén, có thể cách khá xa chờ Trịnh Thiên Hạo đi ra, nhưng không có vấn đề gì a, kết quả bọn hắn liền thấy, Trịnh Thiên Hạo đi vào không lâu, đột nhiên bắt đầu ầm ĩ lên. Hơn nữa, cái kia không gì sánh được sảng khoái thanh âm, thật sự là rất khó không khiến người ta hiểu sai. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tiểu khác mùi vị. Trịnh Thiên Minh hạ thấp giọng, cười đều đạo, "Các ngươi nói, Trịnh Thiên Hạo tên kia theo lão tổ tông đến tụt cùng đang làm gì?" Bên cạnh hắn một người biết rõ còn hỏi, "Ta đây cũng khó mà nói, bất quá ta cảm thấy trong lòng ngươi nghĩ đến khẳng định không đứng đắn." Trịnh Thiên Minh lập tức trả lời lại một cách điểm ai, "Vì, nếu như ngươi không biết ta muốn gì đó, làm sao biết ta muốn được không đứng đắn? Nếu ngươi cũng nghĩ đến, vậy nói rõ ngươi nghĩ cũng không nghiêm chỉnh." Vài người tự nhận là thanh âm không lớn, Trịnh Nghị lại đem bọn họ mà nói nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn liền nạp rồi buồn bực, nay Trịnh gia từ trên xuống dưới chẳng lẽ liền không có một cái người đứng đắn rồi hả? Ngay tại Trịnh Nghị là Trịnh Thiên Hạo trải bước kinh mạch thời điểm, cách xa ở ngoài và dặm, một mảnh cao vút trong mây giữ tợn hắc sắc sơn mạch bên trong. Chính ở trong sơn động linh mạch ngọn nguồn tu luyện một cái thân ảnh màu đen, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt này không có một tia cảm tình, chỉ là nhìn hắn chằm chằm, đều có một loại chính mình linh hồn dường như muốn bị hút vào cảm giác. Có ý tứ, cái kia Trịnh gia vậy mà có người có thể phá bản tôn phong ấn. Người đâu? Bóng đen thanh âm khàn khàn dị thường, giống như dùng móng tay thổi qua thủy tinh chỗ phát ra âm thanh bình thường. Vừa dứt lời một cái thân người đầu sói yêu quái cũng đã xuất hiện ở bóng đen trước mặt. "Ma tôn xin các hạ phân phó." Bóng đen thanh âm bất mãn vang lên, "Chính ra bên kia ra một ít biến cố, ngươi khiến người đi thăm dò một chút, xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì." "Tuân tuân lệnh ma tôn các hạ." Tựa hồ là nhận ra được Lang Yêu trong lòng có nghi ngờ, bóng đen lạnh lùng tốt, "Có vấn đề gì?" Lang Yêu do dự một chút, dè dặt hỏi, "Ma tôn các hạ, chính ra chẳng qua chỉ là trong nhân tộc, một cái tầm thường tiểu gia tộc. Bọn họ lúc trước có lẽ rất lợi hại, nhưng bây giờ đã căn bản cũng không đủ để ý rồi, ngài tại sao còn đối với bọn họ coi trọng như vậy? Nếu như ngài thật không muốn lại nhìn đến bọn hắn, ta cũng có rất nhiều loại biện pháp để cho bọn họ hoàn toàn theo trên cái thế giới này biến mất, đây không phải là tốt hơn sao?" Bóng đen cặp mắt trở nên càng lạnh lùng, cặp kia con ngươi giống như thì có hàn băng bình thường mang theo hóa không ra lạnh giá. "Ngươi không hiểu, bản tôn hy vọng bọn họ biến mất, thế nhưng không hy vọng bọn họ thống khoái như vậy đất diệt tuyệt. Bản tôn muốn cho bọn họ từng đợi một đất còn sống, từng đợi một thừa nhận thống khổ cùng hành hạ, cuối cùng tại vô tận trong tuyệt vọng hoàn toàn biến mất." Bóng đen kia điên cuồng thêm hung tàn lời nói, nhường cho dù là chưa bao giờ đem sát lục để ở trong lòng Lang Yêu, cũng không kìm lòng được dùng mình. Đây tột cùng là phải nhiều sao sâu sắc thủ án, mới có thể một đời vô cùng vô tận đất trả thù đi xuống. "Thuộc hạ biết, thuộc hạ cái này thì đi làm." "Mời ma tôn các hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường cái này Trịnh gia dễ dàng như thế biến mất." "Không." Bóng đen nhưng lại lắc đầu, "Nếu như bọn họ thật bị người nào tiêu diệt, vậy hãy để cho bọn họ biến mất được rồi. Tuyệt đối không muốn, cấp cho bọn họ cho dù là nhỏ bé nhất trợ giúp. Trịnh gia chỉ xứng nắm giữ tuyệt vọng." Trịnh gia đại trạch, tộc trưởng phòng ngủ hoặc có lẽ là nơi này bây giờ là Trịnh Nghị phòng ngủ. Trịnh Nghị nguyên bản định cho Trịnh Thiên Hạo trải vớt xong kinh mạch sau đó, thuận tiện căn cứ tình huống của hắn, đặc biệt vì hắn sáng tạo một bộ công pháp. Kết quả người này kia kỳ quái quái tiếng kêu, nhường Trịnh Nghị hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này. Bên ngoài những thứ kia chờ kết quả ra hỏa, đã đem thanh âm này nghe rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hiện tại tốt nhất đội vàng đem Trịnh Thiên Hạo đuổi ra khỏi phòng, thời gian càng ngắn càng tốt. Nếu không mà nói, còn chưa nhất định đích truyền ra gì đó lời ong tiếng bé tới. Xử lý xong, cúp nhanh lên đi. Trịnh Nghị một cước kêu Trịnh Thiên Hạo đưa ra căn phòng, dùng tốc độ nhanh nhất khép cửa phòng lại. Nếu như Trịnh Thiên Hạo biết rõ, liền bởi vì chính mình tiếng kêu, đưa đến chính mình không có trước tiên cầm đến Trịnh Nghị sáng tạo công pháp, cũng không biết có thể hay không hối sinh ruột. Trịnh Thiên Hạo mới vừa bỏ dậy, liền bị một đám người vây quanh. Trịnh Thiên Minh không có hảo ý đạo, "Đại ca, ngươi với lao tổ tông đến tuột cùng ở trong phòng làm cái gì?" Kinh mạch thông suốt, Trịnh Thiên Hạo mặt đỏ lừ lừ mà nói cho các ngươi biết, lão tổ tông thủ đoạn vậy kêu là một cái cao a, đời ta chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái qua." Người nói vô tâm, người nghe có ý tại chỗ người nhìn về phía Trịnh Thiên Hạo ánh mắt, trong nháy mắt trở nên cổ quái. Trịnh Thiên Hạo cũng hoàn toàn không có chú ý tới, bọn họ cũng vô tình hay cố ý, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Trong phòng, Trịnh Nghị hai mắt nhắm chặt. Không tức giận, không thể theo những thứ này ngu ngốc chấp nhận. Bọn họ những thứ này ngu xuẩn, não hồi lộ đều có vấn đề. Miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới, những người này đều là mình không biết bao nhiêu thế hệ chắc trai, trên người cũng chạy xuôi chính mình huyết mạch. Mới vừa bình tĩnh lại tâm trạng, lại trong nháy mắt bị tức giận lấp đầy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nghị buông ra thần thức, đại khái tìm tòi một hồi Trịnh gia tất cả nhân tình tình hình. Lần này không phải trải vớt kinh mạch, mà là có ý thức đất dò xét một cái phong ấn. Cho nên cơ hồ không phí nhiều sức cũng đã hoàn thành. Trịnh gia trước mắt còn sống, liền bị thương nhẹ số người chung vào một chỗ, tổng cộng có 457 người. Chương 47, lão tổ tông công pháp chính là tốt. Chương 47, lão tổ tông công pháp chính là tốt. Trải qua trước trận kia kiếp nạn sau đó, Trịnh gia tổn thất không nhỏ, tối thiểu có hơn 40 trực hệ huyết mạch bị những phỉ đồ kia giết chết. Hơn nữa căn cứ tộc trưởng Trịnh Thiên Hạo từng nói, những thứ kia chết đi tộc nhân, căn bản là trong gia tộc thực lực tương đối mạnh cao thủ. Trịnh gia hiện tại còn lại 457 miệng ăn bên trong, có 214 cá nhân trong cơ thể có phong ấn vết tích. Còn lại những thứ kia không có phong ấn, loại trừ hơn 40 bây giờ không có bất kỳ thiên phú tu luyện, theo người bình thường không khác nhau gì cả, tất cả đều là tư chất bình thường, cho dù là cầm thiên tài địa bảo dốc sức đi đóng, cũng không có cách nào tu luyện ra hình dáng gì. Đơn từ một điểm này nhìn, Trịnh Thiên Hạo tư chất đúng là tương đối khá. Tốt xấu có thể cầm đủ loại đan dược, cưỡng ép đem hắn tu vi cho đập ra tới. Hơn nữa, đây là ở trong cơ thể hắn tồn tại kỳ quái phong ấn điều kiện tiên quyết. Một đêm này, Trịnh Nghị đều tại căn cứ thành viên gia tộc tư chất, nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Cho tới cách làm cụ thể, đơn giản cũng chính là căn cứ người trong gia tộc thiên phú, sáng tạo ra thích hợp bọn họ phương pháp tu luyện thôi. Đối với người khác tới nói, làm như vậy khả năng khó như lên trời. Sáng tạo một môn công pháp, so sánh với tu luyện công pháp muốn khó hơn nhiều. Rất nhiều tư chất tuyệt luân thiên tài, tại tu luyện một môn công pháp thời điểm, có thể muốn gì được đấy, chỉ dùng rất ngắn thời gian, là có thể đem một môn công pháp thông hiểu đạo lý. Có thể ngươi để cho bọn họ sáng tạo công pháp, nhưng là khó lại càng khó hơn. Người như vậy coi như là có thể sáng tạo ra một môn công pháp, loại công pháp này thích hợp nhất cũng chỉ là chính bản thân hắn, những người khác tu luyện luôn là sẽ có như vậy dạng kia vấn đề. Đây cũng là tại sao rất nhiều đại môn phái nòng cốt công pháp, tại bọn họ mới vừa được sáng tạo ra thời điểm, uy lực thì cường đại nhất. Công pháp chủ nhân ỷ vào bọn họ tự nghĩ ra công pháp, mở ra hoàn toàn thuộc về mình một thời đại. Có thể cái khác tu luyện công pháp người, nhưng thường thường không đạt tới người khai sáng độ cao. Chỉ vì những công pháp này đều là do sáng tạo bọn họ người, căn cứ tự thân tình huống mà sáng tạo ra. Thích hợp nhất tu luyện những công pháp này người, vĩnh viễn là sáng tạo bọn họ người, mà có khả năng căn cứ những người khác tư chất thiên phú tới sáng tạo thích hợp bọn họ công pháp, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái gọi là biết người biết mặt không chỉ tâm, muốn biết những người khác thiên phú tư chất cũng không phải là một món đơn giản chuyện, chứ đừng nói chi là sáng tạo công pháp. Rất nhiều lúc đứng đầu cường đông tây chưa chắc đã là đối một người tới nói thích hợp nhất đồ vật. Làm cho này chút ít con em Trịnh gia sáng tạo công pháp, đối với Trịnh Nghị tới nói, so với lúc trước sáng tạo những thứ kia công pháp phải khó khăn hơn nhiều. Sáng tạo thích hợp phần lớn người tu luyện công pháp nhập môn, trong này dính dấp đến đồ vật, nhường Trịnh Nghị không thể không làm hết sức, đứng ở một cái cực đoan nhỏ yếu dưới tình huống để cân nhắc vấn đề. Theo công pháp nhập môn so sánh, sáng tạo những công pháp khác độ khó ngược lại muốn nhỏ một chút. Sắc trời mới tờ mờ sáng thời điểm, Trịnh Nghị cuối cùng đem ba bộ công pháp tất cả đều sáng lập đi ra. Hô cuối cùng là quyết định được. Trịnh Nghị xoa xoa trên trán, cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Vì chính mình những huyết mạch này hậu duệ sáng tạo công pháp, cơ hồ cũng coi là Trịnh Nghị chỗ đối mặt qua khó khăn nhất khiêu chiến một trong. Ăn xong điểm tâm sau đó, Trịnh Nghị sẽ để cho Trịnh Thiên Hạo đem sở hữu con em Trịnh gia tất cả đều kêu tới. Lớn như vậy chính đường bên trong, ố ương đứng đầy người. Nhìn những thứ này mặt đầy thấp thỏm Trịnh gia tộc người, Trịnh Nghị trong lòng cũng là không gì sánh được phức tạp. Chỉ là không giải thích được xuyên qua rồi một lần, kết quả thoáng cái là thêm nhiều như vậy, huyết mạch liên kết thân nhân. Trịnh Nghị cũng không biết, muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho tới bây giờ hắn đều không hiểu, tại sao những người này hội thật nắm giữ chính mình huyết mạch. Bất quá rất nhanh, Trịnh Nghị liền đem trong lòng kia phức tạp ý niệm, tất cả đều quên sạch sành sanh. Nếu đây đã là sự thực trước, hắn cũng không khả năng bày đặt những thứ này, nắm giữ chính mình huyết mạch người bất kể. Ta biết, lúc trước trăm năm trong thời gian, chúng ta Trịnh gia gặp rất nhiều khổ nạn. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, cái loại này bị người khi dễ thời gian, bắt đầu từ hôm nay thì một cái cũng không có mà trả lại rồi. Có ta Trịnh Nghị tại, từ nay về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám can đảm khi dễ chúng ta Trịnh gia. Trịnh Nghị mà nói, nhường sở hữu người nhà họ Trịnh kích động trong lòng không ngớt. Trung quy, vị lao tổ tông này thực lực, bọn họ cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Tới tấn công Trịnh gia những cao thủ kia, không chỉ có thực lực cường đại, phía sau bọn họ đại biểu thế lực, càng là chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta tuyệt vọng. Nhưng dù cho như thế, những thứ kia cường đại tồn tại, tại bọn họ ông tổ nhà họ Trịnh tông trước mặt, cũng theo gà đất chó sành giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Bọn họ lao tổ tông, nhưng là chỉ dùng một chiêu, liền cơ hồ toàn diện sở hữu đánh tới địch nhân. Cường giả như vậy nói tới, tự nhiên có khả năng làm cho người tin phục. Vừa nói Trịnh Nghị lấy ra ba quyển mới vừa viết xong công pháp, giao cho Trịnh Thiên Hạo. Đây là ta là con em gia tộc môn sáng tạo công pháp, từ nay về sau sở hữu con em Trịnh gia tất cả đều muốn tu luyện này ba bộ công pháp. Ngươi dựa theo các tộc nhân hiện tại cảnh giới, theo cấp độ nhập môn đến thuần thục cấp đến kinh quản lý cấp, nhường mỗi người bọn họ tu luyện là được. Trịnh Thiên Hạo trong lòng mừng như điên đất nhận lấy công pháp, đa tạ lão tổ tông ban cho công pháp, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không để cho lão tổ tông thất vọng. Bất quá khi xem hiểu công pháp tên thời điểm, Trịnh Thiên Hạo phía sau thao thao bất tuyệt, nhất thời liền gắng gượng cho nuốt trở vào. Chỉ vì Trịnh Nghị giao cho hắn kia ba bộ công pháp tên, phía trên bất ngờ viết cấp độ nhập môn thuần thục cấp tinh thông cấp. Hắn vốn cho là lão tổ tông nói cái gì nhập môn thuần thục, là chỉ ra tu luyện công pháp cảnh giới đây. Ai có thể nghĩ tới, công pháp dĩ nhiên cũng làm kêu danh tự này ạ. Nhìn đến tên trong nháy mắt đó, Trịnh Hạo Thiên đối những công pháp này mong đợi, trực tiếp liền hạ xuống băng điểm. Làm gì, Trịnh Nghị dù sao cũng là bọn họ lao tổ tông, bất kể trong lòng như thế nào oán thầm, Trịnh Thiên Hạo cũng không tốt ngay trước mặt tất cả mọi người nghi ngờ. Chờ Trịnh Nghị đem nên nói xong rời đi, Trịnh gia tất cả mọi người lập tức chen nhau lên đem Trịnh Thiên Hạo cho vây vào giữa. Lao tổ tông lưu công pháp là dạng gì? nhanh cho ta xem mấy lần. Thật muốn biết, tu luyện lao tổ tông công pháp sau đó, thực lực của ta có thể hay không nâng cao một bước. Nếu là thật có thể có lao tổ tông tài nghệ như vậy, ta chính là chết cũng cam tâm tình nguyện a. Đừng nói lao tổ tông tài nghệ, coi như chỉ có lao tổ một nửa cũng được a. Bọn họ càng là nhiệt tình, Trịnh Thiên Hạo thì càng cảm thấy buồn rầu. Đối mặt hắn vẫn luôn không nói lời nào, Trịnh Thiên Minh không nhịn được thúc giục, đại ca, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng đem lão tổ tông công pháp cho chúng ta a. Được rồi, dù sao những công pháp này cuối cùng cũng phải cần cho bọn hắn luyện tập, cũng không có cái gì giấu giếm cần thiết. Muốn ngươi thì lấy đi được rồi. Trịnh Thiên Hạo trực tiếp đem trong đó một bộ công pháp vỗ vào Trịnh Thiên Minh trên mặt. Trịnh Thiên Minh cũng không để bụng, không kịp chờ đợi cầm lên liền chuẩn bị đọc. Kết quả, mới vừa nhìn đến công pháp tên, nhất thời liền bối rối. Chỉ thấy trong tay mình bộ công pháp kia tên, bất ngờ gọi là Thuần Tục Ký. Nhìn đến danh tự này trong nháy mắt, Trịnh Thiên Minh đại não cũng đăng cơ. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, nhất định là mình nhìn lầm rồi. Lan qua lộn lại đem quyển bí tịch này nhìn ba bốn khắp, có thể công pháp phía trên tên không có bất kỳ biến hóa nào. Đại ca, này mặt đầy nghi ngờ Trịnh Thiên Minh ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Hạo, tựa hồ là muốn từ đối phương nơi đó được đến câu trả lời. Trịnh Thiên Hạo buồn bực trợn trắng mắt, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Đây chính là lão tổ tông cho chúng ta công pháp, về phần tại sao kêu danh tự này, ta cũng không biết. Thật ra nguyên nhân cũng không có cái gì kỳ quái, Trịnh Nghị chỉ là đơn thuần lười, không muốn lãng phí tế bào não, cho này ba quyển công pháp đặt tên mà thôi. Trịnh Nghị sáng tạo ra qua không ít công pháp, mà ở hắn sáng tạo công pháp ở trong, cũng chỉ có cho Trịnh ra ba bộ, lực lượng tầng thứ thấp nhất. Như vậy công pháp, Trịnh Nghị thật không có động lực cho bọn hắn lên tên gì. Ba bộ công pháp tên, nghe mặc dù khiến người thập phần không nói gì. Thế nhưng, đang nhìn qua công pháp nội dung bên trong, Trịnh Thiên Hạo cùng với Trịnh Thiên Minh chờ một đám Trịnh gia trưởng lão, nhất thời sợ ngây người. Này chính là lão tổ tông cho chúng ta công pháp. Trịnh Thiên Minh nuốt nước miếng một cái, có một loại phảng phất thân ở trong mộng cảm giác. Một cái khác Trịnh gia trưởng lão dần dần theo trong khiếp sợ hồi thần lại, lập tức mặt đầy mừng như điên đất hét lớn, ha ha ha, không hổ là lão tổ tông, lại có thể sáng tạo ra đáng sợ như vậy công pháp. Chỉ cần chúng ta con em Trịnh gia có khả năng chăm học khổ luyện, đem này ba bộ công pháp hoàn toàn lĩnh hội, trong thiên hạ này còn có thế lực kia có thể so với được lên chúng ta Trịnh gia. Trịnh Thiên Hạo cũng là lệ nóng doanh trọng, ta trước còn tưởng rằng Trịnh gia muốn tại đời chúng ta xong rồi, không nghĩ đến a không nghĩ đến, Trịnh gia vậy mà sẽ ở trong tay chúng ta phát huy. Bọn họ những người này mặc dù đều không phải là trong gia tộc tư chất tốt nhất, cũng không phải thực lực mạnh nhất, khỏe không sằng bậy tu luyện hơn nửa đời người, trụ cột nhất ánh mắt vẫn có. Lão tổ tông truyền cho bọn họ công pháp, nội dung vô cùng đơn giản, chỉ cần là có đi học nhận qua chữ người, chính mình là có thể xem hiểu nhập môn cấp công pháp. Hơn nữa, chỉ cần không phải lý giải xuất hiện to lớn sai lệch, bản thân một người cũng có thể rất dễ dàng đất tu luyện, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Thuần thục cấp so với cấp độ nhập môn khó hơn một điểm, thế nhưng chỉ cần có nhất định cơ sở, muốn tu luyện cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, đến thuần thục cấp công pháp sau đó, sẽ xuất hiện rất nhiều tương đối khó hiểu đồ vật. Nếu như không có nhân giáo đạo chỉ bằng vào tự mình tìm tòi mà nói, muốn tu luyện ra cái kết quả, chỉ sợ cũng yêu cầu tương đối dài thời gian đi mẩy mò tu luyện. Nhưng nếu là người tu luyện có người hết lòng dạy dỗ, thuần thục cấp công pháp độ khó so với cấp độ nhập môn cũng sẽ không khó khăn quá nhiều. Các trưởng lão căn cứ công pháp nội dung tới suy tính, chỉ cần có thể đem thuần thục cấp thông hiểu đạo lý, trong vòng 20 năm đạt tới trúc cơ đỉnh phong, cũng không phải là cái gì việc khó. Liên này, vẫn chỉ là dựa theo tư chất bình thường người bình thường tới suy tính. Nếu là có một cái thiên phú chắc tuyệt con em Trịnh gia sẽ đi rồi cái dạng gì thành quả, các trưởng lão thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho tới tinh thông cấp lấy bọn hắn hiện tại cảnh giới, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đọc được một phần trong đó mà thôi. Muốn chân chính đem tinh thông cấp hiểu rõ, không có một ba chục năm chục niên, sợ rằng đừng có mơ. Nói khó nghe, có này ba quyển công pháp sau đó, Trịnh gia cơ hồ có thể cũng coi là một cái có thể đại lượng sinh sản cao thủ tu sĩ hãng. Ít nhất lấy bọn hắn hiểu, dõi mắt thiên hạ không có bất kỳ môn phái công pháp có thứ hiệu quả này. Kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt Trịnh Thiên Hạo theo Trịnh gia các trưởng lão còn không biết, Trịnh Nghị này ba bộ công pháp lợi hại nhất địa phương, cũng không phải là như thế. Có khả năng nhanh chóng nhập môn đánh tốt cơ sở, chỉ là này mấy bộ công pháp mặt ngoài công dụng mà thôi. Này ba bộ công pháp lợi hại nhất chính là, người tu luyện chỉ cần dựa theo này ba bộ công pháp làm từng bước đất tu luyện, liền có thể từng điểm, giải trừ trong cơ thể mình vô danh phong ấn, hoàn toàn giải phóng chính mình chân chính thiên phú. Lấy Trịnh Nghị năng lực, muốn trực tiếp trừ đời sau trên người phong ấn, đương nhiên cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng, hắn có thể giải quyết một người trên người phong ấn, lại cũng không có thể chỉ bằng vào sức một mình phá trên người mọi người phong ấn. Cho Trịnh gia hạ phong ấn cái tên kia, cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Loại này phong ấn căn bản là nút ở trong huyết mạch. Chỉ cần là người nhà họ Trịnh, sinh ra sau đó liền tất nhiên sẽ mang theo loại này phong ấn. Trịnh Nghị cũng không phải chưa từng nghĩ truy bản tố nguyên, làm gì hắn những thứ này hậu thế đã sinh sôi không biết bao nhiêu đời. Hắn chính là muốn hướng lên truy xét, cũng căn bản thì không bao giờ tìm được. Cũng không thể về sau từng cái con em Trịnh gia sinh ra trước, đều muốn trước đưa đến hắn người lao tổ này tông trước mặt, khiến hắn giải trừ phong ấn chứ. Vậy hắn là lao tổ tông a, vẫn là lao tôn tự ạ? Cho nên, Trịnh Nghị liền đem giải trừ phong ấn phương pháp, sắp nhập vào chính mình sáng tạo công pháp bên trong. Theo tu luyện, con em Trịnh gia có thể chính mình từ từ phá phong ấn. Trịnh Thiên Hạo đám người cảm thấy, mình đã đối lao tổ tông phát cho bọn họ công pháp vô cùng coi trọng rồi. Có thể cho đến bọn họ hiểu rõ cấp căn bản bắt đầu đem môn công pháp này truyền thụ cho những gia tộc kia đệ tử, bọn họ khiếp sợ phát hiện, chính mình vẫn là xem thường này ba bộ công pháp, không biết lao tổ tông đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tam trưởng lão Trịnh Thiên Hoa tăng tôn, năm nay mới vừa 7 tuổi, mới vừa quen rồi mấy chữ. Trịnh Thiên Hoa có linh cảm, đột nhiên muốn nhìn một chút tự mình cháu chắt, nếu như tu luyện cấp căn bản sẽ là hiệu quả gì. Dù sao có hắn hộ giá hộ tống, tổng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng kết quả nhưng trực tiếp kinh điệu hắn cảm. Cái này liền thuộc lòng thi từ cũng còn lắp ba lắp bắp tiểu hòa nhi, chỉ dùng không tới một ngày thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã nhập môn có khí cảm, luyện khí kỳ nhập môn. Mà trước lúc này, Trịnh gia nhanh nhất nhập môn ghi chép, cũng là Trịnh gia thứ 78 thay tộc trưởng, tại 11 tuổi lúc đạt thành. Điều này làm cho Trịnh Thiên Hoa cũng thiếu chút nữa hoài nghi, chính mình cháu chắc là không phải là cái gì khó lường thiên tài tuyệt thế. Cho đến hắn phát hiện, từng cái tu luyện cấp độ nhập môn con em Trịnh gia, thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Giờ mới hiểu được, là mình cả nghi quá rồi. Chân chính lợi hại là lao tổ tông cho bọn hắn công pháp, mà không phải tự mình cháu chắc thiên phú có bao nhiêu chắc tuyệt. Trịnh gia trong mặt thất, mấy cái lén lén lút lút thân ảnh, chính tụm lại lẩm bẩm gì đó. Cầm đầu, rõ ràng là Trịnh gia tộc trưởng đương thời Trịnh Thiên Hạo. Hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là Trịnh Thiên Minh theo Trịnh Thiên Hoa, cùng với mấy vị trưởng lão khác. Trịnh Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư nói, "Ta quyết định đem cái vật kia giao cho lão tổ tông." Chương 48, không một hạt bụi đế hoàng thể chương 48, không một hạt bụi đế hoàng thể trong mật thất các trưởng lão khác, rối rít trầm mặt xuống. Bất quá, bọn họ yên lặng cũng không có duy trì quá dài thời gian, Trịnh Thiên Minh rất nhanh biểu thái, đồng ý. Trịnh Thiên Hoa cũng kích động đỏ mặt nói, "Như thế tốt lắm, chúng ta đã sớm nên đem cái vật kia cho lão tổ tông." Một vị trưởng lão khác sớm, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, "Sớm nên như vậy, nếu như không là vì vật này, ta Trịnh gia cũng không đến nỗi có diệt tộc nguy hiểm." Gặp mấy cái trưởng lão gật đầu công nhận, Trịnh Thiên Hạo cũng gật đầu một cái, "Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi, ta bây giờ liền đem đồ vật giao cho lão tổ tông." Bọn họ tự nhận là mình làm được cần nút, nhưng không biết, bọn họ nhất cử nhất động cũng không có tránh được Trịnh Nghị ánh mắt, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đã từng làm qua hoàng đế Trịnh Nghị, cho tới bây giờ sẽ không quên một điểm này. Những người này mặc dù là hắn đời sau, không biết tại sao trên người cũng thật có hắn huyết mạch. Có thể vậy thì như thế nào? Đừng nói cái này Trịnh gia theo chính mình, đã sớm cách không biết bao nhiêu đời. Coi như là anh em ruột hay hoặc là thân cha con, vì lợi ích bất hòa người cũng không biết có bao nhiêu. Con em Trịnh gia, tuy nhiên không đến nỗi ngốc đến, sẽ đối với hắn cái này cường giả có ý kiến gì. Thế nhưng, cũng có thể lợi dụng hắn tồn tại đi làm những gì. Vì vậy Trịnh Nghị cho tới bây giờ không có buông lòng qua, đối với bọn họ theo dõi. Nhất là ngày hôm qua, sâu sắc cảm nhận được chính mình những thứ này đời sau nao hồi lộ sau đó, Trịnh Nghị là thực sự không chắc, những người này có thể làm được gì đó chuyện hư hỏng tới. Trịnh Thiên Hạo rời đi mật thất thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một cái bọc. Cái này bao bố phục nhìn như bình thường, trên thực tế chỉ cần dùng linh khí hơi chút dò xét một hồi sẽ phát hiện, phía trên này chỉ là phong ấn dùng cấm chế, thì có ước chừng thập nhị đạo nhiều. Ngay cả bên ngoài cái kia nhìn như bình thường bao bố phục, cũng là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, có thể phòng ngừa linh khí tiết lộ, khiến người dò xét đến bố bên trong bọc quần áo tình huống tài liệu đặc biệt. Có thể nói, liền chỉ riêng này một cái bao bố phục, là có thể bù đắp được hiện tại Trịnh gia tối thiểu 10 của cải. Trịnh Thiên Hạo gia tộc này tộc trưởng, coi trọng như vậy vật này, cái này không khỏi cũng để cho Trịnh Nghị có chút hiếu kỳ lên. Nhưng là lại nghĩ đến chính mình những thứ này đời sau kỳ lạ tính cách, Trịnh Nghị cảm giác mình cũng không cần ôm gì đó hy vọng quá lớn tương đối khá. Trịnh Thiên Hạo đi tới Trịnh Nghị ngoài cửa phòng, đầu tiên là hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình, này mới không nhanh không chậm gõ môn. Vào. Tại Trịnh Nghị cho phép sau đó, Trịnh Thiên Hạo một tiếng cọt kẹt đẩy cửa phòng ra vào phòng, còn không quên ở bên trong đóng cửa phòng lại. Sau đó, Trịnh Thiên Hạo đôi hậu cầm lấy bọc quần áo, cung cung kính kính đem bọc quần áo đặt ở Trịnh Nghị trước mặt. Trịnh Nghị thiêu thiêu mi, đây là vật gì? Cái này Trịnh Thiên Hạo nhất thời là chi ngữ nhét, quấn quýt một hồi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Lão tổ tông, ta cũng không biết đây là vật gì." Trịnh Nghị nhất thời không nói gì. Mặc dù đã biết rõ người này là một kỳ lạ, nhưng là nghe tới Trịnh Thiên Hạo người này nói, không biết đây là vật gì thời điểm, Trịnh Nghị như cũng có một loại mắt tối sầm lại cảm giác. Không biết, nếu không biết vật này là gì, ngươi đem hắn kiếm về trong gia tộc làm cái gì? Thậm chí, vì một cái không biết hữu dụng không dùng đồ chơi, thiếu chút nữa đưa đến diệt tộc. Trong lúc nhất thời, Trịnh Nghị cũng không biết phải nói người này ánh mắt trừ viễn, cho đến sớm bố trí tốt còn là nói người này đoạn thị không nhu được rồi. Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, Trịnh Nghị bất đắc dĩ thở dài một cái. Là mình chui sai mũi chân rồi, người này chính là chỗ này loại kỳ lạ tính cách, chính mình lại có cái gì tốt quân quý. Nếu không biết, vì sao đem vật này giao cho ta? Trịnh Nghị nhàn nhạt nói. Lao tổ tông, ta mặc dù không biết đây là vật gì, thế nhưng có thể khẳng định vật này tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Trịnh Thiên Hạo hư hư đất giảng thuật lên, chính mình thu được vật này quá trình. Nguyên lai ngay tại 15 năm trước, có một viên thiên ngoại sao xa rơi xuống Huyền Châu Quỷ vực cánh đồng hoang vu. Rơi xuống điểm đúng lúc là Quỷ vực cánh đồng hoang vu một tòa môn phái tu chân. Kịch liệt nổ mạnh, trực tiếp liền đem tu chân môn phái san thành bình địa. Sau đó, trung quanh yêu thú phát sinh bạo động, điên cuồng tranh đoạt một khối này rơi xuống vân thạch, hiện trường cơ hồ giết được máu chảy thành sông. Vô luận là yêu thú vẫn là tu sĩ, cũng không biết chết nhiều ít. Trùng hợp, đương thời Trịnh gia cao thủ số 1 đang ở phụ cận lực lượng, dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà thu được món bảo vật này. Trịnh gia cao thủ mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng biết rõ một điểm, có khả năng đưa tới nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu thú tranh đoạt vật phẩm, tuyệt đối là một món hiếm có bảo vật. Chỉ bất quá, bọn họ không biết món bảo vật này tác dụng cụ thể thôi. Đã như vậy đó là đương nhiên là không thể bỏ qua. Vị kia Trịnh gia cao thủ trực tiếp xuống thập nhị đạo phong ấn, đem bảo vật khí tức hoàn toàn ẩn nút bí mật mang về Trịnh gia. Lúc đó Trịnh gia lên hạ nhất mảnh nhỏ vui mừng. Có loại bảo vật này, Trịnh gia nói không chừng có khả năng bằng này chí bảo một lần nữa phục hưng. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền buồn bực phát hiện, bảo vật này nhìn như rất lợi hại, nhưng bọn họ căn bản là không có biện pháp dùng, a vô luận sử dụng cái dạng gì phương pháp, cũng không có cách nào theo món bảo vật này phía trên thu được một chút chỗ tốt. Cho nên, vật này cũng liền hoàn toàn gác lại. Lần này nhiều như vậy thế lực liên hiệp xuất thủ, muốn trực tiếp tiêu diệt Trịnh gia. Trịnh Thiên Hạo nghĩ tới nghĩ lui, sợ rằng hẳn là theo món bảo vật này không thoát được quan hệ. Thiên Hạ không có không ra phong tưởng, vị yêu bí mật đem bảo vật đưa về gia tộc cao thủ làm như thế nào đi nữa bí mật, cũng không khả năng không có lưu hạ nhất điểm đầu mối. Chỉ cần có trong đầu nghĩ muốn theo đuổi cha, sớm muộn cũng có thể tra ra được. Lão tổ tông, sự tình chính là bộ dáng này. Món bảo vật này đối chúng ta mà nói có tác dụng gì cũng không có, chẳng qua nếu như là lão tổ tông ngài mà nói, phải hữu dụng chứ. Nói xong Trịnh Thiên Hạo liền mắt ba ba điệu nhìn Trịnh Nghị, tựa hồ là hy vọng có thể từ đối phương trong miệng được đến khẳng định câu trả lời. Trung quy nhiều năm như vậy vì vật này, Trịnh gia không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Nếu quả thật có tác dụng gì cũng không có, đây chẳng phải là thành một chuyện tiếu lâm. Các ngươi Trịnh Nghị dở khóc dở cười. Trịnh Thiên Hạo nói đồ vật, theo Trịnh Nghị suy đoán được không sai biệt lắm. Hắn thật rất muốn đem người này đầu không còn có chức vài vị Trịnh gia tộc trưởng đầu, cũng chạy ra tới xem một chút. Bọn họ trong đầu giả bộ chẳng lẽ tất cả đều là thủy sao? Nếu như Trịnh gia thế lực vô cùng cường đại, không có bất kỳ người nào dám dẫn đến. Đem cái này không biết lai lịch cái gọi là bảo vật, nắm chặt ở trong tay mình từ từ nghiên cứu cũng không có gì không thể. Trung quy vật này, ai cũng không nói chắc được nghiên cứu ra kết quả sau đó sẽ có hay không có to lớn gì tác dụng. Nhưng vấn đề là, đương thời Trịnh gia cũng đã bắt đầu nước sông ngày một rút xuống rồi. Đem một người như vậy người mơ ước, lại hết lần này tới lần khác đối với thực lực mình tăng lên còn không có nửa điểm chỗ tốt cái gọi là bảo vật cầm ở trong tay mình. Cái này cùng một cái tại trong thành phố náo nhiệt cầm lấy thỏi vàng con nít 3 tuổi khác nhau ở chỗ nào? Cơ hồ còn kém tại trên mặt mình biết, ta rất có tiền rất dễ khi dễ, mau lại đây cướp ta trong tay thỏi vàng đi, mấy chữ này rồi. Nếu đúng như là hắn, đã sớm đem cái này phòng tay khoai lang ném ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Trịnh Nghị tiện tay mở ra bao bố phục, vỗ tay phát ra tiếng, phía trên này thập nhị đạo cấm chế toàn bộ bị phá trừ. Hắn trực tiếp phá hủy những cấm chế này, dù sao bất kể vật này đến tột cùng là bảo vật, vẫn là cái gì cũng không có tác dụng vật phẩm bình thường. Những cấm chế này về sau cũng không cần phải tồn tại rồi. Cấm chế mới vừa giải trừ, Trịnh Nghị liền thấy một vệt kim quang sắc hào quang ngút trời mà lên. Khổng lồ kia của sáng, trực tiếp liền đem toàn bộ Trịnh gia cũng bao phủ trong đó, thậm chí còn trực tiếp chui vào tầng mây. Dù là bây giờ là ban ngày, những ánh sáng kia cũng vô cùng tươi đẹp. Toàn bộ Huyền Châu đại lục, giống như trống rỗng xuất hiện rồi một tòa, từ linh khí ánh sáng tạo thành đỉnh núi. Kia bàng bạc kịch liệt linh khí, ngay cả Trịnh Nghị tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đều bị sợ hết hồn. Trên bàn là một cái không sai biệt lắm hai cái bóng đá lớn nhỏ vật thể, cái vật thể này lúc này đang tản phát ra kịch liệt ánh sáng. Linh khí giống như là thủy triều, nhất ba cọ rửa Trịnh Nghị thân thể, giống như đấm bóp bình thường nhường Trịnh Nghị thập phần sảng khoái. Tại kịch liệt như vậy trong ánh sáng, Trịnh Nghị căn bản là không thấy rõ vật này chất liệu, chỉ cảm thấy này thật giống như nào đó ngọc thạch đồ vật bình thường. Trịnh Nghị dè đặt dùng linh khí dò xét, lại phát hiện hàm chứa khổng lồ như vậy năng lượng đồ vật, tính chất lại không gì sánh được ôn hòa, hắn linh khí giống như nắm chặt một khối, mới vừa từ trong ôn tuyển mò vớt đi lên thạch đầu. Được rồi, hiện tại Trịnh Nghị coi như là biết, tại sao Trịnh gia những người này phải chết nắm chặt nguy hiểm như vậy đồ. Đừng để ý đồ chơi này cụ thể có tác dụng gì, chỉ là bộ dáng kia, vừa nhìn liền biết chắc là chí bảo. Không nói hắn có hay không khác công hiệu gì, đơn thuần là trong này ẩn chứa linh khí, nếu như có thể lấy ra cố gắng vận dụng, sợ rằng cũng có thể nhường một cái đổ nát gia tộc, một bước lên trời. Lão tổ tông, vật này là gì ngài biết không? Trịnh Thiên Hạo xoa xoa tay, một mặt tò mò nói. Vật này hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, đối với loại này tình cảnh cũng sớm đã không cảm thấy ngạc nhiên. Trịnh Nghị chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn xuyên qua rồi nhiều như vậy thế giới, thật đúng là chưa thấy qua kỳ lạ như vậy đồ chơi. Nguyên lai lão tổ tông dã không biết sao? Trịnh Thiên Hạo vô cùng thất vọng. Nghiên cứu vật này rất nhiều năm, thế nhưng một điểm thành quả cũng không có. Phải nói một điểm không có chấp nghiệm, vậy khẳng định là giả. Trịnh Thiên Hạo mặc dù không có trông cậy vào lão tổ tông có khả năng lập tức phát huy ra bảo vật này uy lực, nhưng cũng hy vọng có thể biết rõ vật này lai lịch. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất vọng mà về. Trịnh Thiên Hạo sau khi đi, Trịnh Nghị cũng bắt đầu nghiên cứu vật này. Dùng linh khí dò xét qua sau, phát hiện vật này không có gì uy hiếp, Trịnh Nghị dè đặt đem chính mình tay thả lên. Kết quả mới vừa đụng phải, đã lâu tin tức hiện lên trước mắt mình. Hấp thu bộ thiên thạch mảnh vỡ, bắt đầu rèn luyện thể chất. Sau một khắc, Trịnh Nghị liền hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, làm Trịnh Nghị lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm, cả người hắn cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Trịnh Nghị chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng được phản phất tựa như cùng vũ ma bình thường, tựa hồ không có bất kỳ sức nặng. Chính mình máu thịt xương cốt thoạt nhìn tựa hồ như trước kia không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng bọn họ rõ ràng không giống nhau, tựa hồ chính mình mỗi một cái sợi cơ nhục bên trong đều tràn đầy linh khí. Nếu như Trịnh Nghị nguyên bản kinh mạch là một cái ở nông thôn tiểu lộ mà nói, như vậy hắn lúc này kinh mạch phản phất như là một cái đôi hướng bắt đường xe xa lộ, bởi vì vận chuyển linh khí quá ít, ngược lại nhường Trịnh Nghị có một loại chống không khổ sở cảm giác. Trịnh Nghị vội vàng vận công tu luyện, kết quả lại phát hiện hắn hiện tại chỗ tu luyện công pháp giống như là đang dùng một đài công suất chưa đủ máy bơm nước theo trong hồ nước bơm nước bình thường, hưởng phí chớ đại khí lực, hiệu quả nhưng là yếu ớt làm người nhức đầu. Xem ra lại muốn sáng tạo mới công pháp rồi. Vì để cho mình có thể tốt hơn tu luyện, Trịnh Nghị quyết định vẫn là lại bế quan một đoạn thời gian. Mà toàn bộ Trịnh gia thích hợp nhất bế quan địa phương không phải là sau núi khu nhà nhỏ kia sao? Trước lúc này, Trịnh Nghị nhìn một chút chính mình thuộc tính. Mệnh chủ, Trịnh Nghị, Thiên Phú, Đế Vương, tuổi thọ 25, 690-80, thể chất 01 hạt bụi đế hoàng thể, công pháp Thực Hồn Luyện Độc Kinh Cửu Âm Hoàn Dương Đại Pháp, không trách thân thể xảy ra khổng lồ như vậy biến hóa, hắn thể chất xác thực như trước kia hoàn toàn khác nhau. Chưa từng cấu nhân hoàng thể, thăng cấp thành 01 hạt bụi đế hoàng thể. Làm Trịnh Tiên Hạo nghe lão tổ tông nói, hắn phải tiếp tục bế quan sau đó, nhất thời cũng cảm giác được tiên phảng phất cũng sụt. Lão tổ tông thực lực cường đại không gì sánh được, có hắn tại mới có thể khiến người an tâm. Nhưng nếu như lão tổ tông lại bế quan, đồ chơi lại xảy ra theo trước tương tự sự tình làm sao bây giờ? Thế nhưng, bế quan là lão tổ tông quyết định, hắn lại nào dám ngăn cản. Bất quá Trịnh Tiên Hạo trong lòng đột nhiên thông suốt, chính mình không có phương tiện nói chuyện, người khác lại không phải là không thể nói. Hắn vội vàng cho Trịnh Tiên Minh đám người nháy mắt, để cho bọn họ nghĩ biện pháp lưu lại lão tổ tông. Trịnh Tiên Minh cho hắn một cái người yên tâm ánh mắt, đột nhiên gào khóc khóc giống lên, "Lão tổ tông, ta không nỡ bỏ ngươi à." Ô ô ô ô. Trịnh Tiên Hoa cũng gào khóc đạo, "Lão tổ tông ngài mới vừa xuất quan, bất tài con cháu còn không có tận hiếu, ngài dĩ nhiên cũng làm lại phải bế quan sao?" Nhìn hai cái cao lớn thu kịch các lao ra, một cái nước mũi một cái lệ giả bộ mai tơ dáng vẻ, chỉ nghĩ hận không được đánh đau hai người này dừng lại. Những người này chẳng lẽ cho là tự mình nhìn không mặc bọn họ ý tưởng chứ? Tức giận giải thích, "Các ngươi không cần như thế thương tâm, ta lần này đóng cũng không phải là tử quan, nếu như có gì đó không giải quyết được chuyện, trực tiếp tới tìm ta là được." Tiếng khóc hơi ngừng. Trịnh Tiên Minh trong nháy mắt thu hồi bộ kia cực kỳ bi thương bộ dáng, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lão tổ tông lần bế quan này lại sẽ là mấy trăm năm đây. Trịnh Tiên Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trịnh Tiên Hạo cũng hoàn toàn yên tâm, nếu đúng như là loại này bế quan mà nói, hắn tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, "Lão tổ tông, ngài còn thiếu chút gì xin cứ việc phân phó ta, ta lập tức phái người đi đặt mua." Những người này, trở mặt quả thực còn nhanh hơn là sách. Bọn họ loại tính cách này, khẳng định theo chính mình không có quan hệ, tuyệt đối không có. Tại Trịnh Nghị chuẩn bị bế quan thời điểm, toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng đã loạn thành hỗn loạn. Mới vừa rồi cái loại này dị tượng, căn bản là không gạt được người. Lăng Tuyệt Sơn vạn đa môn. Môn chủ Lăng Tiêu Vân cao mày, đó là Trịnh gia chỗ ở phương hướng, bọn họ chẳng lẽ vận dụng cái vật kia chứ? Điều này sao có thể? Tinh Ngủ Biển, Phi Ưng Các. Các chủ cùng Tinh Hải sắc mặt khó coi, chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi, Trịnh gia xác thực còn có ẩn nút chưa ra cao thủ. Chương 49, bị Trịnh Nghị hủ chết địch nhân chương 49, bị Trịnh Nghị hủ chết địch nhân toàn bộ Huyền Châu, không biết có bao nhiêu thế lực đều bị Trịnh gia phát sinh dị tượng hấp dẫn. Rất nhiều thực lực nhỏ người, còn không cảm thấy thế nào đặc biệt. Trung quy, dị tượng kia chỉ là thoạt nhìn to lớn, thế nhưng cũng không có cho bọn hắn mang đến bao lớn áp lực. Nhưng là, bọn họ trong thế lực những thứ kia ẩn núp lão quái vật môn, nhưng là tất cả đều tại lăn lộn thân run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy, dị tượng kia bên trong mang theo để cho bọn họ không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Hình như muốn ngẩng đầu lên, hướng dị tượng kia xem một chút, đều là thật to bất kính. Đáng chết, Trịnh gia bên kia đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Đáng sợ như vậy ra hỏa, Trịnh gia lại có thể tàng sâu như thế, cho đến khi gia tộc cơ hồ bị người diệt tộc mới lọt đáy, xem ra bọn họ toàn tính không nhỏ a. Người đâu, cho ta đem tộc trưởng kêu đến, hiện tại lập tức hướng Trịnh gia lấy lòng. Những thứ kia theo Trịnh gia chỉ là có một ít xung đột nhỏ, hoặc là lúc trước quen thuộc, thế nhưng sau đó càng lúc càng xa thế lực, đều không ngoại lệ đất đều tại nhìn đến dị tượng sau đó, lựa chọn hướng Trịnh gia lấy lòng. Ở trên thế giới này, không có người hội ngốc đến, trực tiếp cùng đáng sợ như vậy cao thủ là địch. Cho tới những thứ kia, đã theo Trịnh gia có thủ án, thậm chí là trực tiếp tham dự đối phó Trịnh gia thế lực. Bọn họ hiện tại tâm tình coi như phức tạp. Các ngươi Trịnh gia nếu cất giấu như vậy cao thủ, như thế không nói sớm một chút đây. Nếu như sớm biết mà nói, chúng ta là phát thần kinh, mới có thể đối phó các ngươi Trịnh gia a, đây không phải là rõ ràng bẫy người đấy sao? Bọn họ tựa hồ hoàn toàn quên mất, sự tình sở dĩ biến thành như bây giờ. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn tự thân tham lam. Truyền lệnh xuống, về sau gia tộc bất luận kẻ nào, không được ở bất kỳ trường hợp nào cùng con em Trịnh gia phát sinh xung đột. Đây là dưới cờ Vân Chu gia lão tổ cho gia tộc của chính mình đệ tử hạ tử mệnh lệnh. Chu gia mặc dù không có tham dự Trịnh gia diệt tộc chuyện này, có thể trước bởi vì tài nguyên tu luyện chờ nguyên nhân, theo Trịnh gia từng có không ít va chạm. Thậm chí, Trịnh gia đã từng một vị thiên chi tiêu tử, chính là chết ở bọn họ Chu gia cao thủ trên tay. Đương nhiên, Chu gia sửa chữa, chết tại Trịnh gia trong tay cũng giống vậy không ít. Cứ việc tranh đấu giữa gia tộc coi như là hai phe đều có thắng bại, bất quá toàn thể đến xem, Chu gia tự nhiên vẫn là thắng nhiều bại ít. Khả năng cũng chính vì vậy, Chu gia lão tổ tại thần bí nhân tìm tới cửa, muốn liên hiệp bọn họ cùng nhau tiêu diệt Trịnh gia thời điểm, mới không có dính vào chuyện này. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới, Chu gia lão tổ đã cảm thấy lạnh cả người mồ hôi. May mắn không có tham dự à, nếu không mà nói Chu gia về sau tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Thậm chí bi quan một điểm, nắm giữ cái loại này lực lượng đáng sợ người, sợ rằng trong lúc giơ tay nhấc chân, là có thể để cho bọn họ Chu gia hoàn toàn biến mất đi. Bất quá dù vậy, bọn họ về sau khẳng định cũng phải cẩn thận dè đặt, phòng ngừa kích thích đến Trịnh gia. Chu gia tộc lớn lên ở nghe được lão tổ sau khi phân phó, còn có chút không quá chịu phục. Lão tổ tông, không cần thiết cẩn thận như vậy chứ? Ta xem, Trịnh gia ẩn nút một vị kia, chưa chắc thật lợi hại. Chu gia tộc trưởng càng nói ánh mắt lại càng lượng, tựa hồ không gì sánh được tin chắc chính mình suy đoán. Lão tổ tông ngài muốn, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, làm sao có thể vẫn luôn không có động tĩnh? Thằng đến gia tộc của chính mình người bị giết hơn nữa, mới ra tay diệt những địch nhân kia. Nếu đổi lại là lão tổ tông ngài, ta tin tưởng căn bản cũng sẽ không đợi đến cuối cùng trước mắt. Ngài nói có đúng hay không? Nói xong Chu gia tộc trưởng liền một mặt trông đợi, nhìn tự mình lao tổ tông muốn theo tự mình lao tổ tông trong miệng được đến chính mình hy vọng bên trong câu trả lời. Kết quả, nhưng nhìn đến tự mình lao tổ tông đen nhánh kia được giống như đáy nổi bình thường khuôn mặt, chính nghi ngờ liền bị tự mình lao tổ tông đổ ập xuống đất quất một cái. Ta cho ngươi phân tích, ngươi này tiểu vương bắt chứng có phải hay không cảm giác mình đặc biệt thông minh, là không là phân tích được rất có đạo lý. Ngươi có phải hay không cho là dưới gầm trời này ngươi một người thông minh, những người khác tất cả đều đặc biệt là người ngu, không biết trong này quan hệ lợi hại. Ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù, cho ngươi lên tộc trưởng này vị trí. Hôm nay ta muốn không đánh chết ngươi, ta đặc biệt thì không phải là ngươi tổ tông. Sớm một chút đổi một cái thông minh một chút người đến ngồi vị trí này, tránh cho cả gia tộc đều bị ngươi cái này không biết nặng nhẹ hỗn phách hại chết. Ngươi nói một câu, Chu gia lão tổ bàn tay liền tàn nhẫn một phần. Rất nhanh, Chu gia tộc trưởng đã bị đánh thành đầu heo, liền mẹ ruột tới, sợ rằng cũng chưa chắc có thể nhận ra mình nhi tử. Cho đến đem Chu gia tộc trưởng đánh hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thiếu chút nữa thì thật cắt rồi, Chu gia lão tổ này mới thở phì phò ngừng tay. Mặc dù mắng hung ác, bất quá này dù sao cũng là chính mình cách mấy chục đời con cháu ruột, cũng không thể thật bởi vì này chút chuyện liền trực tiếp đánh chết. Hắn nổi giận đùng đùng, chỉ Chu gia tộc mũi dài mắng, ngươi một cái tiểu vương bắt chứng nhớ kỹ cho ta, về sau còn dám như vậy tự cho là thông minh, đừng trách lao tổ tông ta thật đổi ngươi người tộc trưởng này. Ngươi có thể nhìn ra đồ vật, người khác cũng giống vậy có khả năng đọc được, thế nhưng ngươi xem không hiểu đồ vật, trên thế giới này có bó lớn người, có khả năng nhìn ra được. Ta bây giờ liền đem lời với ngươi vạch rõ, ông tổ nhà họ Trịnh lợi hại, vừa xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Cho nên từ nay về sau, chúng ta tại Trịnh gia trước mặt, cần phải thu hồi lúc trước thái độ, như không tất yếu, tuyệt đối không thể theo chân bọn họ nổi lên va chạm, minh bạch chưa? Khiển trách thời điểm, Chu gia lão tổ trực tiếp một cái trị liệu thuật vứt tại Chu gia tộc thân hình rất cao lên, đem bị hắn đánh ra đầu heo trở về hình dáng ban đầu. Chu gia tộc trưởng nuốt khuôn mặt, còn có chút không phục dáng vẻ, chẳng lẽ chúng ta liền tùy ý bọn họ khi dễ không được? Mấy năm nay hắn tại Trịnh gia tộc trưởng trước mặt uy phong đã quen, chỉ cần vừa nghĩ tới sau này mình phải hướng đối phương túi đầu không lưng, hắn đã cảm thấy không gì sánh được khó chịu. Chu gia lão tổ cảm giác mình lại có chút ngứa tay, cắn răng gần từng chữ đạo, coi như bị người nhà họ Trịnh cười ở các ngươi trên đầu đi, các ngươi cũng phải nhịn cho ta. Gặp người này còn là một bộ không phục lắm bộ dáng. Chu gia tộc trưởng lạnh lùng thốt, nếu như ngươi cảm thấy nhịn không được cũng không có quan hệ, ta có thể để cho có thể nhịn tới. Lần này lao tổ tông không có đánh người, thế nhưng Chu gia tộc trưởng nhưng không kìm lòng được dùng mình một cái. Hắn cũng không phải là thật gở, đương nhiên rõ ràng lao tổ tông đánh hắn thời điểm, nói rõ đối với hắn còn ôm hy vọng. Mà khi lão tổ tông liền đánh hắn đều lười đánh mà nói, vậy đã nói rõ lao tổ tông là thực sự đã cảm thấy khi triệt để buông tha hắn. Chu gia tộc trưởng vội vàng đánh cực thể, lão tổ tông xin yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ để từ trên xuống dưới nhà họ Chu tất cả mọi người, đem bọn họ người nhà họ Trịnh trở thành lao tổ tông ngài giống nhau cùng. Ai dám cãi lại, ta trực tiếp ra pháp hầu hạ, để cho bọn họ chọn đời không được siêu sinh. Mặc dù này chính là mình muốn kết quả, có thể cũng không biết tại sao, Chu gia lão tổ tông lại có một loại có cái gì rất không đúng cảm giác. So sánh Chu gia, mặt khác một số người lại gấp được giống như trên chảo nóng con kiến. Long Kiếm môn, đây là Huyền Châu Thất Mạch Sơn một môn phái nhỏ. Tên mặc dù coi như uy phong lẫm lẫm, trên thực tế Long Kiếm môn thực lực cũng không như thế nào xuất chúng. Thậm chí liền Liên Giang Hà ngày sau Trịnh gia đều có thể dễ dàng giẫm đạp bọn họ mấy đá. Cho nên, tại cái đó người đến liên lạc Long Kiếm môn chủ Tề Vạn Xuân thời điểm, hắn không chút do dự liền đáp ứng một tiếng. Tại Tề Vạn Xuân xem ra, cái này căn bản là nhất bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Trịnh gia càng ngày càng tệ, mặc dù gia tộc nhìn như khổng lồ, nhưng bọn họ căn bản là không có một cái có khả năng uy hiếp tứ phương cao thủ. Nếu như chỉ có bọn họ Long Kiếm môn, Tề Vạn Xuân đương nhiên liên chiêu chọc Trịnh gia ý tưởng cũng không có. Không chỉ có như thế, vô luận ở bất kỳ trường hợp nào, Long Kiếm môn đều không biết lộ ra một chút đối Trịnh gia địch ý thế, nhưng khi đó Tề Vạn Xuân nhìn trong danh sách mỗi một cái tên, ngụm nước đều muốn chảy ra. Ở đó trong danh sách, mặc dù có không ít đều là theo Long Kiếm môn giống nhau, không có gì bối cảnh thực lực mô hình nhỏ môn phái. Thế nhưng cũng có thể nhìn đến không ít đại hình tông môn ảnh tử. Chỉ bất quá những tông môn này tại ngoại sáng nhìn lên, theo những thứ kia cao cao tại thượng đại thế gia đại môn phái, tựa hồ cũng không có quá nhiều quan hệ. Có thể chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết, những người đó chẳng qua chỉ là đại tông môn một con chó mà thôi. Chính là những thứ kia đại hình tông môn an bài giúp đỡ một con chó mà thôi, chính là vì để cho bọn họ ở thời điểm này thả ra cắn người. Có mạnh như vậy cứng rắn hậu trường, chính ra coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không bay ra khỏi gì đó là sóng. Đã như vậy, hắn dựa vào cái gì không thể chia một chén canh đây? Đương nhiên, Tề Vạn Xuân có thể để cho Long Kiếm môn như vậy tiểu môn tiểu phái, tại trong kẽ hở còn sống, tự nhiên cũng có chính mình một bộ cổ tay. Đại tông môn có khả năng nghĩ đến chuyện, có thể dùng xuất thủ đoạn, hắn tự nhiên cũng sẽ dùng. Mặc dù không cách nào giúp đỡ ra một cái thế lực cường đại, thế nhưng nghĩ biện pháp làm ra một cái thổ phỉ ổ, nhưng tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì. Cho nên sẽ để cho chính mình âm thầm bồi dưỡng người, tham dự lần hành động này. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, vốn là cho là ván đã đóng thuyền chỗ tốt, vậy mà sẽ xuất hiện khổng lồ như vậy biến cố. Chính ra đã phát sinh dị tượng, hắn thậm chí có một loại đối phương căn bản là cố ý nhằm vào mình cảm giác. Lúc đó Tề Vạn Xuân còn đang tu luyện, tại dị tượng phát sinh thời điểm, hắn thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Kinh khủng kia dị tượng, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác. Có một cây đao chính gác ở trên của mình, tùy thời đều có thể dễ dàng cắt lấy tánh mạng mình. Tề Vạn Xuân hối hận phát điên rồi. Mình tại sao liền ăn suy nghĩ không thông, chỉ mới nghĩ lấy chỗ tốt đây. Như vậy gia tộc đều có chính mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt? Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận có thể bán. Sự tình đã phát sinh, như thế nào đi nữa hối hận cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là cái kia ngăn cản bọn họ liên thủ tiêu diệt Trịnh gia thần bí nhân, có khả năng giúp chính mình một tay. Sứ giả còn không có tới sao? Tề Vạn Xuân lo lắng thúc giục, nhưng hắn càng là thúc giục, trong lòng nóng nảy thì càng vô luận như thế nào cũng không cách nào bình phục. Trở về tông chủ, người chúng ta mới vừa ra ngoài không tới thời gian một nén nhang, lúc này hẳn là vừa mới đến điểm liên lạc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Không sao, ta không gấp. Tề Vạn Xuân ngoài miệng vừa nói không gấp, trên thực tế vẫn luôn nóng nảy đất đi qua đi lại, một khắc cũng không có dừng lại qua. Bởi vì hắn trong lòng thật ra đã mơ hồ có một ít suy đoán, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, những thứ kia suy đoán là hắn vô luận như thế nào cũng muốn tin tưởng, không thể tin được. Thực tế thì tàn khốc, thường thường không hy vọng phát sinh lúc nào, chuyện gì sẽ phát sinh. Mới qua không bao lâu, thì có một cái kinh hoàng thất thố Long Kiếm môn đệ tử, chật vật chạy như bay mà quay về. Tông chủ, không xong, những tên kia chạy á. Người nói gì đó? Nghe được tin tức này, Tề Vạn Xuân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, xong rồi, toàn xong rồi. Ta Long Kiếm môn, còn các ngươi nữa tất cả mọi người. Ta lúc đầu làm sao lại suy nghĩ không thông, sẽ tin tưởng cái loại này không rõ lai lịch ra hỏa. Vừa nói, Tề Vạn Xuân một bên hộc máu. Vừa mới bắt đầu, Tề Vạn Xuân hai người thủ hạ còn không có cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là cảm khái, tự mình trưởng môn không hổ là trưởng môn, thật không ngờ có thể nôn. Nhưng nhìn nhìn, bọn họ dần dần phát hiện tình huống không đúng rồi. Như thế nào đi nữa có thể nôn, cũng không đến nỗi nôn lâu như vậy, nôn nhiều như vậy chứ. Trưởng môn như thế nào đi nữa lợi hại, cuối cùng cũng còn là một người, luôn không khả năng hộc máu, so với thân thể của mình còn nặng hơn còn nhiều hơn chứ. Làm hai cái luôn cuống tay chân thủ hạ, muốn đi cứu Tề Vạn Xuân thời điểm, lại phát hiện Tề Vạn Xuân tay chân lạnh giá, vừa kéo đất mất đi sinh mạng. Long Kiếm môn môn chủ Tề Vạn Xuân, tốt xấu cũng coi là một phương hào kiệt, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ông tổ nhà họ Trịnh dọa cho chết. Cái khác tham dự chuyện này người, chuyện này cũng đều hoàn toàn nổ nổi. Mỗi một người cũng muốn tìm tới cái kia liên hiệp bọn họ cùng nhau đối Trịnh gia hạ thủ thần bí nhân, hy vọng hắn có thể đủ nghĩ ra một cái đối ứng cách. Kết quả lại phát hiện, người này dĩ nhiên cũng làm giống như cho tới bây giờ không có ở trên thế giới này xuất hiện qua bình thường, hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Trước bọn họ đối với người này thân phận từng có rất nhiều suy đoán, không ít người thậm chí vô tình hay cố ý hướng người kia tiết lộ mình đã đoán được thân phận đối phương. Lúc đó người kia thậm chí là thầm chấp nhận, tựa hồ bọn họ đoán được hoàn toàn không sai. Ngược lại hiện tại lại đi tra, lại phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Rất nhiều bọn họ suy đoán thân phận, thậm chí đều có trực tiếp chứng cứ vắng mặt. Coi như những thứ kia không có chứng cứ vắng mặt, bọn họ cũng không cách nào xác nhận chính là đối phương. Trung uy, bọn họ đương thời cũng chỉ là ám chỉ mà thôi. Thế nhưng theo bọn họ tiếp tục điều tra, chính bọn hắn liền đem chính mình nguyên bản suy đoán cho đánh đổ. Thiên hạ này liền không có gì có thể hoàn toàn bảo mật chuyện, chỉ cần có người đi làm, đều sẽ để lại dấu vết. Thế nhưng, cái năng lượng này to lớn, có khả năng liên lạc với nhiều như vậy tông môn gia tộc người, lại không có ở trên thế giới này lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Một điểm này, coi như là bọn họ suy đoán những người đó, cũng căn bản liền làm không tới a, vô luận tiêu phí giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải đem chúng ta hái ra ngoài. Sở hữu người biết rõ tình hình toàn bộ diệt khẩu, không chừa một ngống. Chứng cứ, ta muốn đem sở hữu chứng cứ toàn bộ tiêu diệt. Ta cũng không tin, chính gia dám coi trời bằng vùng, không có chứng cứ dưới tình huống cũng dám tùy ý đối với chúng ta đạo thủ. Nhưng vô luận những người này như thế diệt trừ người biết rõ tình hình, như thế hủy diệt chứng cứ, tựa hồ cũng không thể cho bọn họ lưu lại một chút cảm giác an toàn. Ông tổ nhà họ Trịnh xuất hiện, hắn đột nhiên bùng nổ, phảng phất một cái không nhìn thấy phi kiếm treo ở mỗi người đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể hạ xuống lấy đi tánh mạng bọn họ. Mà lúc này Trịnh Nghị đã bắt đầu bế quan, cẩn thận nghiên cứu chính mình không một hạt bụi đế hoàng thể. Thể chất tăng lên, nhất định phải đơn giản trực quan, loại trừ thân thể trở nên mạnh hơn, chính là thu bạo đất nối rộng hắn kinh mạch cường độ.